Chương 1629, lão nương nhập Tề Thiên. Chương 1629, lão nương nhập Tề Thiên. Thiên Thủy Thánh Địa bên trong, Chu Húc Nguyên đang ngồi tại trên bảo tọa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó tại Vạn Hồn Sơn, bởi vì Trần Lạc chỗ áp chế, dẫn đến Thiên Thủy Thánh Địa tổn thất nặng nề. Hôm nay Thiên Thương Thánh Địa không giải thích được hướng lên trời bắt đầu thánh địa tuyên chiến, thật là làm hắn cảm thấy khó hiểu. Thiên Thương Thánh Địa những tên kia, là đầu óc có vấn đề a? Hoa. Tổ Dương từ Chu Húc Nguyên thể nội chui ra, liếc qua Chu Húc Nguyên, sau đó rêu rêu nói, không cần là trời thương thánh lo lắng, Tổ Âm tên kia không phải người ngu, hắn từ Thái Thủy Đạo vực đi ra không mấy năm, rõ ràng cùng ta giao thủ, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Chu Húc Nguyên nhướng mày, trầm mặc một lát sau hỏi, chủ thượng, cái kia Tổ Âm là vì cái gì? Chẳng lẽ lại cái thằng kia là nhờ vào đó khác nhiều việc khác? Tổ Âm để Thiên Thương Thánh Địa nhìn trời bắt đầu thánh địa tuyên chiến, khẳng định ôm lấy mục đích, không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên. Là mục đích gì? Cái này rất mấu chốt. Tổ Dương cười cười nói, không cần phải đi muốn Tổ Âm muốn làm gì, hắn muốn đối phó người, khẳng định không phải chúng ta. Chúng ta ngay sau đó trọng yếu nhất là để cho ta khôi phục thực lực, đại trận kia chuẩn bị xong chưa? Chu Húc Nguyên liên tục gật đầu, yên tâm đi chủ thượng, ta đã sai người toàn bộ chuẩn bị tốt, chủ thượng có thể tùy thời mở ra đại trận kia. Tổ Dương gật đầu nói, rất tốt, đợi ta trở lại đỉnh phòng, chính là ngươi bước vào phong thần chi cảnh. Đúng rồi, còn có tân gia những tên kia, cho ta cần phải nhìn kỹ. Nhất là tân gia lão tổ tên kia, hắn khẳng định biết thanh kiếm kia tung tích. Tuân mệnh. Chu Húc Nguyên đáp ứng, ánh mắt không gì sánh được nóng bỏng. Phong thần chi cảnh, hắn rốt cục có thể đụng chạm đến. Chỉ cần hắn bước vào phong thần chi cảnh, vô luận là Trần Lạc hay là Lâm Yêu Thất, cũng phải bị hắn hung hăng nắm. Lâm Vãn Khê rời đi sau 10 ngày, mới tại Vô Nguyên Kỳ lần dẫn đầu xuống trở lại Trần Lạc bên người. Trần Lạc nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vãn Khê thân thể, gặp Lâm Vãn Khê thành công trở lại Tề Thiên Thánh Nhân cảnh giới, không khỏi giơ lên vẻ miệng. Cái này ngàn vạn năm trước nữ nhân, vốn là lúc đó huyền giới đứng đầu nhất thiên điêu, nó chiến lực tại cùng cảnh giới tuyệt đối được cho đỉnh tiêm. Trở lại Tề Thiên Thánh Nhân cảnh giới Lâm Vãn Khê, thực lực hẳn là còn ở Chu Húc Nguyên phía trên. Như vậy một vị trợ lực, hắn há có thể không thích. Ngươi nếu không cách nào rời đi, liền trông coi nơi này đi, nếu như ta gặp được phiền phức, sẽ kêu gọi ngươi. Lâm Vãn Khê trở lại nhìn về phía Vô Nguyên Kỳ Lân nói ra. Mặc dù Vô Nguyên Kỳ Lân không cách nào cùng bọn hắn cùng nhau đi đối phó tổ linh, nhưng hắn rời đi một đoạn thời gian ngắn, còn có thể làm đến. Nếu là gặp được ứng phó không được nhân vật, liền có thể gọi Vô Nguyên Kỳ Lân trợ trận. Tốt tiểu thư. Vô Nguyên Kỳ Lân nhẹ gật đầu, sau đó ngước mắt chừng Trần Lạc một chút. Cái nhìn này, giống như đang cảnh cáo Trần Lạc, thiết mặc để Lâm Vãn Khê xảy ra chuyện. Trần Lạc buồn bực sờ lên đầu, đối với cái này chỉ có thể phụ họa cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Lâm Vãn Khê nhìn về phía Trần Lạc đạm nhưng mở miệng nói, lập tức chui vào tinh hải trong gì tích cổ. Hô Trần Lạc thở ra một hơi, sau đó hướng phía Vô Nguyên Kỳ Lân ôm một quyền, liền dẫn Dương Tính Vũ cùng Cổ Trần rời đi hòn đảo. Bọn hắn sắp cùng tổ linh chính diện chống lại, đến tranh thủ thời gian hồi thiên khung thánh địa, giữ vững đại bản doanh. Chúng ta đều đi Tây Huyền giới đi, Đông Huyền giới đối với tổ linh mà nói không có ý nghĩa, bọn hắn không có giải quyết Tây Huyền giới trước, sẽ không đối với Đông Huyền giới xuất thủ. Trần Lạc đứng tại bảo thuyền đầu thuyền, nhìn qua Tây Huyền giới phương hướng mở miệng nói. Cổ Trần cùng Dương Tính Vũ đồng thời gật đầu, hai người bọn họ thực lực tăng lên không ít, mặc dù còn không bằng Trần Lạc, nhưng phóng nhãn toàn bộ Huyền giới, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Hầu ở Trần Lạc bên người, có lẽ còn có thể giúp Trần Lạc xử lý một chút phiền toái nhỏ. Ngay tại mấy người đáp lấy bảo thuyền, tiến vào thánh nhân chiến trường lúc, Trần Lạc nhớ tới Chiến Tùy mộ phủ. Trước đó đáp ứng Chiến Tùy, đai hắn tùy quyền đại thành sau, lại tìm Chiến Tùy luận bàn một chút. Qua lâu như vậy, hắn tùy quyền dù chưa bước vào cảnh giới đại thành, nhưng cách cảnh giới đại thành cũng liền cách xa một bước. Có thể một bước này, hắn lại chậm chạp không cách nào vượt qua. Nếu là có thể phóng ra một bước này, hắn Bình Thiên Bảy Thú quyền uy lực sẽ lại tăng lên nữa, dưới một quyền có lẽ có thể đánh chết bình thường Tề Thiên thánh nhân. Chúng ta đi trước một chuyến Chiến Tùy tiền bối mộ phủ. Trần Lạc suy nghĩ một lát sau, thay đổi bảo thuyền đầu thuyền, cùng Chiến Tùy tiền bối luận bàn, hẳn là không bao lâu, rất nhanh liền có thể kết thúc. Các loại luận bàn xong, lại hồi Thiên Khung Thánh Địa không muộn. Lúc này Thiên Khung trong Thánh Địa, một cỗ hung hãn khí tức xông thẳng tới chân trời, bao phủ cả tòa Thiên Khung Thánh Địa. Thiên Khung trong Thánh Địa người, nhìn qua cỗ khí tức này, không một không lộ ra tiếng than thở. Liền ngay cả Tôn Nguyên Châu vị này Tề Thiên thánh nhân, tại cảm nhận được cỗ khí tức này sau, đều cảm thấy không gì sánh được kiêng kỵ. Không hổ là Lâm Yêu Thất, đã từng cách vô song thánh nhân chỉ có cách xa một bước yêu nghiệt. Hô, Lâm Yêu Thất một bước bay lên không, đứng ở giữa không trung, tận tâm cảm thụ được thể nội vận chuyển khí tức. Nàng thành công bước vào Tề Thiên thánh nhân cảnh giới, thực lực hôm nay đủ để một bàn tay treo lên đánh Chu Húc Nguyên. Liền xem như đối đầu phong thần thánh nhân, nàng cũng có gan một trận chiến, dù cho thất bại, cũng sẽ không thua quá khó coi. Chúc mừng tiểu thư bước vào Tề Thiên. Đám người đuổi tới Lâm Yêu Thất bên cạnh, Hoàng Du cấp trước tiên mở miệng đạo. Lâm Yêu Thất đôi mắt đẹp mấy mắt, ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy không có Trần Lạc thân ảnh, hơi nghi hoặc một chút đạo, tiểu Lạc còn chưa có trở lại à? Hoàng Du cấp lắc đầu, Trần Lạc cứu tân gia người sau, thu đến Thiên Thương Thánh Địa cường giả tiến về Đông Huyền giới tin tức, liền ngựa không dừng vó đuổi đến trở về. Thiên Thương Thánh Địa. Lâm Yêu Thất sững sờ, không hiểu Thiên Thương Thánh Địa đi Đông Huyền giới làm cái gì, Đông Huyền giới còn có để Thiên Thương Thánh Địa mơ ước đồ vật. Một bên Tôn Nguyên Châu nói bổ sung, không cần quá lo lắng, thám tử của chúng ta đã tìm được một chút tin tức. Tiến về Đông Huyền giới Thiên Thương Thánh Địa cường giả, chỉ có hai vị Tề Thiên thánh nhân trở về, mà lại đều bị thương không nhẹ. Nhất là Lý Gia lão tổ, ngay cả nhục thân cũng bị mất. Hẳn là Trần Lạc tiểu tử kia làm. Lâm Yêu Thất như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng rất nhanh lại nhăn lại liêu mi, Thiên Thương Thánh Địa lúc nào có hai vị Tề Thiên thánh nhân? Hoàng Du cấp lập tức đem tình huống nói một lần, bất quá hắn biết được tình huống, phần lớn là từ Trần Lạc trong miệng nghe tới, đối với Thiên Thương Thánh Địa chân thực tình huống, hay là lập lờ nước đôi. Tổ Âm Lâm Yêu Thất không khỏi chặt lưỡi một tiếng, nguyên lai Thiên Thương Thánh Địa đã rơi vào Tổ Âm trong tay, lại là một cái phiền toái không nhỏ. Đi, chúng ta liền chờ Tiểu Lạc trở về, lại thương nghị đối phó tổ linh sự tình. Thừa dịp những cái kia tổ linh còn chưa hoàn toàn khôi phục, tận lực trước cầm xuống một cái. Lâm Yêu Thất nheo lại hai con ngươi, trong mắt sát ý phun trào. Nhưng lại tại nàng nói xong lời này lúc, một bóng người chợt vật xông lên bầu trời. Đám người chú ý tới đạo thân ảnh này, nhao nhao nhìn lại. Người này là trông coi nhà tù trưởng lão. Thánh chủ, cực nhọc thần mục không thấy. Chương 1630, thôi hách người sau lưng. Chương 1630, thôi hách người sau lưng. Ân, Tân thần mục chạy trốn. Chuyện xảy ra khi nào? Tôn Nguyên Châu nghiêm nghị trách mắng. Tân thần mục đã bước vào Tề Thiên Thánh Nhân cảnh giới, uy hiếp cũng không tính nhỏ. Mặc kệ rời đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Vị trưởng lão kia run rẩy đôi môi đạo, tại ba ngày trước, có người dùng một đạo trận pháp mê hoặc chúng ta mới không có phát hiện. Nội gian. Nghe đến lời này sau, Tôn Nguyên Châu đám người trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Tân thần mục đã bị bọn hắn giam cầm, không có khả năng sử dụng trận pháp mê hoặc người trong trường, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là có người trợ Tân thần mục đào thoát. Thiên cung trong thánh địa ra một tên phản đồ, là người phương nào cách làm? Tôn Nguyên Châu tức giận đến siết chặt nắm đấm, hắn không thể đem phản đồ này xé nát. Là thôi hách làm hắn đã chạy. Trường lao khổ sở nói, ai có thể nghĩ ra được, thiên cung thánh địa thiên tiêu, thế mà phản bội thiên cung thánh địa, thả đi Tân thần mục. Thôi hách. Tôn Nguyên Châu sững sờ, không hiểu thôi hách tại sao lại làm như vậy. Thiên cung thánh địa cũng không có bạc đái thôi hách ra. Trần Lạc từng vì cứu người, diệt thôi ra. Có lẽ là thôi hách ghi hận trong lòng, mới làm như vậy. Một bên Tân Thu Nhan mím môi đạo. Lời này vừa nói ra, Tôn Nguyên Châu đám người sắc mặt rất là khó coi. Tuy nói thôi hách là thiên cung thánh địa thiên tiêu, nhưng nó tư chất không tính là đứng đầu nhất đám kia, kém xa Tân Thu Nhan tiên tiêu như vậy. Tại bọn hắn những này thánh nhân trong mắt, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Thế mà bị một con giun dế gài bẫy, thật sự là làm cho người khó mà tiếp nhận. Tân thần mục bị thương, dù cho chạy trốn 3 ngày, cũng không có khả năng chạy ra qua xa. Còn có cái kia thôi hách, bây giờ chỉ là cả người hợp nguy thánh, càng không khả năng trốn xa. Đuổi theo, nhất định phải đem Tân thần mục tìm trở về. Tôn Nguyên Châu thở một hơi thật dài sau, âm thanh vang dội vang vọng cả tòa thiên khung thánh địa. Không thể để cho Tân thần mục chạy trở về, không phải vậy lại là một cái phiền toái. Cái kia Tân thần mục mặc dù thụ thương, nhưng thực lực cũng không đơn giản, Bình Hải thánh nhân tận lực hai người một tổ dẫn đội, đường thua ở Tân thần mục trong tay. Một khi tìm tới Tân thần mục hạ lạc, chớ nóng đội xuất thủ, trước kêu gọi chúng ta trợ giúp. Lâm Yêu Thất mở miệng nhắc nhở, cũng không thể vì một cái Tân thần mục dẫn đến bọn hắn tổn thất chiến lực, nhất là cấp bậc thánh nhân chiến lực tại khai chiến sau cực kỳ trọng yếu. Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức an bài truy kích đội hình, vẹn vẹn thời gian một nén nhang sau, từng nhánh đội ngũ lập tức xuất phát. Cách thiên khung thánh địa một chỗ không xa phế giới bên trong, một bóng người chính xếp bằng ở trong sân động, khôi phục thương thế. Người này chính là từ thiên khung thánh địa trốn tới Tân thần mục. Siêu. Thôi hách rơi xuống từ trên không, một mặt cung kính hướng Tân thần mục ôm quyền, thần mục huynh, chúng ta đến tranh thủ thời gian xuất phát, thiên khung thánh địa đã phát giác được dị dạng, phái người hướng chúng ta đuổi theo. Tân thần mục chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua thôi hách. Xem ra thiên khung trong thánh địa còn có người nội ứng. Các ngươi là ai người? Tân thần mục hơi có chút tò mò hỏi. Mặc dù thôi hách đem hắn cứu ra, nhưng không có nghĩa là thôi hách là đồng bạn của hắn. Thôi hách cười cười, sau đó thần bí bí nói, thần mục huynh, ta nếu cứu ngươi đi ra, khẳng định không phải là vì hại ngươi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta rời đi trước thiên khung thánh địa lãnh địa, chớ có bị thiên khung người của thánh địa đuổi kịp. Lấy Tân thần mục thực lực bây giờ, có thể ngăn cản không nổi thiên khung thánh địa thánh nhân. Dù là đến một vị Bình Hải thánh nhân, đều có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Tân thần mục meo lại hai con ngươi, lập tức đứng người lên. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất thủ, một tay lấy thôi hách nắm ở trong tay, một mực bóp lấy thôi hách cổ. Thôi hách bị cử động này giật mình, dãy rủa lấy mở miệng nói, ngươi không có ta trợ giúp, là trốn không thoát thiên khung thánh địa truy kích. Ta khuyên ngươi hay là đừng với ta động thủ. Tân thần mục trầm mặc một lát sau, một tay lấy thôi hách vứt trên mặt đất, ừ, ta liền tin ngươi một lần. Bất quá người sau lưng ngươi, đừng nghĩ dùng cái này nắm ta, các ngươi không xứng. Hắn hôm nay đã là Tề Thiên thánh nhân, phóng nhãn toàn bộ Tây Nguyên giới, có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn? Hắn có thể không tin, thôi hách phía sau là mặt khác tổ linh, mặt khác tổ linh cũng sẽ không để ý sinh tử của hắn. Dù sao liên tổ dương đều không thèm để ý, từ khi hắn bị Trần Lạc bắt sau, tổ dương liền không có quản qua hắn, căn bản không quan tâm sinh tử của hắn. Ha ha, ngươi đây yên tâm, chúng ta chỉ là muốn đưa ngươi đưa về Thiên Thủy Thánh Địa. Thôi hách đứng người lên, mở miệng cười nói. Nghe nói như thế, Tân thần mục lộ ra một vòng biểu tình quái dị. Hắn thế nào cảm giác cái này thôi hách không quá đáng tin cậy, có loại không tốt lắm cảm giác. Kết thúc nói chuyện sau, hai người liền nhanh chóng rời đi tòa này phía dưới. Bọn hắn muốn rời khỏi Thiên Khung Thánh Địa lãnh địa, chí ít còn muốn mấy ngày thời gian, mấy ngày nay nhất định phải tránh thoát Thiên Khung Thánh Địa thánh nhân truy kích, tuyệt không thể bị kéo ở. Ngay tại hai người rời đi phế giới 3 ngày, sắp xông ra Thiên Khung Thánh Địa lĩnh vực biên cảnh lúc, mấy đạo thân ảnh đột nhiên rơi xuống, đem đường đi của hai người ngăn chặn. Tân thần mục đột nhiên ngước mắt, gặp đánh tới hai người, là Tào Tịnh Phong cùng Trương Kiên Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vẫn là bị Thiên Khung Thánh Địa cho bắt được. Tân thần mục, ngươi đừng hòng trốn. Trương Kiên Thiên chỉ vào Tân thần mục nghiêm nghị quát, nếu đã đuổi kịp Tân thần mục, bọn hắn liền sẽ không để Tân thần mục có rời đi cơ hội. Mà lại bọn hắn đã thông chi phụ cận đồng bạn, không bao lâu liền có người sẽ chạy tới trợ giúp. Đáng chết. Tân Thần Mục cắn răng nhìn chằm chằm Tào Thịnh Phong cùng Trương Kiên Thiên, mặc dù gặp phải không phải Tề Thiên Thánh Nhân, nhưng hai vị Bình Hải Thánh Nhân, lấy tình trạng của hắn cũng khó ứng phó. Chẳng lẽ lại hắn thật trốn không thoát Thiên Khung Thánh Địa lòng bàn tay? Hô trướng, liều mạng. Tân Thần Mục hút mạnh một hơi, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Có thể rõ ràng nhìn ra được, lực lượng của hắn ngay cả bà thành cũng không khôi phục, dù cho toàn lực xuất thủ, cũng khó đột phá Tào Thịnh Phong cùng Trương Kiên Thiên liên thủ. Ai? Thần Mục huynh, liền không cần ngươi động thủ. Lúc này, Thôi Hách cười khoát tay nói. Lời này làm cho ở đây những người khác nhau nhau sửng sốt, không hiểu Thôi Hách lời này ý tứ. Thôi Hách, người tên phản đồ, ngươi có biết làm phản đồ hạ tràng? Tào Thịnh Phong chỉ vào Thôi Hách phẫn nộ quát, thân là Thiên Khung Thánh Địa Thánh Chủ, hắn há có thể dung nhịn Thôi Hách dạng phản đồ này còn sống? Thôi Hách lại bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn qua Tào Thịnh Phong biểu lộ không thèm để ý chút nào. Xem ra người sau lưng ngươi đã đến. Tân Thần Mục minh bạch Thôi Hách ý tứ sau, nội tâm thở dài một hơi. Tào Thịnh Phong cùng Trương Kiên Thiên nghe đến lời này sau, lập tức cảnh giác lên. Thôi Hách người sau lưng là Thiên Thủy Thánh Địa hay là Thiên Thương Thánh Địa? Có thể là Sơ Thánh Địa. Đang lúc hai vị thánh nhân vì thế nghi hoặc lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, ở đây không gây một người phát giác được người này chỉ diện. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, tại phát giác được người tới đúng là một vị Bình Hải thánh nhân sau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này Bình Hải thánh nhân, bọn hắn không có tí xíu ấn tượng. Là ai? Người tới hướng về phía mọi người tại đây lộ ra một vòng âm lãnh mỉm cười, sau đó rêu rêu nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ U Minh. Các ngươi có thể xưng ta là U Minh thánh nhân. Chương 1631, ngươi giết không được người, ta tới giết. Chương 1631, ngươi giết không được người, ta tới giết. Chiến Tùy mộ phủ bên trong, Trần Lạc đang cùng Chiến Tùy điên cuồng đối quyền, giao phong sinh ra bá đạo lực lượng không ngừng hướng bốn phía quyết tán. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới mới thời gian mấy năm, ngươi thế mà đem tùy quyền luyện tới mức này, hẳn là cách cảnh giới đại thành chỉ có cách xa một bước. Chiến Tùy một bên oanh quyền, một bên hướng Trần Lạc cười to nói. Trần Lạc yêu nghiệt tư chất, để hắn rất là thưởng thức. Như thế thiên tiêu, tương lai hẳn là chạm phá tổ linh lợi kiếm. Tiền bối, ta cái này tùy quyền sát thực chỉ cách cảnh giới đại thành chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, ta lại chậm chạp không cách nào vượt qua, còn xin tiền bối chỉ giáo. Trần Lạc cũng một bên huy quyền, một bên thỉnh giáo tùy quyền chi đạo. Chiến Tùy nhìn qua Trần Lạc, con mắt híp lại, tiếp lấy ngựa khi ý vị thâm trường nói, tùy quyền chi cảnh, nặng tại thực chiến. Ngươi muốn ta dạy ngươi làm sao đột phá, không bằng cùng ta một mực đánh, đánh tới đột phá. Nói đến đây, Chiến Tùy nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng vàng tươi răng. Trần Lạc buồn bực nhìn Chiến Tùy một chút, hắn nào có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này lãng phí. Tiền bối, tổ linh ở bên ngoài nhìn chằm chằm, ta không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu, thật không có những phương pháp khác à? Trần Lạc trầm mặc một lát sau hỏi, nếu quả thật không có cách nào làm cho tùy quyền đột phá, hắn chỉ có thể cứ như vậy rời đi, các loại tùy quyền sau khi đột phá lại tới. Đối với Trần Lạc vấn đề, Chiến Tùy chỉ là nhún vai. Hắn là một cái võ sĩ, hết thảy cảnh giới càng ngộ đều đến từ chiến đấu. Không chiến đấu, làm sao mạnh lên? Trần Lạc gặp Chiến Tùy trầm mặc, ý thức được Chiến Tùy đã lòng sinh không vui. Hô Trần Lạc thổ lộ một hơi sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, như vậy đi tiền bối, ta ở đây đợi 3 ngày. Nếu là 3 ngày sau, ta không cách nào đột phá tùy quyền cảnh giới, chỉ có thể rời đi trước. Đợi ta sau khi đột phá, lại tìm tiền bối một trận chiến. Chiến Tùy nghe nói như thế, cười đến không ngậm miệng được. Hắn chính là muốn cùng Trần Lạc một trận chiến, chiến đến thoải mái. Ha 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 ha. Cũng được. Có lẽ 3 ngày nay chiến đấu, tiểu tử ngươi liền có thể thành. Chiến Tùy cất tiếng cười to, huy quyền liền hướng Trần Lạc quanh đi. Siêu siêu siêu. Lâm Yêu Thất cùng Tôn Nguyên Châu nhanh chóng xẹt qua chân trời, cuối cùng rơi vào Tào Thịnh Phong truyền đến tin tức vị trí. Đợi hai người đến sau, chỉ gặp Tào Thịnh Phong cùng Trương Kiên Tiên chính co quắp trên mặt đất, thương thế trên người nghiêm trọng, rõ ràng là đụng phải trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Lâm Yêu Thất nhìn qua hai người, Liêu Mi chăm chú nhắc lại. Tân Thần Mục còn chưa khôi phục thương thế, bằng hắn thực lực tuyệt không có khả năng đem Tào Thịnh Phong cùng Trương Kiên Tiên trọng thương. Khụ khụ. Tào Thịnh Phong ho mãnh liệt một ngụm máu tươi, âm thanh run rẩy đạo, có một cái tự xưng U Minh thánh nhân ra hỏa đuổi tới, hắn tuy là Bình Hải thánh nhân, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu không có bọn hắn đội vã rời đi, chúng ta sợ là sẽ phải chết tại gia hỏa kia trong tay. U Minh bộc phát ra thực lực, viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Hai người liên thủ, lại căn bản không phải U Minh đối thủ. U Minh. Lâm Yêu Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng căn bản chưa nghe nói qua nhân vật này. Tại Tây Huyền giới bên trong, có người này à? Cái kia U Minh, không giống như là Thiên Thủy Thánh Địa người, hẳn là Thôi Hách người sau lưng. Một bên Trương Kiên Tiên thở ra một hơi, ngữ khí nghiêm túc nói, bọn hắn sao có thể nghĩ ra được, Thôi Hách phía sau thế mà còn có U Minh nhân vật bực này. Cái này U Minh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xem ra Tân Thần Mục là đuổi không trở lại. Tôn Nguyên Châu nhìn qua Tân Thần Mục bọn người rời đi phương hướng, khẽ thở dài một cái. Thế mà còn là để Tân Thần Mục chạy, đôi này Thiên Khung Thánh Địa mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Đợi Tân Thần Mục khôi phục thực lực, lại là một mối họa lớn, Thiên Khung trong Thánh Địa có thể ngăn cản người này người cũng không nhiều. Trước đem người đều rút về đi thôi, các loại Trần Lạc trở về chúng ta làm tiếp thương nghị. Lâm Yêu Thất trầm tư một lát sau mở miệng nói. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt biểu lộ đều vô cùng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, U Minh đã mang theo Tân Thần Mục cùng Thôi Hách đến một chỗ địa phương bí ẩn. Nơi này cách Thiên Khung Thánh Địa đã có không ít khoảng cách, tại tăng thêm U Minh trên đường đi đều ẩn giấu đi tung tích, Thiên Khung người của Thánh Địa rất khó tại bắt ở bọn hắn. Dương thân sau, Tân Thần Mục một mặt ngưng trọng nhìn về phía U Minh. Hắn tại được chứng kiến U Minh thực lực sau, rõ ràng người này phi thường không đơn giản. Người này tuy là Bình Hải Thánh Nhân, nhưng ở Bình Hải Thánh Nhân bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt không có khả năng chống đỡ được U Minh. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tân Thần Mục meo lại hai con ngươi, con mắt nhìn chằm chằm U Minh. U Minh quay người lại, nhìn qua Tân Thần Mục mỉm cười nói, người nào? Chúng ta chỉ là muốn tại thế giới tàn khốc này bên trong cố gắng sống tiếp người. Tân Thần Mục nghi ngờ nhíu mày, không hiểu U Minh lời này là có ý gì. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì? Thôi, đã các ngươi đã cứu ta lần này, ta định sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi muốn cái gì có thể nói, chỉ cần ta có thể cho sẽ tận lực thỏa mãn. Tân Thần Mục trầm mặc một lát sau, thổ lộ một hơi đạo. Hắn không có khả năng đối với cái này không có chút nào biểu thị, chỉ cần hắn có thể bình an trở lại Thiên Thủy Thánh Địa, hắn tự sẽ cấp cho hậu báo. U Minh nghe được lời nói này, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hắn tiếp tục mở miệng đạo, ta muốn chỉ sợ đạo hữu sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tân Thần Mục kinh ngạc nhìn xem U Minh, hiếu kỳ U Minh đến tuột cùng muốn cái gì. U Minh tiến lên một bước tiếp tục nói, ta người này à, cần dựa vào những người khác tiên luân mới có thể tăng lên cảnh giới. Bây giờ ta cách Tề Thiên Thánh Nhân chỉ có cách xa một bước, cần một vị Tề Thiên Thánh Nhân tiên luân mới có thể phá cảnh. Bảnh. Đang nghe lời này trong nháy mắt, Tân Thần Mục nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn như thế nào nghe không ra, tên này là muốn đoạt hắn tiên luân. Đáng chết. Đây là trước ra hang hổ, lại nhập ổ sói a. Chậc chậc chậc. Ngươi bây giờ có tư cách trốn a. U Minh nét miệng cười một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra từng đợt mãnh liệt màu đen diễm hỏa. Những này diễm hỏa hóa thành một đạo thú ảnh, hướng phía Tân Thần Mục điên cuồng đánh tới, hung hãn lực lượng như là một cái lưới lớn, muốn đem Tân Thần Mục thôn phệ. Tân Thần Mục nhìn thấy một màn này, gấp đến độ ngưng tụ toàn thân chi lực, ngăn cản cỗ này màu đen diễm hỏa. Cái này diễm hỏa bên trong tràn ngập kinh khủng thôn phệ chi lực. Hỗ trướng, ta nãi tổ dương người, ngươi dám giết ta, liền không sợ tổ dương diệt ngươi a? Tân Thần Mục một bên ngăn cản màu đen diễm hỏa thế công, một bên nghiêm nghị quát. Đối mặt cái này kỳ quái màu đen diễm hỏa, hắn căn bản là ngăn không được. Có thể rõ ràng đến cảm nhận được, cỗ này màu đen diễm hỏa chính trèo lên hắn tiên luân, tham lam hấp thu hắn tiên luân bên trong lực lượng. Tổ Dương, U Minh nghe xong cười nạo một tiếng, trên mặt đều là không thèm để ý biểu lộ. Ngươi thật sự cho rằng Tổ Dương sẽ để ý sinh tử của ngươi? Tại Tổ Dương trong mắt, ngươi chính là kẻ thất bại, không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngoan ngoãn giao ra tiên luân đi. Ngươi làm không được sự tình, để ta làm. Ngươi giết không được người, ta tới giết. Chương 1632, truyền nhân của ta. Chương 1632, truyền nhân của ta. Rầm rầm rầm. Dòng dã ba ngày, Trần Lạc đều tại cùng Chiến Tùy chiến đấu. Trong chiến đấu, hai người đều là chỉ vận dụng lực quyền, không trộn lẫn mặt khác bất kỳ lực lượng nào. Có thể nói là quyền quyền đến địch. Ha 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 ha. Thống quái. Chiến Tùy kéo dài khoảng cách sau, hướng phía Trần Lạc lớn tiếng thả cười. Loại chiến đấu này mới là hắn muốn. Trái lại Trần Lạc trên mặt, nhưng không có bất luận cái gì ý cười, ngược lại là không gì sánh được nghiêm trọng. Bởi vì ba ngày nay chiến đấu, hắn tùy quyền vẫn là không có đột phá. Còn kém một bước, có thể một bước này, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. Chiến Tùy chú ý tới Trần Lạc trên mặt biểu lộ, lắc lắc tay hô, đừng vẻ mặt buồn thiu, chiến đấu liền muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngươi quá để ý mục đích, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, vĩnh viễn không cách nào thành công. Nói xong, Chiến Tùy bày ra tư thế chiến đấu, trên người chiến ý như suối phun giống như tuôn ra. Trần Lạc nhất cứ thế, bắt đầu suy nghĩ Chiến Tùy lời nói này. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiến đấu. Trầm tư một lát sau, Trần Lạc thổ lộ một hơi, tiếp lấy uy quyền dễ ra, đem tâm tư đều đặt ở công kích. Chiến Tùy nhìn thấy một màn này, cười giơ lên khóe miệng, không có tiếp tục nói chuyện, trực tiếp uy quyền mà lên. Hai người giao phong tiếp tục, bá đạo lực quyền không ngừng va chạm, làm cho cả tòa mộ phủ đều tại kịch liệt run rẩy. Chiến. Trần Lạc nhất quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, đem lực lượng toàn bộ ngưng ở quyền bên trong, tiếp lấy theo quyền một phát. Chiến Tùy một bên ngăn cản Trần Lạc thế công, một bên liên tục lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi mặc dù làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng không có làm rõ ràng ra quyền chi ý. Loại này không có kết cấu gì nằm đấm, coi như có thể đánh trúng địch nhân, cũng đối quyền pháp ngươi tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngươi muốn nói, Chiến Tùy hai con ngươi ngưng tụ, tiếp lấy lực lượng không ngừng tuôn ra thể nội. Theo nắm đấm mình ra, phảng phất toàn thân đều hóa thành từng tấm mở cung, mà nắm đấm của hắn tức là tên bắn ra. Thật mạnh. Trần Lạc nhìn qua Chiến Tùy một quyền này, trong mắt đều là kinh ngạc. Chiến Tùy một quyền này chỉ ẩn chứa tùy quyền chi ý, không có những lực lượng khác pha tạp. Nhưng một quyền này chính là mạnh, mạnh đến có thể so với đứng đầu nhất quyền pháp. Ra quyền. Trần Lạc cuốn quít ra quyền, đến ứng đối Chiến Tùy một kích này. Nhưng tại Chiến Tùy dưới một quyền này, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đâm vào trên tường, thân thể thậm chí khảm vào trong tường. T. Trần Lạc không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn qua Chiến Tùy con mắt tràn ngập sùng bái. Lợi hại a, tại ý cảnh trên con đường này, hắn còn phải nhiều cùng Chiến Tùy học. Chiến Tùy nhìn qua Trần Lạc nâng lên nằm đấm, sau đó thấm thía nói ra, bất luận cái gì ý cảnh, đều biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều là đem lực lượng thi triển đến một cái cảnh giới toàn mới. Ngươi mỗi một lần chiến đấu, đều được đối với chiến đấu có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, dạng này mới có thể trưởng thành. Chỉ dựa vào thiên phú cùng với những cái khác thủ đoạn, cực hạn của ngươi cuối cùng có hạn. Nói, Chiến Tùy bắt đầu huy quyền, đánh ra một bộ ẩn chứa vô thượng quyền ý quyền pháp. Một màn này tại Trần Lạc trong mắt, giống như một bức sinh động như thật tranh liên hoàn, mỗi một tấm đều tràn ngập kinh người quyền ý. Tê Trần Lạc lần nữa hít một hơi lãnh khí, trong lòng đối với ý cảnh có hoàn toàn mới suy nghĩ. Chỉ gặp hắn đứng người lên, đem nắm đấm nhắm ngay Chiến Tùy, trong hai con ngươi nhiều hơn một loại khác biệt sát thái. Đến. Một tiếng quát nhẹ sau, hai người lần nữa đánh. Chiến Tùy gặp Trần Lạc tựa hồ có cảm giác ngộ, gật đầu cười. Rất tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy. Rầm rầm rầm. Một lần lại một lần giao phong, Trần Lạc chỗ buộc phát quyền ý, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng. Cũng không biết đối oanh bao nhiêu quyền, Trần Lạc oanh ra nằm đấm, lực lượng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Rất tốt. Đại thành. Chiến tùy chú ý tới Trần Lạc một quyền này, lập tức cười to lên. Hắn không lưu tay nữa, đem tùy quyền tăng lên tới cực hạn, tiếp lấy ngang nhiên dễ ra. Song quyền chạm vào nhau, hai cố quyền ý không đoạn giao phong, dư uy như là sóng biển giống như hướng bốn phía quét tán. Ngay tại Trần Lạc khánh hạnh chính mình tùy quyền bước vào đại thành lúc, một cỗ lực lượng kinh người đột nhiên tràn vào thân thể của hắn. Nguồn lực lượng này nhất thời làm hắn cảm nhận được một cỗ toàn thân bị xé nứt cảm giác đau, đau đến thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy. Chiến tùy tiền bối, Trần Lạc chịu đựng đau nhức kịch liệt, ngẩng đầu nhìn về phía chiến tùy, lại phát hiện chiến tùy thân thể lại bắt đầu tiêu tán. Ân, tiền bối. Trần Lạc trừng to mắt, không hiểu chiến tùy tại sao lại xuất hiện bộ này tình huống, nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể của hắn nhận đau nhức kịch liệt là bởi vì chiến tùy lực lượng tiến vào thể nội. Đây là lực lượng gì? Chiến tùy tiền bối đây là ý gì? Tiểu tử, tính ngươi miễn cưỡng hợp cách, có thể làm ta chiến tùy chuyên nhân. Đây là ta suốt đời sở ngộ ý cảnh, bao hàm bất luận một loại nào võ đạo. Những ý cảnh này, ngươi tốt nhất lĩnh hội, có lẽ có thể giúp ngươi đối phó tổ linh. Đúng rồi, còn có đạo này quyền pháp, ngươi tốt nhất nhìn xem, ta chỉ đánh một lần. Nói xong, chiến tùy bộ kia gần như hơi mở thân thể, bắt đầu vung vẩy nắm đấm, đánh ra một đạo cực kỳ bá đạo quyền pháp. Trần Lạc khẩn nhìn chằm chằm trước mặt chiến tùy, đem chiến tùy tất cả động tác đều khắc vào trong óc. Quyền này tên là thần sợ. Ha 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 ha. Chiến tùy đánh xong quyền pháp sau, thân thể triệt để tiêu tán, chỉ để lại đạo kia cởi mở tiếng cười. Trần Lạc chậm rãi rơi trên mặt đất, thân thể chính nhận lấy chiến tùy cho chiến ý, não hải chính trở về chỗ chiến tùy lưu lại quyền pháp. Hô tại sau khi lấy lại tinh thần, Trần Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, tĩnh tâm hấp thu chiến tùy cho lực lượng. Không nghĩ tới chuyến này, còn có ngoại ý muốn này thu hoạch. Vô luận là chiến ý hay là thần sợ quyền pháp, đều là chiến tùy suốt đời tuyệt học mạnh nhất. Hai thứ này tuyệt học đối với Trần Lạc mà nói, tự nhiên là chính cống đồ tốt. Thu hoạch được 10 triệu điểm điểm tài phú 10 triệu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Lạc đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được hai thứ này tuyệt học ra giá trị 10 triệu điểm điểm tài phú. Chiến tùy tiền bối, vãn bối ổn thỏa không phụ kỳ vọng. Trần Lạc đứng người lên sau, hướng phía chiến tùy biến mất phương hướng thật sâu bái. Một lát sau, Trần Lạc từ trong mộ phủ đi ra, trở lại trên bảo thuyền. Thành công a? Dương Tính Vũ cùng Cổ Bụi trong miệng một lời hỏi. Trần Lạc cười gật đầu, "Thành, chúng ta trở về đi." Ngay tại Trần Lạc mấy người đến Tây Nguyên giới, chuẩn bị chạy tới Thiên Khung Thánh Địa lúc, một nguồn lực lượng đột nhiên xẹt qua chân trời. Cảm nhận được nguồn lực lượng này, Trần Lạc hào bất do dự ngẩng đầu. Thánh nhân khí tức? Là ai? Trần Lạc lập tức đem bảo thuyền thu hồi, sau đó mang theo Dương Tính Vũ cùng Cổ Bụi ẩn tàng khí tức. Ngay tại sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại Trần Lạc trong tầm mắt. Người này, hắn thật đúng là nhận biết. Lâm Thủy Niệm. Sau lưng nó là Tổ Thủy. Lâm Thủy Niệm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Trần Lạc nghi ngờ nhíu mày, không hiểu Lâm Thủy Niệm tại sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá nhìn Lâm Thủy Niệm bộ dáng, giống như là đang chạy trối chết. Nói cách khác, có người ngay tại truy sát Lâm Thủy Niệm. Có thể truy sát có được Tổ Thủy lực lượng Lâm Thủy Niệm, thực lực của đối phương như thế nào yếu, tất nhiên là Tây Huyền giới đứng đầu nhất cường giả. Đang lúc Trần Lạc hiếu kỳ là ai đang đuổi giết Lâm Thủy Niệm lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Dần Diêm, lại là lão già này. Chương 1633, không sai, lại là ta. Chương 1633, không sai, lại là ta. Dần Diêm, gia hỏa này thế mà đang đuổi Lâm Thủy Niệm. Trần Lạc thấy rõ ràng tình huống sau, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dần Diêm phía sau là Tổ Âm, Lâm Thủy Niệm phía sau là Tổ Thủy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lần này là hai đại tổ linh ở giữa giao phong. Bất quá hai đại tổ linh ở giữa có chênh lệch không nhỏ, Tổ Thủy rõ ràng không phải Tổ Âm đối thủ. Dần Diêm truy sát Lâm Thủy Niệm, hẳn là phụng Tổ Âm mệnh lệnh cầm xuống Tổ Thủy. Xem ra Tổ Âm tên kia là dự định trước đối phó Tổ Thủy. Trần Lạc meo lại hai con ngươi, trong lòng minh bạch Tổ Âm thôn vệ Tổ Thủy kết quả. Một khi để Tổ Âm thành công, hắn thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Chỉ sợ bình thường phong thần thánh nhân cũng khó khăn ngăn trở Tổ Âm thế công. Nếu là tổ linh ở giữa tranh đấu, chúng ta cũng đừng tham dự đi, để bọn hắn chó cắn chó. Dương Tính Vũ một mặt lo lắng nói. Mặc dù trước đó tại Hôn Nguyên đảo thời điểm, Trần Lạc thành công đem Dần Diêm đánh lui, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn là Dần Diêm đối thủ. Lúc đó nếu không có Dần Diêm kiên kỵ Vô Nguyên Kỳ Lân, chưa chắc sẽ vội vã rời đi. Không, chúng ta không thể để cho Tổ Âm đạt được. Trần Lạc lắc đầu mở miệng nói. Vậy chúng ta đuổi. Cổ Trần tiến lên một bước, trong tay đã nắm chặt bảo kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Trần Lạc nhẹ gật đầu, lập tức đem Hổ Ngân cùng Tiểu Hồn Đồn gọi ra. Chớ nóng đội xuất thủ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tốt nhất có thể thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương lúc, đem bọn hắn cùng nhau cầm xuống. Trần Lạc nghiêm túc dặn dò, nếu như lần này có thể cầm xuống Dần Diêm cùng Lâm Thủy Niệm, liền có thể suy yếu Tổ Âm cùng Tổ Thủy thế lực. Không có hai người này, hai đại tổ linh uy hiếp sẽ nhỏ không ít, thậm chí còn có cơ hội nhờ vào đó đem Tổ Thủy cầm xuống. Đối phó Tổ Thủy, hẳn là so đối phó mặt khác ba vị tổ linh lại càng dễ một chút. Sau khi nói xong, cả đám lập tức lên đường, một bên ẩn tàng khí tức, một bên đuổi theo. Lúc này Dần Diêm chính đuổi sát phía trước chạy trốn Lâm Thủy Niệm, trên mặt hắn biểu lộ không gì sánh được bình tĩnh, tựa hồ đã đem Lâm Thủy Niệm coi là vật trong bàn tay. Lâm Thủy Niệm, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn nói ra Tổ Thủy tàng ở nơi nào, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dần Diêm hướng về phía trước Lâm Thủy Niệm cười nói, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt. Lâm Thủy Niệm mặc dù người mang Tổ Thủy chi lực, nhưng chỉ là một cái bình hải thánh nhân, đâu có thể nào có thể là đối thủ của hắn. Nếu không có cần Lâm Thủy Niệm nói ra tổ thủy hạ lạc, hắn đã sớm có thể giết chết Lâm Thủy Niệm, mang theo Lâm Thủy Niệm thi thể trở về. Ngươi nằm mơ. Lâm Thủy Niệm quay đầu trừng Dần Diêm một chút, ánh mắt tràn ngập sát ý, coi như nàng muốn quy thuận tổ âm, tổ thủy cũng sẽ không đáp ứng. Nàng bây giờ chỉ có một con đường, chính là chạy ra Dần Diêm truy sát. A, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, ta liền thành toàn ngươi. Dần Diêm hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đao nhọn đột nhiên rẽ ra, vô số quang nhận như là mũi tên bình thường, trên không trung bệnh ra một cái lưới lớn, hướng phía Lâm Thủy Niệm áp tới. Lâm Thủy Niệm chú ý tới cái này đầy trời quang nhận, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Lão già này ép tới thật chặt. Vô niệm tiên thủy. Lâm Thủy Niệm khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy ra một viên màu xanh thẳm bảo châu. Chỉ gặp viên bảo châu này bộc phát ra một cỗ sóng cả mãnh liệt sóng biển, hướng phía không trung quang nhận đánh tới. Bất quá trận này sóng biển rõ ràng ngăn không được Dần Diêm thế công. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, Lâm Thủy Niệm phóng ra lãng thủy, liền bị quang nhận xuyên qua, vô số quang nhận nhắm ngay Lâm Thủy Niệm thân thể, lần nữa phát động thế công. Đáng chết. Lâm Thủy Niệm thấy vậy tình huống, nhanh chóng lấy ra một viên khác bảo châu. Viên bảo châu này bộc phát lực lượng, ngưng tụ thành một đạo màu xanh thẳm tấm chắn, ngăn tại trước người của nàng. Tấm chắn mặc dù ngăn trở trước một đợt quang nhận, nhưng trên thuẫn đã xuất hiện mảng lớn vết rách, tất nhiên ngăn không được còn lại quang nhận. A, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi không có cơ hội chạy thoát. Dần Diêm nhịn không được cười nói, trong tiếng cười tràn ngập đối với Lâm Thủy Niệm kinh thường. Một cái bình hải thánh nhân, còn muốn từ trong tay hắn đào tẩu. Thật sự là người si nói mộng. Giang giác. Sau một khắc, Lâm Thủy Niệm trước mặt tấm chắn triệt để vỡ vụn, vô số quang nhận không ngừng trùng kích thân thể của nàng. Đương nhiên, Dần Diêm cũng không có hạ tử thủ. Tổ âm muốn là tổ thủy, mà không phải Lâm Thủy Niệm. Hắn còn phải từ Lâm Thủy Niệm trong miệng tìm tới tổ thủy, làm sao có thể để Lâm Thủy Niệm chết? Tới. Gặp Lâm Thủy Niệm đến cực hạn, Dần Diêm ôm đồn xuất thủ trưởng, một đạo trưởng ấn muốn đem Lâm Thủy Niệm nắm. Ngay tại trưởng ấn sắp bắt lấy Lâm Thủy Niệm thời điểm, một thanh khoát đao từ trên trời giáng xuống, đem trưởng ấn này nhất đao lưỡng đoạn. Ân. Dần Diêm cảm nhận được cố khí tức này, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn như thế nào không nhận ra, đạo khí tức này là Hậu Ngân, hắn tại ngàn vạn năm trước cũng không phải không có cùng Hậu Ngân đã từng quen biết. Hậu Ngân xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa Trần Lạc liền tại phụ cận. Tại sao lại là tiểu tử kia? Tiểu tử hôn trướng kia làm sao lúc nào đều tại? Bất quá để hắn lo lắng hơn là Vô Nguyên Kỳ Lân phải chăng tại Trần Lạc bên người, nếu là Vô Nguyên Kỳ Lân ở đây, hắn lại được bị ép rời đi. Chậc chậc chậc, lại là ngươi lão già này. Trần Lạc ba người đứng tại tiểu hồn đồn trên đầu, cười híp mắt nhìn chằm chằm Dần Diêm. Dần Diêm nhìn thấy Trần Lạc hậu, tức giận đến da mặt đều đang run rẩy. Hôn trướng tiểu nhi, lại hỏng chuyện của hắn. Trần Lạc tiểu nhi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Dần Diêm xác định Vô Nguyên Kỳ Lân ở đây sau, tức giận vung đao chỉ hướng Trần Lạc. Nếu Vô Nguyên Kỳ Lân không tại, hắn sao lại e ngại Trần Lạc? Cho dù có Hậu Ngân cùng Hỗn Độn Thánh rắn che chở, hắn làm theo cũng có thể lấy Trần Lạc tính mệnh. Trần Lạc chỉ là cười cười, sau đó đối với Hậu Ngân cùng Tiểu Hồn Đồn máy mắt. Hậu Ngân cùng Tiểu Hồn Đồn đồng thời giết ra, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Dần Diêm. Đối mặt hai vị này Tề Thiên Thánh Nhân, Dần Diêm trên khuôn mặt không có chút nào e ngại, hắn đưa tay liền chém ra trong tay đao nhọn, nhẹ nhõm ngăn trở một hổ một rắn thế công. Bất quá hắn muốn đột phá Hậu Ngân cùng Tiểu Hồn Đồn liên thủ phòng tuyến, cũng không dễ dàng như vậy. Trần Lạc từ Dần Diêm trên thân thu hồi ánh mắt sau, chuyển mắt nhìn về phía một bên khác Lâm Thủy Niệm. Lâm Thủy Niệm chính gian nan đứng người lên, chuẩn bị nhân cơ hội này thoát đi nơi đây. Nàng giao cho ta đi. Không đợi Trần Lạc xuất thủ, Cổ Trần tiến lên một bước mở miệng nói. Bây giờ nàng đã bước vào Bình Hải Thánh Nhân, vừa vặn mượn Lâm Thủy Niệm đến kiểm tra một chút thực lực của mình. Lâm Thủy Niệm bị trọng thương, dù cho có tổ thủy chi lực gia trì, cũng không có khả năng đối với nàng tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Trần Lạc trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu. Có Cổ Trần cho hắn chia sẻ áp lực, là hắn có thể chuyên tâm đối phó Dần Diêm. Nếu là lần này có thể đem Dần Diêm chém giết, tức là hoàn mỹ kết cục. Bành bành bành. Dần Diêm điên cuồng xuất đao, không ngừng công kích Hậu Ngân cùng Tiểu Hồn Đồn. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng vẫn là chiếm thượng phong, thậm chí đem Hậu Ngân cùng Tiểu Hồn Đồn áp chế. Ngay tại Dần Diêm chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đem Hậu Ngân cùng Tiểu Hồn Đồn giải quyết lúc, phía sau hắn đột nhiên vang lên thanh thúy phá toái âm thanh. Nghe được cái này âm thanh phá toái, Dần Diêm tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn Tiên Luân lại nát, mà lại lần này chọn bẹn nát bốn đạo. Đáng chết Trần Lạc A. Tiêu hao 10 triệu điểm điểm tài phú, đã phá toái Dần Diêm bốn đầu tiên đạo, đã hấp thu bốn đầu tiên đạo chi lực. Chương 1634, tổ âm lực lượng bản nguyên. Chương 1634, tổ âm lực lượng bản nguyên. Hôn trướng tiểu nhi. Dần Diêm khí đến cắn chặt răng, trong mắt đều là đối với Trần Lạc sát ý. Bị Trần Lạc đánh nát bốn đầu tiên đạo sau, hắn đã không còn chiếm thượng phong, nếu không có thực lực đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã bị Hậu Ngân cùng Nhỏ Vằn Thắn áp chế. Đều là cái gì? Hôm nay liền muốn mệnh của ngươi. Trần Lạc thanh âm ở bên tai vang lên. Dần Diêm sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Trần Lạc rơi xuống từ trên không, cũng ngang nhiên oanh ra nằm đấm. Ngay sau đó, Trần Lạc quyền bên trong oanh ra bảy cái huyết thú bắn ra khí tức, thình lình đã có thể uy hiếp được Tề Thiên Thánh Nhân. Tiểu tử này, Dần Diêm nhìn thấy Trần Lạc một quyền này, cả người đều động. Làm sao cái này đạo hợp bán thánh cảnh giới tiểu nhi, có thể bộc phát ra kinh người như thế lực quyền? Quyền này đạo ý cảnh, làm sao lại thành như vậy khoa trương? Giống. Bảy cái huyết thú hung hãn thẳng hướng, lực lượng bá đạo lao thẳng tới Dần Diêm thân thể. Dần Diêm không thể không phóng xuất ra tổ âm chi lực, dốc hết toàn lực ngăn cản cô này thế công. Cùng lúc đó, Hậu Ngân cùng Nhỏ Vằn Thắn cũng toàn lực xuất thủ, không ngừng công kích Dần Diêm chỗ. Bốn cỗ lực lượng bộc phát, làm cho cái này cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, chiến đấu dư uy tác động đến phương viên trăm vạn dặm. Kinh thiên động địa như vậy động tĩnh, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác cường giả chú ý, bất quá bình thường cường giả cũng không có lá gan tới, cho dù là bình hải thánh nhân, tìm tới nơi đây sau, cũng không dám tùy tiện tới gần. Bành bành bành. Dẫn Diêm bị Trần Lạc ba cái liên thủ thế công, đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên thân rõ ràng nhiều mấy đạo kiếp người thường thế. Hắn ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Lạc, hận không thể đem Trần Lạc sinh nuốt sống lột. Bụt. Trái lại Trần Lạc, một mặt bình tĩnh rút ra thần tử kiếm, kiếm chỉ Dẫn Diêm chỗ. Lần này phá Dẫn Diêm bốn đầu tiên đạo, lại có nhỏ vằn thắn cùng hộ ngân tương trợ, có lẽ thật có thể đem Dẫn Diêm cầm xuống. Xem ra ngươi lão già này, thực lực bất quá cũng như vậy. Trần Lạc lạnh nhạt cười nói. Dẫn Diêm nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn sống ngàn vạn năm, còn là lần đầu tiên bị một kẻ tiểu bối như vậy chà phúng. Không cho Trần Lạc một chút giáo huấn, thật coi hắn là dễ bắt nạt a. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi kế tiếp còn phải chăng có thể cười được. Dẫn Diêm lệ tiếng giống giận, tiếp lấy trên người hắn tổ âm chi lực bắt đầu bộc phát, lực lượng như là suối phun giống như liên tục không ngừng mà tuôn ra. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, như là một cây hình người bóng đèn, bộ dáng rất là quái dị. Tại tổ âm chi lực ra chỉ bên dưới, thương thế trên người hắn trong nháy mắt khôi phục, lực lượng càng là tăng lên không ít. Bị đánh nát bốn đầu tiên đạo, cũng bị tổ âm chi lực chỗ đền bù, thực lực lần nữa đạt tới đỉnh phong. Hô Dẫn Diêm thở ra một hơi, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, trên mặt nhiều một vòng kích động dáng tươi cười. Không hổ là chủ thượng ban cho lực lượng, quả nhiên không phải tầm thường. Lần này, ta liền có thể đem các ngươi toàn bộ giải quyết hết. Dẫn Diêm nói xong, thân thể đột nhiên giết ra, hướng phía Trần Lạc ba người bắn ra. Cảm nhận được Dẫn Diêm trên thân lúc này tán phát khí tức, Trần Lạc lông mày chăm chú nhăn lại. Tiên đạo phá toái, lại bị tổ âm lực lượng triệt để chữa trị. Tổ âm lực lượng, so với hắn tưởng tượng được còn muốn khoa trương. Không tốt, ngăn trở tên này. Hồ Ngân dẫn đầu xuất đao, ngăn ở Trần Lạc trước người. Nhỏ Văn Thắng cũng lập tức đuổi theo, đem thân thể bành trướng, ngưng tụ toàn thân chi lực bảo vệ Trần Lạc. Nhưng bọn hắn trong lòng của hai người, không có một chút xíu tự tin. Dẫn Diêm lúc này trạng thái đã siêu việt Tề Thiên Thánh Nhân cảnh giới, chỉ sợ bình thường Phong Thần Thánh Nhân đều chưa hẳn dám đón đỡ Dẫn Diêm một đao này. A, cả ta, các ngươi cũng xứng. Dẫn Diêm cuồng tiếu một tiếng, trong tay đao nhọn ngang nhiên bổ ra một đạo ngàn mét đao ảnh, hung hăng hướng về Trần Lạc ba người. Cảm nhận được một đao này cường hãn, Hổ Ngân cùng Nhỏ Văn Thán thân thể đều căng cứng đến cực hạn. Trong lòng bọn họ rõ ràng, chính mình khẳng định ngăn không được một đao này. Dẫn Diêm lúc này trạng thái thực sự quá khoa trương. Trước ngăn chặn hắn. Lúc này, hậu phương Trần Lạc mở miệng hô. Nghe được Trần Lạc câu nói này, Hổ Ngân cùng Nhỏ Văn Thán đồng thời gật đầu. Ngăn trở Dẫn Diêm một lát, bọn hắn hẳn là có thể làm được. Ngay tại một hổ một rắn ra sức ngăn cản Dẫn Diêm lúc, tổ mục từ Trần Lạc thể nội bay ra. Tổ mục ngước mắt nhìn về phía Dẫn Diêm, mày liêu có chút bốc lên. Tổ âm càng đem một bộ phận lực lượng bản nguyên rót vào Dẫn Diêm thể nội. Xem ra tổ âm khôi phục so ta tưởng tượng nhanh hơn. Chính nàng cũng là tổ linh, rõ ràng biết lực lượng khôi phục khó khăn. Chỉ ít nàng còn không cách nào phân ra lực lượng bản nguyên, nàng bây giờ cùng tổ âm ở giữa chênh lệch hơi lớn. Giải quyết được a? Trần Lạc mở miệng dò hỏi. Lấy hắn hiện tại bản sự, cũng không có biện pháp ngăn trở lúc này Dẫn Diêm. Trên người điểm tài phú mặc dù còn có 15 triệu điểm, nhưng 15 triệu điểm linh lực bóng chưa hẳn có thể giải quyết Dẫn Diêm. Mà lại tại tổ âm chi lực gia trì bên dưới, phá toái tiên luân đã đối với Dẫn Diêm vô dụng, chỉ có thể mượn nhờ tổ mục lực lượng. Tổ mục do dự một chút sau, chút nghiêm túc đầu đạo, gia hỏa này trên người tổ âm lực lượng, không cách nào tiếp tục quá lâu, nhiều nhất thời gian một nén nhang. Chống đỡ thời gian một nén nhang, hẳn không phải là vấn đề. Trần Lạc nghe xong lập tức nói, tốt, phiền phức một mẹ. Tổ mục giang hai cánh tay, trên thân tản mát ra hào quang màu xanh biếc, không ngừng tràn vào Trần Lạc thể nội. Hô. Trần Lạc năng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình tràn đầy tổ mục chi lực. Kiếm ra. Tại lực lượng nước vọt khắp toàn thân trong nháy mắt, Trần Lạc một kiếm vung ra, ngang ngược kiếm khí bay thẳng Dẫn Diêm chỗ. Chính áp chế Hổ Ngân cùng Nhỏ Văn Thán Dẫn Diêm, tại cảm nhận được đạo kiếm khí này sau, trên mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Hiển nhiên, Trần Lạc vận dụng tổ mục chi lực sau, lực lượng nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây chính là tổ mục lực lượng của bản nguyên a. Ánh sáng tổ mục lực lượng bản nguyên giống như khen này dương, nếu là hắn có thể vận dụng tổ âm toàn bộ lực lượng, toàn bộ huyền giới có ai có thể là đối thủ của hắn? A, ngươi trung quy là một cái đạo hợp bản thánh, coi như người mang tổ mục bản thể, cũng đừng hòng ngăn lại ta. Dẫn Diêm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đem lực lượng phóng thích đến cực hạn, chuẩn bị đem Trần Lạc triệt để áp chế. Hắn cũng không tin, tại tổ âm chi lực gia trì bên dưới, hắn còn có thể thua với một cái đạo hợp bản thánh. Đây tuyệt không khả năng. Trần Lạc đối với cái này chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời dự định. Hắn làm như vậy, chỉ vì ngăn chặn Dẫn Diêm. Chỉ cần kéo tới Dẫn Diêm thể nội tổ âm chi lực bản nguyên dùng hết, chính là hắn phản kích thời điểm. Rầm rầm rầm. Giữa không trung chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, bắn ra dư uy, thậm chí đem phụ cận giới vực toàn bộ phá hủy. Tại Trần Lạc bọn người đánh túi bụi lúc, trên bầu trời đi ra một bóng người, đạo thân ảnh này chính là Thiên Thương Thánh Địa Lý Mục. Lý Mục nghiền ngẫm mà nhìn xem phía dưới, con mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc, tiếp lấy giơ lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, chậc chậc chậc, không nghĩ tới lần này lại vẫn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Trần Lạc, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Chương 1635, đáng chết. Chủ quan. Chương 1635, đáng chết. Chủ quan. Ầm ầm. Bốn người va chạm, làm cho cái này cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Đối mặt Dẫn Diêm mãnh liệt thế công, Trần Lạc ba người mặc dù cảm thấy áp lực lớn lao, nhưng không đến mức bị Dẫn Diêm nghiền ép, mà Dẫn Diêm thể nội tổ âm chi lực bản nguyên, trong chiến đấu lây cực nhanh tốc độ tiêu hao. Không bao lâu, nguồn lực lượng này liền đem biến mất, hắn liền không thể không lấy trước đó tư thái chiến đấu, đến lúc đó chiến lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đáng chết, các ngươi mấy tên này. Dần Diêm thấy mình trong lúc nhất thời bên trong không cách nào cầm xuống Trần Lạc ba người, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật muốn thua ở Trần Lạc trong tay, này làm sao có thể chịu? Gọi, tiếp tục gọi. Trước ngươi không phải rất tự tin a? Trần Lạc cười híp mắt nói ra, ánh mắt thời khắc chú ý đến Dần Diêm thể nội tổ âm chi lực. Các loại Dần Diêm thể nội tổ âm chi lực hao hết sạch, chính là bọn hắn phản kích thời điểm. Dần Diêm nheo lại hai con ngươi, thần sắc dần dần tỉnh táo. Trong lòng của hắn rõ ràng, nóng lòng cầm xuống Trần Lạc, vào lúc này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hắn chỉ có thể chờ đợi, các loại tổ âm an bài chuẩn bị ở sau, áp chế bọn hắn. Ngay tại Dần Diêm lo lắng chờ đợi lúc, vang lên bên tai một đạo thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm này, hắn không chút do dự vùng ra trong tay đao nhọn, đem lực lượng đều hội tụ tại đao nhọn bên trong, nhắm ngay Trần Lạc ba người ngang nhiên đánh xuống. Thôn Diêm Ma Đao, chém. Theo Dần Diêm chém ra một đao này, hung hãn lực lượng hóa thành một thanh cự hình đao ảnh, hướng về phía Trần Lạc ba người bổ tới. Trần Lạc gặp Dần Diêm một đao này sử xuất toàn lực, không khỏi giơ lên quẻ miệng, đến cực hạn. Vậy kế tiếp, chính là đang lúc Trần Lạc chuẩn bị ngăn lại Dần Diêm một đao này, sau đó triển khai phản công lúc, một cô ý lạnh đột nhiên xông lên đầu. Cảm nhận được nguồn lực lượng này, Trần Lạc đột nhiên ngước mắt, là ai? Chỉ gặp một đạo hào quang màu xám từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Trần Lạc thân thể. Nguồn lực lượng này bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy tổ âm chi lực, phần này tổ âm chi lực so Dần Diêm thể nội càng thêm thuần túy. Cái gì? Tổ âm tự mình xuất thủ a? Trần Lạc đội vàng thu kiếm, sau đó đem lực lượng nhắm ngay phần này tổ âm chi lực. Nếu là lúc này cưỡng ép đối với Dần Diêm động thủ, cô này tổ âm chi lực khẳng định sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Đối với tổ âm lực lượng, hắn không dám kinh thường, cũng không dám đón đỡ. Không có Trần Lạc, Hổ Ngân cùng Nhỏ Vằn Thắn chỉ có thể trước ngăn trở Dần Diêm một đao này, bất quá một đao này cường đại, làm cho một hổ một rắn áp lực lớn như núi, chỉ sợ không chống được quá lâu. Oeng! Quang trụ màu xám ngang nhiên rơi xuống, bị Trần Lạc rút kiếm ngăn lại. Ngay tại Trần Lạc vì thế thở dài một hơi lúc, trong cột ánh sáng xám tràn ra sương mù màu xám, lại thuận thần tử kiếm chui vào thân thể của hắn. Đáng chết! Đây là tình huống như thế nào? Trần Lạc phát hiện cỗ này tổ âm chi lực xâm nhập thân thể, sắc mặt hơi có chút bối rối. Cũng may trong cơ thể hắn tổ mục chi lực cấp tốc làm ra phản ứng, bắt đầu đối kháng cỗ này tổ âm chi lực. Nếu không có tổ mục ngăn cản, thân thể của hắn sợ là sẽ phải bị tổ âm tại mấy tức bên trong chiếm lấy. Chậc chậc chậc, trên người của ngươi quả nhiên là tổ thân gốc nguyên. Đưa ngươi cùng Lâm Thủy Niệm mang về, chủ thượng liền có thể hấp thu hai đại tổ linh. À đúng rồi, tổ hỏa cũng ở trên thân thể ngươi đúng không? Nghe được thanh âm này, Trần Lạc lập tức ngẩng đầu, tại nhìn thấy người mở miệng bộ dáng sau, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Lý Mục, gia hỏa này thế mà đạt tới Bình Hải Thánh Nhân. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc là Lý Mục thể nội tổ âm chi lực so Dần Diêm càng thêm thuần túy, cũng liền mang ý nghĩa tổ âm cho Lý Mục lực lượng bản nguyên so cho Dần Diêm càng nhiều. Lý Mục gặp Trần Lạc nhận ra mình, khoe miệng có chút dương lên. Trần Lạc, ai Trần Lạc, ai có thể nghĩ ra được ngươi có thể trưởng thành đến trình độ như vậy? Nếu không có chủ ăn ảnh trợ, ta sợ là ngay cả đứng ở trước mặt ngươi tư cách đều không có. May mà ta quy thuận chủ thượng, thu hoạch được cái này vô tận lực lượng, mới có thể có cơ hội đưa ngươi nắm. Nói đến đây, Lý Mục nụ cười trên mặt bắt đầu vặn mèo. Chỉ gặp hắn bàn tay đối với Trần Lạc đập xuống, thể nội bộc phát ra càng thêm hùng hậu tổ âm chi lực. Những này tổ âm chi lực không ngừng tiến vào Trần Lạc thể nội, không ngừng công kích Trần Lạc thể nội tổ mục chi lực. Hai cỗ tổ linh chi lực tại Trần Lạc thể nội mãnh liệt giao phong, làm cho Trần Lạc lộ ra vẻ thống khổ. À, ta cũng không nghĩ tới tổ âm lại sẽ chọn ngươi, bất quá tổ âm bản thể không ở đây ngươi trên thân đi. Trần Lạc chịu đựng thể nội kịch liệt đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mục nói ra. Cái này Lý Mục trên thân, nhất định có tổ âm nhìn chúng đồ vật, không phải vậy tổ âm như thế nào lựa chọn ra hòa này. Lý Mục cười cười, dù cho chủ thượng không có đem lực lượng triệt để giao cho ta, đối phó ngươi cùng tổ mục hay là dễ dàng. Ngươi bây giờ muốn thế nào cả ta? Nói xong, Lý Mục một thanh rút ra bảo kiếm, một kiếm chém về phía Trần Lạc. Hiện tại Trần Lạc chính thừa nhận hai cỗ tổ linh chi lực trùng kích, phần này lực trùng kích liền ngay cả phong thần thánh nhân cũng khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là Trần Lạc một cái đạo hợp bản thánh. Không tốt. Trần Lạc thấy thế vội vàng phóng xuất ra trăm cỗ phân thân, những phân thân này hẳn không phải là Lý Mục đối thủ, nhưng ngăn trở Lý Mục một lát không khó lắm. Chỉ cần trong cơ thể hắn tổ mục chi lực đem tổ âm chi lực loại trừ, là hắn có thể giành tay đối phó Lý Mục. Chậc chậc chậc, ngươi phân thân này sát thực lợi hại, đáng tiếc a, muốn ngăn trở ta còn chưa xứng. Lý Mục nhìn thấy những phân thân này, khắp khuôn mặt là khinh thường. Trước đó tại Thái Thủy Đạo vực bên trong, hắn liền kiến thức qua Trần Lạc phân thân lợi hại, không thể không nói Trần Lạc những phân thân này thật không đơn giản, chỉ sợ huyền giới đứng đầu nhất phân thân thuật, cũng không sánh nổi Trần Lạc phân thân. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, phân thân lại nhiều thì có ích lợi gì? Hắn hôm nay đã không phải khi đó sỉ nhục. Lý Mục vẹn vẹn bung ra một kiếm, liền đem trăm cỗ phân thân tiêu diệt. Hắn một kiếm này chỗ buộc phát ra lực lượng, hiển nhiên đã siêu việt Bình Hải Thánh Nhân, đạt tới Tề Thiên Thánh Nhân chi cảnh. Lực lượng cường đại như thế, những phân thân này dựa vào cái gì chống đỡ được? Đáng chết! Trần Lạc gặp trăm cỗ phân thân ngay cả Lý Mục một kiếm cũng đỡ không nổi, trên mặt xuất hiện hồi lâu chưa hiện bối rối chi sắc. Cái này Lý Mục tại tổ âm gia trì bên dưới, thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, hắn chẳng lẽ lại sẽ thua ở Lý Mục trong tay? Trần Lạc, Dương Thính Vũ gặp Trần Lạc gặp nạn, đội vàng cùng 10 mẫu thần loan dung hợp, bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Dù cho thực lực của nàng, khả năng ngay cả Lý Mục một kiếm cũng đỡ không nổi. Đừng tới đây. Trần Lạc hướng phía Dương Tính Vũ nghiêm nghị gào thét, tiếp lấy lại gọi ra dòng dã 900 cỗ phân thân. Phân thân lại nhiều cũng vô dụng. Lý Mục bình tĩnh cười một tiếng, lại làm một kiếm, đem phân thân toàn bộ gạt bỏ. Trần Lạc thấy vậy tình huống, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn khinh thường Lý Mục thực lực, chủ quan. Giao cho ta. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Trần Lạc nhĩ bên trong. Nghe được thanh âm này, Trần Lạc trên mặt bối rối lập tức tiêu tán. Là Lâm Vãn Khê. Làm sao đem vị đại tỷ này quên? Siêu. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, Lâm Vãn Khê liền xuất hiện tại Lý Mục phía trước, vung ra trúc kiếm đem Lý Mục thế công ngăn trở. Bây giờ nàng đã là Tề Thiên Thánh Nhân. Cho dù Lý Mục có được tổ âm chi lực, cũng không phải đối thủ của nàng. Ân. Lý Mục nhìn thấy Lâm Vãn Khê, toàn bộ đều ngộp. Làm sao còn có một vị Tề Thiên Thánh Nhân? Cái này Tề Thiên Thánh Nhân lại là thần thánh phương nào? Chương 1636, không tin. Vậy ngươi xem tốt. Chương 1636, không tin. Vậy ngươi xem tốt. Đa tạ. Trần Lạc gặp Lâm Vãn Khê xuất thủ, trong miệng phun ra một hơi, lấy toàn lực ứng đối thể nội tổ âm chi lực. Chỉ có đem cố này tổ âm chi lực thanh trừ hết, hắn có thể toàn tâm toàn lực chiến đấu. Dựa vào tổ một lực lượng, trong cơ thể hắn tổ âm chi lực bắt đầu bị từng giờ từng phút loại trừ. Bất quá loại trừ tốc độ rất chậm, chỉ sợ trong lúc nhất thời không cách nào gia nhập chiến trường. Người nữ nhân này, đến tột cùng là ai? Lý Mục cắn răng nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Vãn Khê, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nào nghĩ tới, Trần Lạc thế mà còn ẩn giấu một vị Tề Thiên Thánh Nhân, mà lại vị này Tề Thiên Thánh Nhân chiến lực cực mạnh, bằng thực lực của hắn căn bản không phải Lâm Vãn Khê đối thủ. Lâm Vãn Khê làm sao trả lời Lý Mục vấn đề, trong tay trúc kiếm không ngừng chém ra, làm cho Lý Mục liên tục lùi về phía sau. Nếu không có Lý Mục thân nghi ngờ tổ âm chi lực, nàng sớm đã đem Lý Mục cầm xuống. Lâm Vãn Khê, nguyên lai là ngươi cái tên này. Lúc này, Lý Mục thể nội bay ra một sợi khói bụi này chính là tổ âm. Lâm Vãn Khê nhìn thấy cái này sợi tổ âm, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, tổ âm, làm sao không đem ngươi bản thể làm tới, chớ nuốt lấy cất giấu. Lý Mục thể nội cái này sợi tổ âm, dĩ nhiên không phải tổ âm bản thể, chỉ là tổ âm lưu tại Lý Mục thể nội một đạo bản nguyên. Những này tổ linh tuy không phải sinh linh, nhưng đầu óc đều rất thanh tỉnh, bọn hắn tại không có niềm tin tuyệt đối trước, làm sao có thể xuất hiện tại địch nhân trước mặt. A, Lâm Vãn Khê, ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc a? Không có chờ lạc, cái kia một hổ một rắn, dựa vào cái gì ngăn trở dần diêm? Tổ âm cười nhẹ nhàng nói, trên mặt đều là tự tin. Tuy nói Lâm Vãn Khê xuất hiện, ngoài dự liệu của hắn, nhưng dần diêm thể nội tổ âm chi lực còn chưa hao hết, hay là trước mắt đứng đầu nhất chiến lực. Chỉ cần dần diêm giải quyết hổ ngân cùng hỗn độn thành rắn, Trần Lạc liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Vãn Khê lườm tổ âm một chút, cũng không có vì thế cảm thấy lo lắng. Trần Lạc còn không có yếu đớt như vậy. Bành! Ngay tại tổ âm nói dứt lời trong nháy mắt, một tiếng bạo tạc đem hai bóng người bành phi. Bị bành phi hai bóng người, chính là hổ ngân cùng nhỏ bản thán. Không có Trần Lạc, hai người bọn họ cái nào chống đỡ được trạng thái như vậy dần diêm, bị đánh rất là chật vật. Dần diêm, trước hết giết tiểu tử kia. Tổ âm lúc này chiều dần diêm đại thanh quát. Thân là tổ âm, hắn đương nhiên nhìn ra được dần diêm thể nội tổ âm chi lực đã sắp thấy đáy, lại không giải quyết Trần Lạc, bọn hắn thật có thể muốn không công mà lui. Tuân lệnh. Dần diêm lập tức nhìn về phía Trần Lạc, gặp Trần Lạc còn tại nguyên địa ngăn cản tổ âm chi lực ăn mòn, khoe miệng giơ lên một vòng treo tức dáng tươi cười. Hắn ngược lại muốn xem lần này Trần Lạc muốn làm sao cản. Bành bành bành. Dần diêm bước ra một bước, trong tay đao nhọn bắn ra lực lượng kinh người. Một đao này uy lực rõ ràng so trước đó cường hắn hơn, thậm chí đã vượt qua Tề Thiên Thánh Nhân phạm chủ. Đáng chết. Hồ Ngân cùng nhỏ Vân Thần muốn ra tay ngăn cản, nhưng hai người đã bản thân bị trọng thương, căn bản không kịp. Để Trần Lạc nạnh tiếp dần diêm một đao này, hạ chàng chẳng phải là chỉ có chết. Thế nào? Ngươi cảm thấy tiểu tử kia còn có thể sống a? Tổ Âm nhìn về phía Lâm Vãn Khê trêu tức cười nói. Lúc này Trần Lạc không có lực phản kháng chút nào, chỉ dựa vào nhục thân nó cường độ, cái nào chống đỡ được dần diêm một đao này? Kẻ này truyền kỳ, nên kết thúc. Vậy nhưng chưa hẳn. Lâm Vãn Khê lạnh nhạt một câu, tiếp tục tấn công mạnh Lý Mục. Cùng tổ linh giao thủ nhiều lần như vậy, nàng rõ ràng Lý Mục là tổ âm người phụ thể, dù cho tổ âm bản thể giấu ở Thiên Thương Thánh Địa, chỉ cần đem Lý Mục cầm xuống, tất nhiên sẽ đối với tổ âm bản thể tạo thành thương tổn cực lớn, dùng cái này suy yếu tổ âm thực lực. Về phần Trần Lạc bên kia, nàng cũng không lo lắng, một cái dần diêm mà thôi, còn không đến mức muốn Trần Lạc mệnh. Vụt. Dần diêm đề đao đã tới Trần Lạc trước mặt, trong tay đao nhọn hung hãn chém xuống, tựa hồ muốn đem Trần Lạc thân thể nhất đao lưỡng đoạn. Trần Lạc đương nhiên chú ý tới dần diêm một đao này, thần sắc rõ ràng luống cuống một chút. Một đao này uy lực, rõ ràng là hắn không thể thừa nhận. Lại không giải quyết hết thể nội tổ âm chi lực, hắn thật muốn xong đời. Ra. Trần Lạc cắn chặt răng, triệu hồi ra trọn vẹn 1000 cỗ phân thân. 1000 cỗ phân thân nhào về phía dần diêm, nhưng những phân thân này tại dần diêm dưới một đao này, giống như bên chân sâu kiến, vừa chạm vào tức nát, vùng vây dây chết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết tại tay ta. Dần diêm nghiêm nghị gào thét, trong mắt đều là đối với Trần Lạc sát ý hắn cũng không tin, Trần Lạc lần này còn có thể chống đỡ được. Gặp ngàn cỗ phân thân, chỉ ngăn trở dần diêm thời gian 3 cái hô hấp, Trần Lạc sắc mặt càng thêm khó coi. Đương nhiên, tổ một thanh âm truyền vào trong tai. Ta trước tiên có thể đem tổ âm lực lượng áp chế, ngươi nghĩ biện pháp tránh thoát một đao này. Thoại âm rơi xuống sau, Trần Lạc rõ ràng cảm nhận được thể nội tổ âm chi lực bị tổ một lực lượng cưỡng ép áp chế, lệnh tổ âm chi lực không cách nào đối với Trần Lạc tạo thành ảnh hưởng. Tại lực lượng khôi phục trong nháy mắt, Trần Lạc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đã gần đến tại gang tấc dần diêm. Không có tổ một lực lượng gia trì, thủ đoạn của hắn có thể ngăn cản không nổi dần diêm một đao này. Đúng rồi, còn có một quyền kia. Trần Lạc hai con ngươi ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tiêu hao 8 triệu điểm tài phú, thần cụ quyền pháp đã tăng lên đến cảnh giới viên mãn mạnh. Theo lực lượng hay là hội tụ ở quyền ở giữa, Trần Lạc đột nhiên oanh ra hữu quyền. Bất quá một quyền này, lại có vẻ không gì sánh được bình thường, thật giống như không có sử dụng bất luận cái gì thánh thuật. Buồn cười, ngươi vô luận như thế nào làm, cũng chỉ là phí công. Dẫn Diêm nhìn thấy Trần Lạc một quyền này, cười đến không ngậm miệng được. Hắn có thể không cảm thấy, Trần Lạc có thể một bên khiêng tổ âm chi lực, một bên ngăn trở thế công của hắn. Hắn hiện tại giết chết Trần Lạc, liền cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Phải không? Trần Lạc đối với cái này lại mỉm cười, hữu quyền bay thẳng Dẫn Diêm trong tay đao nhọn. Tại nắm đấm đụng vào trên lưới đao lúc, hai người thân thể thật giống như ngưng trệ ở giữa không trung bình thường, không có bất luận động tĩnh gì. Đợi Dẫn Diêm kịp phản ứng, trên mặt hắn biểu lộ thổi biến, mặt mũi tràn đầy biết không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Ngươi một quyền này như thế nào ngăn trở ta một đao này? Dẫn Diêm lên tiếng kinh hô, không thể tin được Trần Lạc cái này không có gì lạ một quyền, lại ngăn trở đao pháp của hắn. Hắn một đao này có thể khiến phong thần thánh nhân kiêng kỵ. Vì sao Trần Lạc có thể đỡ nổi? Trần Lạc khẽ nhếch khóe miệng, ngươi nếu là ngàn vạn năm trước người, chưa nghe nói qua thần cụ quyền pháp a? Thần sợ. Dẫn Diêm nghe được hai chữ này, sắc mặt dị thường khó coi. Quyền pháp này, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua, đây chính là chiến tùy tuyệt học a. Năm đó chiến tùy vận dụng quyền pháp này, liền xem như Lâm Nguyên Tiên cũng không dám đón đỡ, có thể thấy được quyền này cường hãn bao nhiêu. Trần Lạc một cái đạo hợp bản thánh, thế mà đem quyền pháp này luyện tới cảnh giới viên mãn. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này làm sao có thể yêu nghiệt đến mức này? Ngươi, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Dẫn Diêm sau khi lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục. Hắn mới không tin Trần Lạc như vậy biến thái, cái này biến thái trình độ, thực sự chấn vỡ hắn tăng quan. Không tin. Vậy ngươi xem tốt. Chương 1637, ngàn vạn năm trước, ngươi chết rồi. Chương 1637, ngàn vạn năm trước, ngươi chết rồi. Bành. Trần Lạc lần nữa huy quyền, vung ra năm đấm nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Cái này tức là chiến tùy suốt đời tuyệt học mạnh nhất, thần cụ quyền pháp. Quyền này chi uy, đủ làm cho thần sợ. Cảnh giới viên mãn. Cái này sao có thể? Dẫn Diêm bất khả tư nghị nhìn xem Trần Lạc một quyền này, trong mắt tràn ngập không thể tin. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Trần Lạc một cái đạo hợp bản thánh, có thể đem chiến tùy mạnh nhất chiêu thức luyện tới cảnh giới viên mãn. Ngàn vạn năm trước, hướng chiến tùy lĩnh giáo quyền pháp này không ít người, trong đó cũng có một chút tiên phú cực kỳ yêu nghiệt nhân vật. Nhưng những người này, liền liền đem quyền này bước vào cảnh giới đại thành cũng khó khăn, chớ nói chi là cảnh giới viên mãn. Cái này Trần Lạc dựa vào cái gì có thể làm được? Chẳng lẽ kẻ này tiên phú, ngàn vạn năm đến không ai bằng? Vâng. Theo Trần Lạc vung ra nắm đấm, Dẫn Diêm phóng thích ra đào khí bị đều ngăn lại. Bất quá Dẫn Diêm thể nội tổ âm chi lực còn chưa tiêu tán, mượn nhờ cái này tổ âm chi lực, hắn còn không đến mức bị Trần Lạc chém giết. Nhưng hắn muốn cầm xuống Trần Lạc, cũng thành uổng công. Đại hắn thể nội tổ âm chi lực tiêu hao hầu như không còn, hắn lại nên như thế nào ngăn cản Trần Lạc thế công? Đến lúc đó, thật muốn thua ở Trần Lạc tiểu nhi này trong tay. Đáng chết. Tiểu nhi này Dẫn Diêm nghĩ tới đây, nội tâm bắt đầu bối rối, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn đã thủ đoạn dùng hết, lại không nghĩ biện pháp giải quyết hết Trần Lạc, chuyến này thật muốn xong đời. Chủ thượng, Dẫn Diêm sau khi lấy lại tinh thần, đội vàng nhìn về phía không trung Lý Mục. Khi hắn nhìn thấy Lý Mục bị Lâm Vãn Khê sau khi áp chế, trong lòng lập tức lạnh một đoạn. Nữ nhân này xuất hiện, đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lần này phiền phức lớn rồi. Trong cơ thể ngươi tổ âm chi lực, nhanh tiêu hao hết đi. Lúc này, Trần Lạc mở miệng cười, trong thanh âm tràn ngập nghiền ngẫm. Các loại Dẫn Diêm thể nội tổ âm chi lực hao hết, liền nên hắn phản công. Ngươi. Dẫn Diêm muốn phản bác, nhưng nghĩ tới chính mình mất đi tổ âm chi lực sau trạng thái, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong não. Rút lui, co được giãn được mới là thượng kế. Siêu, không có chút gì do dự, Dẫn Diêm vung ra một đạo ngân quang hóa thành một tòa chuông lớn, hướng Trần Lạc chủ tới. Đợi chuông lớn bay ra trong nháy mắt, Dẫn Diêm nhanh chóng triệt thoái phía sau, chuẩn bị thoát đi chỗ này chiến trường. Không có cái gì có thể so sánh tính mạng của mình đều trọng yếu. Thật là một cái phế vật. Lý Mục nhìn thấy Dẫn Diêm chạy trốn, không vui xì một tiếng. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, lần này đã vô lực hồi thiên, lại không rút lui thật muốn rút lui không xong. Rút lui. Lý Mục sau khi lấy lại tinh thần, cũng sẽ không tiếp tục cùng Lâm Vãn Khê dây dưa, trên thân toát ra trận trận sương mù màu xám, khí tức triệt để giấu ở khói bụi bên trong. Lâm Vãn Khê gặp trận này khói bụi, đôi mắt đẹp híp lại. Nàng cũng không tiếp tục truy kích, rõ ràng chính mình không cách nào bắt lấy Lý Mục. Mặc dù bắt không được Lý Mục, nhưng còn có một cái Dẫn Diêm. Cho ta định. Trần Lạc thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Tiêu hao 2 triệu điểm tài phú, đã định thân Dẫn Diêm 2 giây 2 giây định thân, nhất thời làm Dẫn Diêm sắc mặt chìm đến cực điểm, hắn ra sức tránh thoát định thân, lại không hề có tác dụng. Đợi sau lưng vang lên một tiếng nặng nề va chạm, thân thể của hắn không khỏi run lên, mồ hôi lạnh ở sau lưng ứa ra. Thần cụ quyền pháp. Đương. Đợi ngân quang trung lớn bị đánh bay hồng, Trần Lạc nhắm ngay Dẫn Diêm phía sau lưng, đem lực lượng đều hội tụ bên phải quyền bên trong. Lực lượng theo quyền ở giữa triệt để bộc phát, kinh khủng lực trùng kích nuốt hết Dẫn Diêm thân thể, Dẫn Diêm tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung liên miên không ngừng. Cùng lúc đó, Hậu Ngân cùng Nhỏ Vân Thắn cùng nhau xuất thủ, không ngừng trùng kích Dẫn Diêm chỗ. Lực lượng biến thành dư uy, một trận tiếp lấy một trận hướng bốn phía quét tán, hình ảnh không gì sánh được chấn quan. Đem lực lượng toàn bộ phóng thích xong, Trần Lạc mới thu hồi tay, con mắt nhìn chằm chằm Dẫn Diêm vị trí. Trong cơ thể hắn tiên đạo chi lực đã hao tổn không, không biết lần này có thể hay không đem Dẫn Diêm cầm xuống. Siêu. Ngay tại sau một khắc, một đạo thân thể tàn phá xông ra bạo tạc, ngựa không dừng vó hướng nơi xa bỏ chạy. đạo thân ảnh này tự nhiên là Dần Diêm. Lúc này Dần Diêm toàn thân che kín thương thế, thậm chí gãy mất một đầu cánh tay trái, có thể thấy được nó chật vật. Vì mạng sống, hắn lần này xem như dồn hết sức lực, không dám có chút dừng lại. Bành! Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Dần Diêm phía trước. Dần Diêm thấy người tới là Lâm Vãn Khê sau, nội tâm một trận mà mát. Xong rồi. Bành! Lâm Vãn Khê đá ra một cước, đem Dần Diêm trực tiếp đá rơi xuống đất. Một cước này làm cho vốn là trọng thương Dần Diêm không cách nào lại đứng người lên. Trần Lạc chậm rãi rơi xuống, nhìn chằm chằm ngã xuống đất không dậy nổi Dần Diêm, biểu lộ không gì sánh được băng lãnh. Lão già này đều là tự tìm. Ha ha ha. Cuối cùng đem tên này cầm xuống. Hồ Ngân rơi xuống sau, cười đến không ngậm miệng được. Các ngươi bọn giá hỏa này Dần Diêm muốn bỏ dậy, nhưng thương thế trên người đã không còn cho phép. Bại. Thật thua ở Trần Lạc trong tay. Ngàn vạn năm trước, ngươi chết rồi. Trần Lạc lạnh lùng lườm Dần Diêm một chút, đang chuẩn bị nhấc chân cho Dần Diêm một kích cuối cùng, bên hai đột nhiên vang lên cổ Trần đau nhức tiếng rên. Cổ Trần. Trần Lạc đội vàng ngước mắt nhìn lại, đã thấy cổ Trần bị một tia chớp đánh bay. Nguyên bản bị cổ Trần áp chế Lâm Thủy Niệm, lại bị lôi điện bao khỏa toàn thân, rốt cuộc không thể động đậy. Lôi điện, tổ lôi, chập chập chập. Lâm Thủy Niệm, ta tới chậm. Người tới chính là La Vân Sơn, một mặt vui vẻ nhìn xem Lâm Thủy Niệm. Lâm Thủy Niệm nhìn thấy La Vân Sơn sau, thân thể vô ý thức run lên. Nàng cũng không có để La Vân Sơn tới cứu hắn, La Vân Sơn lúc này đổi tới, khẳng định có mục đích khác. La Vân Sơn, Trần Lạc một bước bay lên không, đem cổ Trần tiếp được, nhìn qua La Vân Sơn ánh mắt tràn ngập hàn ý, ra hỏa này đánh xong mới đến, thật có đủ âm hiểm. La Vân Sơn liếc qua Trần Lạc, lại liếc qua trên đất Dần Diêm, sau đó cười nói, không nghĩ tới Dần Diêm tên này, thế mà lại thua ở trong tay của ngươi. A, còn cái gì ngàn vạn năm trước cường giả, đơn giản mất hết mặt mũi. Trên đất Dần Diêm nghe được La Vân Sơn chào phúng, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Nếu là hắn không bị thương, La Vân Sơn tên này dám dạng này nói chuyện cùng hắn, hắn một bàn tay liền có thể giết chết La Vân Sơn. Ngươi đây là muốn mang đi nàng? Trần Lạc trực tiếp huy kiếm chỉ hướng La Vân Sơn, hắn làm sao có thể để La Vân Sơn đem Lâm Thủy Niệm mang đi? La Vân Sơn gặp Trần Lạc rút kiếm, một mặt bình tĩnh cười nói, trong cơ thể ngươi tiên đạo chi lực đã hao hết, những người khác cũng bị thương không nhẹ. Cũng liền nữ nhân này nói, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vãn Khê trên thần, ở đây cũng liền nữ nhân này có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Trần Lạc cười nhạo một tiếng, coi như chỉ dùng hai quả đấm này, ta cũng có thể nện đến ngươi kêu cha gọi mẹ. Khôi hài đâu? Vị này sơ thánh địa thánh chủ, vừa mới bước vào Tề Thiên thánh nhân, thực lực còn không bằng Dần Diêm, dù cho có được tổ lôi chi lực, cũng liền cùng Tôn Nguyên Châu một cái trình độ. Bọn hắn nơi này chọn bện bốn vị Tề Thiên thánh nhân chiến lực, còn có thể bắt không được La Vân Sơn. Thứ, thật là một cái không che đậy miệng tiểu nhi. La Vân Sơn nghe được Trần Lạc lời nói này, sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhưng hắn kiến thức Trần Lạc bản sự sau, nào có lá gan cùng Trần Lạc cứng đối cứng, cứ việc hiện tại Trần Lạc đã hao hết tiên đạo chi lực. Hắn tới đây mục đích là đem Lâm Thủy Niệm mang đi, mới sẽ không cùng Trần Lạc đa dây dưa. Hừ, Trần Lạc tiểu nhi, chúng ta sẽ có giao thủ cơ hội. Khẳng định sẽ có. La Vân Sơn sau khi trấn tĩnh lại, giơ lên khóe miệng cười nói. Ngay sau đó, quanh người hắn bắn ra trận trận kinh người lôi điện hóa thành một trận lôi hải chiếu bốn phía quét tán. Trận này lôi hải rõ ràng là không thuộc về La Vân Sơn lực lượng. Không tốt, lùi ra phía sau. Trần Lạc nhìn thấy trận này lôi hải, vội vàng bảo vệ cổ Trần cùng Dương Nghe Mưa hướng về sau lui. Trận này lôi hải uy lực đủ để xếp hợp Lý Thiên Thánh Nhân tạo thành đả kích chí mạng, không thể mạnh kháng. Ầm ầm. Tại lôi hải nổ tung sau, Trần Lạc bọn người nhao nhao ngước mắt nhìn lại, đã thấy La Vân Sơn cùng Lâm Thủy Niệm đã biến mất không thấy. Chương 1638, chỉ cần nuốt tổ hỏa. Chương 1638, chỉ cần nuốt tổ hỏa. Đáng chết. Tổ lôi. Trần Lạc gặp La Vân Sơn cùng Lâm Thủy Niệm biến mất, tức đến xanh mét cả mặt mày. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Lần này thua thiệt lớn. Không có Lâm Thủy Niệm, liền không cách nào biết được tổ thủy ở nơi nào. Nhức đầu nhất là tổ lôi rất có thể sẽ tìm tới tổ thủy, đem tổ thủy thôn vệ. Thôn vệ tổ thủy tổ lôi, thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn, cũng sẽ là ngày sau phiền toái lớn nhất. Đuổi không trở lại, xem ra tổ lôi là sớm có dự mưu. Lâm Vãn Khê đi đến Trần Lạc bên cạnh, ngữ khí nghiêm túc nói, tổ lôi trước đó cùng tổ thủy hợp tác qua, có lẽ là khi đó liền đã đang tính toán việc này. Lần này bị tổ lôi nắm lấy cơ hội cầm xuống Lâm Thủy Niệm, làm sao có thể buông tay? Dựa vào, Trần Lạc khí đến giận mắng một tiếng, ánh mắt không khỏi rơi trên mặt đất Dần Diêm trên thân. Dần Diêm phát giác được Trần Lạc ánh mắt, dọa đến toàn thân run lên. Không phải đâu, tiểu tử này là muốn đem khí rơi tại trên người hắn a? Đừng làm a, nhìn cái gì vậy? Trần Lạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, một kiếm văng về phía Dần Diêm. Dần Diêm nhìn thấy bay tới thần tử kiếm, trong lòng chỉ có tuyệt vọng, đã chết rất là biệt khuất. Đùng, Trần Lạc một tay lấy Dần Diêm nhẫn chứa vật bắt bỏ vào trong tay, bỏ ra nhiều như vậy điểm tài phú, dù sao cũng phải về một chút bản. Thu hoạch được 7 triệu điểm điểm tài phú hô giết chết Dần Diêm sau, Trần Lạc trong lòng mới dễ chịu không ít. Chúng ta về trước Thiên Khung Thánh Địa, nghĩ một chút biện pháp có thể hay không ngăn cản tổ lôi. Trần Lạc thở ra một hơi đạo, thừa dịp tổ lôi còn không có biết được tổ thủy hạ lạc, đến mau chóng nghĩ biện pháp ngăn cản, tuyệt không thể để tổ lôi thành công. Ngay tại mấy người ngồi lên bảo thuyền, chuẩn bị trở về Thiên Khung Thánh Địa lúc, Trần Lạc đột nhiên quỳ một chân trên đất, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếp lấy từng luồng khí tức màu xám từ trong làn da tràn ra. Đám người nhìn thấy một màn này, đội vàng đi lên trước, xem xét Trần Lạc tình huống. Là tiến vào Trần Lạc thể nội tổ âm chi lực không cách nào ức chế, hắn tuy có tổ mục che chở, nhưng muốn đem tổ âm chi lực loại trừ, cũng không phải là chuyện dễ. Lâm Vãn Khê tra xét Trần Lạc tình huống trong cơ thể sau, ngữ khí nghiêm túc nói: "Ta muốn làm thế nào?" Trần Lạc ngẩng đầu, cắn chặt răng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, tổ mục còn tại hết sức áp chế tổ âm chi lực, nhưng tổ âm chi lực quá cường đại, dù cho tổ mục năng tạm thời áp chế, cũng vô pháp triệt để đem nó loại bỏ. Không tranh thủ thời gian giải quyết thể nội tổ âm chi lực, đem hạn chế thực lực của hắn, thậm chí trong vòng mấy tháng đều không thể xuất thủ. Lâm Vãn Khê bốc lên mày liễu, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, giải quyết tổ linh chi lực biện pháp chính là mượn tổ linh chi lực. Tổ không có pháp giúp ngươi thanh trừ tổ âm chi lực, là bởi vì nàng khôi phục lực lượng quá ít, chỉ cần trợ nàng khôi phục lực lượng, điểm này tổ âm chi lực đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Trần Lạc nghe được lời nói này, hơi có chút phiền muộn, ta thế nào mới có thể giúp một mẹ khôi phục lực lượng? Muốn cực kỳ tinh thuần một thuộc tính thiên địa chi lực a? Hiện tại lúc này, đi đâu tìm đỉnh cấp một thuộc tính thiên địa chi lực? Chẳng lẽ lại chỉ có thể từng chút đem tổ âm chi lực mài đi? Cái này cỡ nào lâu a? Lâm Vãn Khê lắc đầu, chưa hẳn cần một thuộc tính thiên địa chi lực, tổ linh chi lực cũng có thể. Tổ linh chi lực? Trần Lạc sửng sốt một chút, không khỏi cười khổ nói, ta trạng thái này, cái nào đánh thắng được lợi còn chưa dứt. Trần Lạc đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tổ linh chi lực? Trong cơ thể hắn chẳng phải có một cái tổ hỏa? Tổ hỏa ngàn vạn năm này bên trong khôi phục lực lượng còn không bằng tổ mục. Nếu để cho tổ mục thôn vệ hết tổ hỏa, lực lượng tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó giải quyết cái này một phần nhỏ tổ âm chi lực không nhẹ nhàng lỏng lẻo. Ta đề nghị ngươi trở về thử lại, tổ linh thôn vệ tổ linh lúc động tĩnh không nhỏ, để phòng bị mặt khác tổ linh đánh lén, hay là được làm chuẩn bị cẩn thận. Lâm Vãn Khê gặp Trần Lạc minh bạch nàng ý tứ, lập tức mở miệng nhắc nhở. Trần Lạc nhờ có chút suy nghĩ gật đầu, lập tức để hộ ngần tăng thêm tốc độ hồi thiên khung thánh địa. Về phần tổ lôi bên kia, chỉ có thể trước không thèm quan tâm, giải quyết hết thể nội tổ âm chi lực lại nói. Sơ trong thánh địa, tổ lôi cùng thừa âm huyền ngay tại trong điện lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, La Vân Sơn liền nắm lấy Lâm Thủy Niệm tiến vào trong điện, lập tức đem Lâm Thủy Niệm ném đến cả hai trước mặt. Không phụ chủ thượng hy vọng, La Vân Sơn hướng phía tổ lôi trùng điệp ô quyền. Tổ lôi lạnh nhạt gật đầu, một mặt vui vẻ nhìn về phía Lâm Thủy Niệm. Sau một khắc, Lâm Thủy Niệm thể nội liền bay ra tổ thủy tức giận nhìn chằm chằm tổ lôi quát tầm lên, "Tổ lôi, ngươi mau đem Lâm Thủy Niệm thả, không phải vậy ta cùng ngươi không xong." Tổ lôi không khỏi cười ra tiếng, tổ thủy, ngươi là thật ngu xuẩn, thế mà lên tổ âm hợp lý. Ngươi cho rằng tổ âm cái thằng kia sẽ như vậy ngu xuẩn, vào lúc này cùng tổ dương khai chiến. Dân diêm tìm tới Lâm Thủy Niệm, chính là bởi vì tổ thủy ngu xuẩn, phái Lâm Thủy Niệm tự chui đầu vào lưới. Nếu không có phần này ngu xuẩn, Lâm Thủy Niệm sao có thể bị thiên thương người của thánh địa tìm tới. Tổ thủy tức giận đến ra mặt run rẩy, thanh âm rõ ràng yếu đi một phần, tổ lôi, xem ở ta trước đó giúp cho ngươi phân thượng, đem Lâm Thủy Niệm thả. Chờ ngươi chuẩn bị lúc xuất thủ, ta đóng đô lực tương trợ. Tổ lôi nghe xong tiếp tục cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đưa ngươi thôn phệ trợ giúp ta sẽ càng lớn. Ngươi, tổ thủy giận tái mặt, mặc dù dự liệu được tổ lôi cũng nghĩ đối phó nàng, nhưng không nghĩ tới tổ lôi sẽ nói đến như vậy trực tiếp. Ừ, coi như ngươi cầm xuống Lâm Thủy Niệm, cũng đừng hòng biết ta ở nơi nào. Ngươi làm như vậy, không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, sẽ còn tổn thất ta vị minh hữu này. Tổ thủy lanh tĩnh sau khi xuống tới, một mặt bình tĩnh nói. Tổ lôi không nhanh không chậm nói, a, phải không? Vừa dứt lời, bên cạnh hắn thừa âm huyền tiến lên một bước. Phong thần thánh nhân khí tức không giữ lại chút nào phong thích. Tổ thủy gặp thừa âm huyền đã hoàn toàn khôi phục thực lực, trên mặt lập tức hiện lên một vòng kiêng kỵ. Thừa âm huyền, lúc trước cứu ngươi đi ra, cũng có công lao của ta, ngươi đây là lời oán trả ơn. Thừa âm huyền lại lạnh lùng lườm tổ thủy một chút, sau đó một bước đến Lâm Thủy Niệm trước mặt, một phát bắt được Lâm Thủy Niệm đầu, sau đó lạnh giọng hai chữ, ngu xuẩn. Nói xong, Lâm Thủy Niệm liền phát ra tiếng kêu thê thảm. Tổ thủy thấy thế, vội vàng thôi động lực lượng, muốn để Lâm Thủy Niệm phản kháng. Nhưng ở một vị đỉnh tiêm phong thần thánh nhân trước mặt, nàng cho Lâm Thủy Niệm lực lượng rõ ràng không đủ. A, đừng vùng đấy, rất nhanh liền đến với ngươi. Tổ lôi cười vừa nói, lập tức bắn ra một tia chớp, trực tiếp đánh tan Lâm Thủy Niệm thể nội tổ thủy chi lực. Tại tổ thủy triệt để tiêu tán trước, nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm tổ lôi, trong mắt đều là phẫn nộ, nhưng lại có một vẻ sợ hãi. Đối mặt tổ lôi cùng thừa âm huyền, nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phiền phức lớn rồi. Chương 1639, còn muốn trốn. Thu ngươi đã đến. Chương 1639, còn muốn trốn. Thu ngươi đã đến. Trần Lạc. Lâm Yêu Thất bọn người nhìn thấy Trần Lạc hồi thiên khung thánh địa, nhao nhao bay lên không nên đón. Nhưng khi bọn hắn chú ý tới Trần Lạc thống khổ bộ dáng, lập tức sầm mặt lại, biểu lộ không gì sánh được lo lắng. Tìm một chỗ mà thất, hắn cần một chút thời gian. Lâm Vãn Khê nhìn về phía Lâm Yêu Thất nói ra. Lâm Yêu Thất hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi tại Lâm Vãn Khê trên thân dừng lại một chút thời gian. Nàng luôn cảm giác Lâm Vãn Khê dáng vẻ, giống như ở nơi nào gặp qua. "Tốt, ta lập tức sai người mang Trần Lạc đi qua." Một bên Tôn Nguyên Châu liên tục gật đầu, lập tức sai người mang Trần Lạc đi mà thất. Đợi Lâm Vãn Khê cùng Trần Lạc đi mà thất sau, Lâm Yêu Thất lập tức nhìn về phía bên cạnh Hồ Ngân hỏi, "Lớn Đần Hổ, nha đầu này là?" Hồ Ngân nghe được nha đầu hai chữ, trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc, nha đầu. Ở trước mặt nàng, ngươi mới là nha đầu. Đúng rồi, ngươi là Lâm gia hậu nhân đi. Nàng là Lâm Nguyên Tiên nữ nhi, hẳn là tính ngươi tổ tông. Nói xong lời nói này, hắn còn liếc mắt. Nếu không phải xem ở Lâm Yêu Thất là Trần Lạc lão nương phân thượng, hắn sớm cùng Lâm Yêu Thất trở mặt. Không phải là người nào đều có tư cách gọi hắn đần hổ. Lâm Nguyên Tiên nữ nhi. Lâm Yêu Thất cả người đều ngộng, trong đầu lập tức hiện ra một cái nằm tại trong quan tài băng nữ nhân. Nàng đã từng cũng là thần bia chủ nhân, gặp qua Lâm Vãn Khê nằm tại trong quan tài băng dáng vẻ. Chắc không được quen thuộc như thế, nguyên lai là nàng đã từng thấy qua. hảo tiểu tử, thế mà đem nàng đều cho lấy ra. Lâm Yêu Thất không khỏi hoảng sợ nói. Hồ Ngân trắng Lâm Yêu Thất một chút, sau đó quay đầu liếc nhìn Dương Tính Vũ cùng Cổ Trần, "Ấy, cái kia hai cái mới là Trần Lạc nha đầu." Lâm Yêu Thất lập tức quay đầu lại, nhìn về phía hai nữ tò mò nháy nháy mắt, sau đó lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười. Cùng lúc đó, ngay tại trong mật thất Trần Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên da thịt không ngừng tràn ra trận trận sen lẫn màu xanh biết xương mù màu xám. Trận này xương mù, tức là tổ mục chi lực cùng tổ âm chi lực giao chiến sau tràn ra lực lượng, riêng này cố tràn ra lực lượng, cũng đủ để làm cho bình thường bình hải thánh nhân chí mạng, nhưng nguồn lực lượng này còn chưa kịp Trần Lạc thể nội một. Lâm Vãn Khê đi lên trước, nhìn xem Trần Lạc thân thể nheo lại hai con ngươi, nàng trầm mặc một lát sau mở miệng nói, "Trần Lạc, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn thể nội tổ âm chi lực, ngươi mang theo tổ mục đi đem tổ hỏa hấp thu. Ta nhiều nhất chèo chống một tháng thời gian, ngươi đem nắm tốt thời gian." Nói, nàng liền giơ tay lên, đem một cỗ nhu hòa khí tức đẩy vào Trần Lạc thể nội. Trần Lạc khó khăn mở to mắt, nhẹ gật đầu sau, trực tiếp tiến vào tinh hải trong di tích cổ. Đợi Trần Lạc đứng tại thần bia trước mặt, tổ mục từ nó thể nội bay ra, nhìn từ trên xuống dưới tòa này thần bia. Đây chính là Lâm Nguyên Tiên năm đó chế tạo thần bia. Tổ mục gặp qua thần bia sau, hơi có chút kinh ngạc nói. Đối với thần bia, nàng tự nhiên có một chút hiểu rõ. Huyền giới thổ dân có thể chế tạo ra kinh người như thế chí bảo, quả thực làm nàng sợ hãi thảm phục. Tổ hỏa liền tại bên trong, chúng ta đi thôi. Trần Lạc thổ lộ một hơi, dẫn tổ mục một bước vào thần bia bên trong. Bước vào thần bia sau, hai người trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ 7, Doanh Nhan tiến vào trong tầm mắt. Tổ mục nhìn thấy Doanh Nhan, lập tức biết tổ hỏa ngay tại Doanh Nhan thể nội. Doanh Nhan thể nội tràn ngập tổ hỏa chi lực, nhưng không lừa gạt được con mắt của nàng. Tổ mục, ngươi làm sao tại cái này? Doanh Nhan thể nội tổ hỏa, tự nhiên cũng phát hiện tổ mục. Nhưng hắn không có hiện thân, mà là trốn ở Doanh Nhan thể nội, mượn Doanh Nhan thân thể kinh hô một tiếng. Hắn lại không phải người ngu, như thế nào không biết Trần Lạc mang tổ mục tới đây mục đích? Tổ hỏa, ra đi. Trần Lạc hờ hững mở miệng nói. Doanh Nhan thân thể là Lâm Nguyên Thiên là tổ hỏa luyện chế giam cầm dụng cụ, cũng không phải tổ hỏa khôi lỗi. Thân thể này sao có thể bảo vệ được tổ hỏa? Tổ hỏa trầm mặc một lát sau, hay là từ Doanh Nhan thể nội chui ra ngoài. Hắn trốn ở bên trong, quả thật có chút lừa mình dối người. A, ngươi tiểu tử này cuối cùng còn không phải thành tổ một người. Tổ hỏa sau khi ra ngoài, lạnh lùng lườm Trần Lạc một chút. Trước đó luôn miệng nói muốn đối kháng tổ linh Trần Lạc, cư nhiên trở thành tổ một khôi lỗi, thật sự là có thật tốt cười. Trần Lạc lại cười nhún vai, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ngươi bây giờ nói mỗi một câu nói đều là ngươi di ngôn. Lúc đại tổ linh bên trong, ngươi sẽ là cái thứ nhất kẻ thất bại. Những lời này tức giận đến tổ hỏa toàn thân phát run, thật không thể đem Trần Lạc trực tiếp xé nát. Mẹ, nếu không phải là bị Lâm Nguyên Tiên phong ấn ngàn vạn năm, hắn sẽ như vậy bị quất. Hừ, muốn nuốt ta, ngươi thật cảm thấy ta sẽ thúc thủ chịu trói à? Tổ hỏa cắn chặt răng quát tầm lên. Nói dứt lời, hắn liếc qua tổ mục. Hắn có thể cảm thụ được, tổ mục khôi phục lực lượng cũng không nhiều, mạnh hơn hắn không được quá nhiều. Tổ mục muốn cưỡng ép ra tay với hắn, liền phải ước lượng một chút chính mình có bản lĩnh này hay không. Nếu như chỉ có một mình ta, xác thực chưa hẳn có thể cầm xuống ngươi. Nhưng ta có giúp đỡ. Tổ mục không nhanh không chậm cười nói, trên mặt không có chút nào lo lắng. Nàng khôi phục lực lượng, vốn là tại tổ hỏa phía trên, lại có Trần Lạc tương trợ, làm gì lo lắng bắt không được tổ hỏa. Tổ hỏa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, đừng ép ta. Bước ta lời nói, chúng ta cá chết lưới rách. Nói vừa mới nói xong, hắn chỉ thấy Trần Lạc đại bộ tiến lên. Trần Lạc cái kia tự tin bộ dáng, là lúc trước hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Soạn. Tiểu tử này đều đã không sợ hắn. Bước lại đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Trần Lạc lạnh giọng quát lớn, lập tức thay đổi tiên đạo chi lực, chuẩn bị đối với tổ hỏa độc thủ. Tổ hỏa phát giác được Trần Lạc bây giờ đã tới đạo hợp bản thánh, cũng khí tức không kém chút nào bình thường tề thiên thánh nhân sau, trên mặt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Lúc này mới mấy năm a, Trần Lạc thế mà đã thành đạo hợp bản thánh, còn có được nghịch thiên như vậy chiến lực. Chơi ạ, thật là một cái chính công quái vật. Ta và các ngươi liều mạng. Tổ hỏa thở phì phì mà quát, hắn mới không cam tâm cứ thế biến mất, bất kể như thế nào đều muốn phản kháng một phen. Trần Lạc cùng tổ mục thấy thế, đồng thời xuất thủ áp chế tổ hỏa. Bọn hắn chỉ có một tháng thời gian, nhất định phải trong vòng một tháng đem tổ hỏa giải quyết triệt để rơi. Thiên Thương trong thánh địa, Lý Mục đang ngồi ở trên bảo tọa, trên mặt biểu lộ vạn phần nghiêm trọng. Bọn hắn vốn định cầm xuống tổ thủy, trợ tổ âm tiến thêm một bước, ai có thể nghĩ ra được nửa đường giết ra một cái Trần Lạc, không chỉ có làm bọn hắn kế hoạch thất bại, còn góp đi vào một cái dần riêng. Tổn thất này có thể nói là không gì sánh được thảm trọng. Đáng chết Trần Lạc tiểu nhi, nhiều lần hỏng kế hoạch của ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Lý Mục đỉnh đầu tổ âm phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, rõ ràng là đối với Trần Lạc đã hận thấu xương. Nếu không có Trần Lạc, hắn sớm đã cầm xuống Vô Nguyên Kỳ Lân cùng tổ thủy, đủ để khiến thế lực của hắn tăng nhiều. Hiện tại cũng đã mất nhìn, không có dần diêm sau, thậm chí để hắn mất đi cùng tổ Dương hoặc tổ Lôi đối kháng vô liếng. Chỉ sợ ngay cả Trần Lạc phía kia thế lực, hắn hiện tại cũng khó mà chống lại. Chủ thượng, chúng ta đến mau rời khỏi Thiên Tương Thánh Địa. Tổ Dương hoặc tổ Lôi biết được tin tức này sau, chỉ sợ sẽ có hành động. Lý Mục meo lại hai con ngươi, ngữ khí nghiêm túc dị thường đạo. Tổ Âm trầm phim câm khắc sau, như có điều suy nghĩ gật đầu. Xác thực có nguy hiểm này, việc này ngươi nhìn xem an bài. Hắn nói vừa mới nói xong, một tiếng trêu tức tiếng cười, đột nhiên ở trên trời thương thánh không trung vang lên. Chậc chậc chậc, tổ âm a tổ âm. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ là cái kinh địch, không nghĩ tới cũng là ngu xuẩn. Còn muốn trốn? Thu ngươi đã đến. Nghe được những âm thanh này, tổ âm lập tức bay ra đại điện, khi hắn nhìn thấy không trung những thân ảnh kia sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người đi đường này, chính là trời bắt đầu thánh địa cường giả. Tổ Dương tên này, thế mà tới nhanh như vậy. Chương 1640, đại thế đã mất. Chương 1640, đại thế đã mất. Thiên cung thánh địa trên không trung, lần lượt từng bóng người đang đứng thẳng. Cầm đầu chính là Chu Húc Nguyên, Tổ Dương thì tung bay ở Chu Húc Nguyên đỉnh đầu. Tổ Dương, ngươi bây giờ có thể dựa vào, cũng liền Chu Húc Nguyên một người. Ngươi thế nào lực lượng, cảm thấy có thể cầm xuống ta? Tổ Âm cắn răng mở miệng nói, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Mặc dù Dần Diêm chết tại Trần Lạc trong tay, nhưng hắn dưới tay còn có Lý Gia lão tổ cùng Lý Mục. Hai vị này mặc dù chiến lược không bằng Chu Húc Nguyên, nhưng liên thủ ngăn trở Chu Húc Nguyên, còn có thể làm đến. Tổ Dương đối với cái này trêu tức cười một tiếng, tiếp lấy triệt để từ Chu Húc Nguyên thân thể chui ra, hóa thành một vệt kim quang tung bay ở giữa không trung. Tổ Âm nhìn thấy một màn này, sắc mặt thuần biến, gấp đến độ giống to, ngươi đã khôi phục đến phong thần. Lục đại tổ linh bởi vì ngàn vạn năm trước trận đại chiến kia, dẫn đến lực lượng bị suy yếu hơn phân nửa. Bởi vì lực lượng bị suy yếu quá nhiều, bọn hắn lực lượng bản nguyên không đủ ổn định, không cách nào tùy ý vận dụng tự thân lực lượng. Phụ thuộc ngoại nhân thân thể, tức là vì giảm bớt lực lượng bản nguyên tiêu hao. Bọn hắn muốn tùy tâm sở dục vận dụng tự thân lực lượng, liền phải khôi phục đến phong thần cảnh giới. Tổ Dương dám dạng này rời đi Chu Húc Nguyên thân thể, chẳng phải là mang ý nghĩa Tổ Dương đã khôi phục đến phong thần chi cảnh. Tổ Dương nhếch miệng cười nói, ngươi bây giờ cảm thấy, ta còn bắt không được ngươi a? Hắn ở trên trời bắt đầu thánh địa cắm rễ lâu như vậy, sao lại cái gì cũng không làm? Hắn chuẩn bị nhưng so sánh mặt khác tổ linh dư giả được nhiều. Đáng chết. Tổ Âm tức giận đến toàn thân phát run, rõ ràng chính mình nhất định phải chạy đi, ngươi, trước ngăn lại Chu Húc Nguyên, ta tới đối phó Tổ Dương. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Gia lão tổ, hiện tại chỉ có thể trước hết để cho Lý Gia lão tổ ngăn lại Chu Húc Nguyên. Lý Gia lão tổ nhẹ gật đầu, lập tức thẳng hướng Chu Húc Nguyên. Bất quá hắn thực lực cùng Chu Húc Nguyên kém hơn quá nhiều, chỉ sợ nhịn không được quá lâu. A, và ngươi. Chu Húc Nguyên gặp Lý Gia lão tổ hướng mình xung lại, nhịn không được cười ra tiếng. Nếu là lúc trước, Lý Gia lão tổ quả thật có thể cản hắn một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, cái này sẽ là hư ảo. Vâng. Chu Húc Nguyên ngang nhiên xuất thủ, lực lượng bá đạo lấy cực nhanh tốc độ hướng Lý Gia lão tổ ép đi. Khi Lý Gia lão tổ cảm nhận được nguồn lực lượng này sau, trên mặt đều là sợ hãi. Phong thần thánh nhân, tuần này Húc Nguyên thế mà bước vào phong thần thánh nhân, không tốt. Chỉ nghe Lý Gia lão tổ một tiếng hét thảm, hắn liền bị Chu Húc Nguyên nắm trong tay, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát. Tổ Âm nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hai vị phong thần thánh nhân, lần này hắn càng thêm không có cơ hội. Tổ Dương lúc này lần nữa mở miệng nói, Tổ Âm, ngươi đại thế đã mất, khuyên ngươi đừng lại vùng vẫy. Còn có thiên thương thánh địa chư vị, các ngươi nếu không muốn chết, có thể lựa chọn đổi một người chủ nhân. Đi theo ta, các ngươi mới có tương lai. Lời này vừa nói ra, Tổ Âm cả khuôn mặt đều chìm đến cực điểm. Hắn không chế thiên thương thánh địa, vốn là dựa vào áp chế lực, thiên thương thánh địa bọn gia hỏa này đối mặt càng mạnh Tổ Dương, rất có thể sẽ quay giáo. Lý Mục, đi. Tổ Âm ý thức được tình huống không đúng, lập tức cho Lý Mục ra lệnh. Nếu không địch lại, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Là Lý Mục quán tâu lực lượng bản nguyên, hẳn là có cơ hội chạy ra Tổ Dương chi thủ. Có thể phía dưới Lý Mục, chậm chạp không có động tĩnh. Chú ý tới điểm này, Tổ Âm đột nhiên mở mắt, tức giận nhìn về phía Lý Mục. Hắn nhìn thấy Lý Mục trên mặt tấm kia âm hiểm cười mặt, khi đến thân thể ngăn không được run rẩy. Hôn trướng, phản đồ, chậc chậc chậc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hôm nay đại cục đã định. Tổ Dương nhịn không được cười ha hả, tiếng cười tràn ngập tại cả tòa Thiên Thương Thánh Địa. Chọn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng, Trần Lạc cùng Tổ Mục mới đưa Tổ Hỏa áp chế. Tổ Hỏa bị áp chế sau, Tổ Mục bắt đầu hấp thu Tổ Hỏa lực lượng bản nguyên, cái này lại phải cần không ít thời gian. Bất quá Trần Lạc trong đoạn thời gian này, ngược lại là rảnh tay. Còn có nửa tháng, nếu như một mụ không có cách nào tại trong vòng nửa tháng hấp thu Tổ Hỏa bản nguyên, ta đi ra ngoài trước áp chế Tổ Âm chi lực. Trần Lạc thổ lộ một hơi, sau đó ánh mắt từ Tổ Mục thân bên trên rời. Bây giờ còn có một chút thời gian, vừa bạn có thể thử một chút thần bia tầng thứ 5. Làm ra quyết định sau, Trần Lạc lập tức bước vào thần bia tầng thứ 5. Một cái nắm lấy nhánh cây nữ nhân xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc trước, nữ nhân này cơ nhánh cây đem hắn dây, hiện tại hắn đã là đạo hợp bản thánh, cũng không tin nữ nhân này còn có thể dây hắn. Bụt. Nữ nhân nhìn thấy Trần Lạc hậu, không chút do dự vùng ra nhánh cây xuất thủ. Trần Lạc hai con ngươi ngưng tụ, gọi ra hai bước tiên luân sau, nhanh chóng vùng ra nằm đấm. Oeng. Một quyền này trực tiếp đem trong tay nữ nhân nhánh cây vành thành mảnh vỡ. Nữ nhân phát giác được không đối, đội vàng lùi lại, nhìn xem Trần Lạc trong mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc, rõ ràng là đối với Trần Lạc tăng lên cảm thấy nghi hoặc. Tốc độ tu luyện này thực sự quá nhanh, lại ăn ta một quyền. Trần Lạc nét miệng cười một tiếng, lại lần nữa vung quyền giết ra. Hắn hiện tại đã là dưới thánh nhân vô địch. Nữ nhân trước mắt không vào thánh nhân, dựa vào cái gì ngăn trở nắm đấm của hắn? Theo Trần Lạc liên tiếp không ngừng ra quyền, nữ nhân bị đánh đến liên tục bại lui, cuối cùng bị đánh xuống trên mặt đất, lúc rơi xuống đất hóa thành một mảng lớn lá xanh, phiêu tán trên không trung. Kết thúc. Trần Lạc nhìn xem đầy trời lá cây, không khỏi thì thào một tiếng. Quả nhiên tại thực lực sau khi tăng lên, cái này thần bia độ khó giảm xuống không ít. Nói không chính xác lần này còn có thể đem tầng thứ 6 đã cho. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị chờ lấy phát thưởng lễ lúc, không trung lá cây lại bắt đầu ngưng tụ, nữ nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Trần Lạc trước mắt, mà lại khí tức của nàng tổng cộng đến Bình Hải Thánh Nhân cảnh giới, so trước đó cường hãn không ít. Một màn này nhất thời làm Trần Lạc hơi nhướng mày. Không phải đâu, nữ nhân này còn có giai đoạn 2. Bụt. Nữ nhân căn bản không để ý tới Trần Lạc trên mặt chấn kinh, vung ra nhánh cây lần nữa giết bên dưới. Trần Lạc chỉ có thể kiên trì lại đến, cũng may chỉ là Bình Hải Thánh Nhân, còn không đến mức không có chút nào hy vọng. Giao chiến mấy chiêu sau, Trần Lạc một cái bình thiên bảy thu quyền, đem thân thể nữ nhân lần nữa đánh tan, lại biến thành mảng lớn bay múa lá cây. Lá cây lại một lần ngưng tụ, tiếp lấy lần nữa tạo thành thân thể nữ nhân. Mà lại nữ nhân tu vi lại lần nữa tăng vọt, đạt tới Tề Thiên Thánh Nhân cảnh giới. Soạn. Không phải đâu, nữ nhân này có mấy cái giai đoạn a? Trần Lạc nhìn qua nữ nhân, nội tâm không gì sánh được phiền muộn. Tuy nói còn có cơ hội, liền sợ nữ nhân này thực lực lại tăng lên. Nếu là nữ nhân này đạt tới Phong Thần Thánh Nhân cảnh giới, vậy hắn làm sao có thể thông qua? Cái này thần bia tầng thứ 5, như thế nào khó khăn đến trình độ như vậy? Không đối, khẳng định có phá cục chi pháp. Chương 1641, các huynh đệ lên. Chương 1641, các huynh đệ lên. Trần Lạc chậm rãi lui lại, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm giữa không trung nữ nhân. Nữ nhân này khí tức đã bước vào Tề Thiên Thánh Nhân cảnh giới, thực lực chỉ sợ không kém gì Dần Diêm cái thằng kia. Bất quá nhất làm cho đầu hắn đau hay là nữ nhân là không có thể tiếp tục phục sinh, cũng không thể dùng hết lực khí toàn thân sau, lại phát hiện là vô dụng công đi. Bụt. Nữ nhân đâu để ý Trần Lạc là ý tưởng gì, vung ra trong tay nhánh cây, liền điên cuồng công hướng Trần Lạc. Theo trong cơ thể nàng lực lượng triệt để bộc phát, vùng thiên địa này tựa hồ cùng thân thể hô ứng, gió lớn nào hạt rừng cây, không ngừng phát ra tiếng ồn nào. Trần Lạc thấy thế nhanh chóng lùi về phía sau, không còn dám đón đỡ nữ nhân công kích. Một bên trốn tránh, vừa quan sát nữ nhân nhất cử nhất động, không tìm được phá cục chi pháp, hắn sợ là mãi mãi cũng qua không được tầng thứ 5 này. Đáng chết, không cách nào sử dụng cực đạo thanh khí, không phải vậy có thiên thần mắt tại, hẳn là có thể làm rõ ràng nữ nhân này là chuyện gì xảy ra. Trần Lạc cắn răng nhìn chằm chằm nữ nhân, nội tâm rất là phiền muộn. Vốn cho rằng thông qua tầng thứ 5 hẳn là dễ dàng sự tình, ai có thể nghĩ ra được tầng thứ 5 này thế mà khoa trương đến mức này. Chẳng lẽ lại chỉ có Phong Thần Thánh Nhân mới có thể qua tầng thứ 5 này? Bá. Đang lúc Trần Lạc nghĩ đến như thế nào phá cục lúc, nữ nhân tiếp tục điều động giữa vùng thiên địa này lực lượng, không ngừng đối với Trần Lạc phát động thế công. Ân. Chờ chút. Nữ nhân này lực lượng tựa hồ cùng vùng thiên địa này có liên hệ. Trần Lạc đột nhiên chú ý tới nữ nhân lực lượng đều là đến từ vùng thiên địa này, chẳng lẽ lại vùng thiên địa này cùng nữ nhân này là một thể? Cũng hoặc là nữ nhân này chỉ là một đạo trận pháp chỗ huyền hóa thân ảnh. Trận pháp. Trần Lạc hai con ngươi ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nếu như đem vùng thiên địa này xem như một đạo trận pháp, nữ nhân tức là trận pháp huyền hóa ra thủ đoạn công kích. Cái này cũng liền có thể giải thích nữ nhân tại sao lại một mực phục sinh, mà nữ nhân tăng lên cảnh giới thì là trận pháp vì đó đưa vào lực lượng. Cho nên hắn một mực đối phó nữ nhân này, rất khó phá vỡ cục này. Chân chính muốn đối phó là vùng thiên địa này. Làm rõ ràng tình huống sau, Trần Lạc lập tức lui lại, sẽ không tiếp tục cùng nữ nhân cứng đối cứng, mà là nhanh chóng lướt qua trên không, xuyên thẳng qua ở giữa phiến thiên địa này. Muốn phá trận, nhất định phải tìm tới trận này hạch tâm. Phá mất hạch tâm, trận này tức phá. Có ý tứ, trận này phẩm cấp hẳn là cực cao, Lâm Nguyên Tiên tiền bối còn có trận pháp này tạo nghệ. Trần Lạc đảo qua vùng thiên địa này sau, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trận này phẩm cấp, tuyệt đối là đứng đầu nhất cực đạo thánh trận. Thời gian kế tiếp, Trần Lạc không ngừng ở giữa phiến thiên địa này xuyên thẳng qua, tùy ý nữ nhân kia theo sau lưng. Kéo dài đến 5 ngày, vùng thiên địa này gần như đã bị Trần Lạc bỏ thấy, chỉ là chậm chạp không tìm được trận pháp hạch tâm. Soạn. Trận pháp hạch tâm đâu? Ta cũng không thể hoa điểm tài phú phá trận đi. Trần Lạc nhịn không được đầu đen rau muốn một tiếng, phá mất trận này đủ cần 5 triệu điểm tài phú, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vì thông qua tầng thứ 5, hắn tốn nhiều như vậy điểm tài phú, cũng quá thua lô đi. Không được, kéo quá lâu tới trước một quyền thử một chút. Trần Lạc manh hít một hơi, giơ lên nắm đấm liền hướng mặt đất đập tới. Nếu cái này cả phiến thiên địa đều là trận pháp, vậy hắn dưới một quyền này đi, tất nhiên sẽ đối với trận pháp tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ có thể từ đó tìm tới điểm đột phá. Oeng! Một tiếng trong hưởng, quyền ấn đánh vào trên mặt đất, làm cho cả phiến thiên địa kịch liệt phát run. Trần Lạc cẩn thận cảm thụ được trận này động tĩnh, muốn từ trong đó tìm tới sơ hở. Nô! Đúng lúc này, cách đó không xa nữ nhân phát ra một tiếng lạnh im lìm. Trần Lạc nghe được một tiếng này lạnh im lìm sau, lập tức hướng nữ nhân nhìn lại, phát hiện nữ nhân trên người khí tức rõ ràng yếu đi một đoạn. Đã hiểu. Trận pháp này lực lượng là cố định, nếu là trận pháp cho nữ nhân quá nhiều lực lượng, trận này uy lực liền sẽ yếu. Tương phản, trận pháp uy lực càng mạnh, nữ nhân lực lượng lại càng yếu. Nghĩ tới chỗ này, Trần Lạc giơ lên khóe miệng. Chỉ cần không ngừng công kích trận pháp này, nữ nhân liền đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Rất tốt, ta biết nên làm như thế nào. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, tiếp lấy bàn tay vung lên, từng đạo phân thân xuất hiện tại sau lưng. Chọn vẹn 100 đạo phân thân, đồng thời nắm tay, nhắm ngay bốn phương tám hướng. Nữ nhân nhìn thấy Trần Lạc sau lưng 100 đạo phân thân, kinh ngạc mở to hai mắt, sắc mặt rõ ràng nhiều hơn một phần ngưng trọng. Nhiều như vậy phân thân, gia hỏa này là thế nào làm được? Các minh đệ, xuất thủ. Trần Lạc nét miệng cười một tiếng, hạ lệnh sở chỉ huy có phân thân. Tất cả phân thân cùng nhau xuất thủ, tùy ý công kích vùng thiên địa này đều vì trận pháp một bộ phận, vô luận công kích nơi nào, đều có thể đối với trận pháp tạo thành ảnh hưởng. Nô. Nữ nhân lần nữa phát ra lệnh im lìm, khí tức trên người nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, lại rơi xuống đến hồn hợp bản thánh cảnh giới. Trần Lạc chú ý tới điểm này, lập tức phóng tới nữ nhân, nắm đấm đột nhiên oanh đến trên thân nó. Bành. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, nữ nhân liền bị đánh nát, thành vô số lá xanh tung bay ở trên bầu trời. A, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không lại tụ họp. Trần Lạc nhìn xem cái này đầy trời lá xanh, khóe miệng có chút dương lên. Tòa trận pháp này nhận phân thân trùng kích, có thể vận dụng lực lượng đã còn thừa không có mấy. Coi như lại ngưng tụ ra nữ nhân thân thể, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Trận này có thể phá. tiếp tục cho ta oanh. Trần Lạc chỉ huy phân thân cửa, không ngừng đối với tòa đại trận này điên cuồng công kích, rõ ràng có thể cảm nhận được trận pháp lực lượng tới lúc gấp rút kích hạ xuống. Chắc hẳn không bao lâu, trận này sẽ bị phá mở. Giang giác. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời liền xuất hiện đạo đạo vết nứt, mặt đất cũng bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó, vùng thiên địa này liền triệt để sụp đổ, bốn phía hóa thành một mảnh hư vô. Bá. Chỉ gặp không trung rơi xuống một đạo bạch quang, đợi Trần Lạc nhìn lại, một thanh phát sáng bảo kiếm hiện ra ở trước mắt. Bất quá thanh kiếm này cũng không phải là thanh khí, mà là một đạo kiếm pháp, một đạo cực đạo thánh thuật. Đại Thiên Nguyên Vô Song kiếm pháp Trần Lạc đi lên trước, nhìn qua thanh bảo kiếm này nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Chỉ xem kiếm pháp này, liền không tầm thường thánh thuật. Thu hoạch được 10 triệu điểm điểm tài phú 10 triệu. Kiếm pháp này, thế mà giá trị 10 triệu." Trần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở, không khỏi lên tiếng kinh hô. Giá trị 10 triệu điểm điểm tài phú kiếm pháp, uy lực của nó mạnh bao nhiêu? Có lẽ còn tại thần cụ quyền pháp phía trên. Ông. Ngay tại Trần Lạc vì thế chấn kinh thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng kinh minh. Đợi cái này kinh minh biến mất, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đạo thân ảnh này, lại là Lâm Nguyên Thiên bộ dáng. Tiền bối. Trần Lạc kinh ngạc nhìn xem Lâm Nguyên Thiên, nghi hoặc đây là tình huống như thế nào? Lâm Nguyên Thiên tàn hồn, không phải đã tàn a? Làm sao còn sẽ xuất hiện? Lâm Nguyên Thiên cũng không trả lời Trần Lạc, mà là chậm rãi giơ tay lên, đối với Trần Lạc giơ ra một chỉ. Không đợi Trần Lạc lấy lại tinh thần, nó đầu ngón tay bộc phát ra một vòng bạch quang, trực tiếp nuốt hết Trần Lạc thân thể. Ngoa tạo. Trần Lạc kịp phản ứng sau, phát hiện chính mình đã thân ở tại thần bia bên ngoài. Mới vừa rồi là tầng thứ 6. Tầng thứ 6 thủ hộ giả, lại là Lâm Nguyên Thiên tiền bối. Trần Lạc lúc này mới làm rõ ràng tình huống, nguyên lai mình vừa rồi đã ở tầng thứ 6, bất quá lại bị dây. Chương 1642, nuốt tổ hỏa vui mừng ngoài ý muốn. Chương 1642, nuốt tổ hỏa vui mừng ngoài ý muốn. Thiên Thủy Thánh Địa bên trong, Tổ Dương đồng bệnh ở giữa không trung, thể nội không ngừng tràn ra khí tức kinh khủng. Hắn hấp thu tổ âm hậu, lực lượng lần nữa đột phá. Chúc mừng chủ thượng, trở lại đỉnh phong. Phía dưới Chu Húc Nguyên, tại cảm nhận được Tổ Dương lúc này đến khí tức sau hướng phía Tổ Dương chúc mừng. Tổ Dương cười gật đầu, rất tốt, phi thường tốt. Ta chưa bao giờ cảm giác tốt như vậy qua. Nghe được Tổ Dương lời nói này, Chu Húc Nguyên bọn người lộ ra vẻ mặt kích động. Đợi Tổ Dương dẫn đầu bọn hắn cầm xuống huyền giới tài nguyên đều sẽ thuộc về bọn hắn. Chủ thượng, chúng ta bây giờ liền lập tức phát binh. Chu Húc Nguyên vội vàng hỏi đạo, hận không thể hiện tại liền đánh tới thế lực khác. Tổ Dương lại lắc đầu, đừng khinh thường tổ lôi cái thằng kia, tên kia rất có thể đã đem tổ thủy cầm xuống. Hắn thực lực chưa hẳn so ta yếu bao nhiêu. Tại cái này huyền giới bên trong, duy nhất để hắn kiêng kỵ tức là tổ lôi. Chỉ cần giải quyết tổ lôi, cái này huyền giới ai có thể đối địch với hắn? Tổ Dương nhìn về phía Chu Húc Nguyên tiếp tục nói, Tân gia lão tổ bên kia khảo vấn đến như thế nào? Chu Húc Nguyên nhướng mày, trầm mặc một lát sau nói, chủ thượng, chúng ta là lại lần nữa ra lão tổ trong miệng, tìm tới một chút liên quan tới thanh kiếm kia tung tích. Thanh kiếm kia rất có thể bị Lâm Nguyên Thiên giấu ở hỗn độn trong di tích cổ. Hỗn độn di tích cổ. Nghe được bốn chữ này, Tổ Dương giận tái mặt. Tại cái này huyền giới bên trong, duy nhất để hắn không dám tùy tiện đặt chân địa phương, tức là hỗn độn di tích cổ. Chỗ kia tuyệt đối không thuộc về huyền giới. Chủ thượng, nếu không ta dẫn người đi hỗn độn di tích cổ, nếu là có thể đem thanh kiếm kia nắm bắt tới tay, cái này huyền giới tất nhiên không người là đối thủ của ngài. Chu Húc Nguyên ôm quyền nói, loại này cơ hội là công, hắn sao lại bỏ lỡ? Mà lại thanh kiếm kia là đối phó tổ linh lợi khí, nhưng tổ linh không cách nào sử dụng. Tổ Dương không dùng đến kiếm này, vậy khẳng định là hắn dùng a. Tổ Dương lại lắc đầu, không, chỗ kia không đơn giản, không cần phất lờ. Đem tin tức này truyền đi, truyền đến Thiên Khung Thánh Địa cùng Đất Sơ Thánh Địa trong hai. Cả đám nghe đến lời này, từng cái lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tại sao muốn nói cho cái kia hai đại thánh địa? Không hiểu a. Lúc này, Quy Thuận Tổ Dương Lý Mục mở miệng nói, chủ thượng, ngài là muốn mượn tin tức này để tổ lôi cùng Lâm Yêu Thất trước khai chiến, chờ bọn hắn sau khi chiến đấu, chúng ta lại ngư ông đắc lợi. Tổ Dương cười gật đầu, tiểu tử ngươi cũng không đần, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể tùy tiện đem bọn hắn cầm xuống. Đến lúc đó, kiếm là chúng ta, người cũng là chúng ta, toàn bộ huyền giới đều đem quy về tay ta. Mọi người tại biết tình huống sau, nhao nhao la lớn, chủ thượng anh minh, đi làm đi. Tổ Dương lạnh nhạt nói. Đợi đám người giải tán lúc sau, Tổ Dương meo lại hai con người, một bước vọt lên không trung, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Nhìn lâu như vậy, còn không hiện thân. Tổ Dương thu hồi ánh mắt, ngữ khí lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đám người này bên trong người cầm đầu chính là U Minh. Tổ Dương dò xét qua U Minh thân thể sau, không khỏi giơ lên quẻ miệng, tân thần mục nguyên lai là thua ở trong tay ngươi, ngươi cái tên này ngược lại là có chút bản sự. U Minh mỉm cười, hướng phía Tổ Dương ôm quyền nói, tân thần mục chết, là hắn phế vật. Chúng ta, nguyện thay tân thần mục trợ các hạ một chút sức lực. Tổ Dương nhiêu có hứng thú mà nhìn xem U Minh, hơi có chút hiếu kỳ nói, ngươi muốn cái gì? U Minh lựa chọn quy thuận hắn, khẳng định là có mưu đồ. Mà lại có thể nhìn ra được, U Minh dã tâm không nhỏ, cũng không phải là món hàng tầm thường. Ta U Minh suy nghĩ một lát sau, giơ lên khóe miệng đạo, ta chỉ muốn Tiên Luân, nhất là Trần Lạc Tiên Luân. Ở trên trời bắt đầu thánh địa thả ra bảo kiếm tin tức sau, Thiên Khung Thánh Địa rất nhanh liền biết được việc này. Lâm Yêu Thất lập tức triệu tập một đám thánh nhân ở trong đại điện thương nghị. Tiên tổ lưu lại thanh bảo kiếm kia, đối với tổ linh có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Kiếm này mãi tổ linh khắc tinh, chúng ta nhất định phải đem kiếm này nắm bắt tới tay. Lâm Yêu Thất đảo qua đang ngồi một đám thánh nhân, ngựa khí không gì sánh được nghiêm túc nói. Ngàn vạn năm trước, Lâm Nguyên Tiên chính là dựa vào kiếm này mới có được cùng một đám tổ linh chống lại vô liếng. Thời điểm đó tổ linh đều là trạng thái toàn thịnh. mà không phải hiện tại tàn trạng. Cái này đủ để chứng minh thanh kiếm kia uy lực mạnh bao nhiêu. Khả Trần Lạc còn chưa từ trong mật thất đi ra, Hắc Liên Thánh Nhân cũng còn đang bế quan. Chúng ta những người này có thể bắt được cái kia hai tôn tổ linh. Bạch Từ Hân chặt lưỡi đạo, ngữ khí đều là lo lắng. Nếu là bọn họ có năm chắc cầm xuống tổ linh, đã sớm đối với tổ linh chủ động xuất kích, làm gì rằng có lâu như vậy. Hồ Ngân lườm Bạch Từ Hân một chút, rất là tự tin nói, chúng ta bốn vị này Tề Thiên Thánh Nhân, năm vị Bình Hải Thánh Nhân, coi như không có Trần Lạc, cũng không phải không có cơ hội cùng tổ linh một đấu. Nếu để cho tổ Dương hoặc tổ Lôi thu hoạch được thanh bảo kiếm kia, chúng ta liền trở chết đi. Làm ngàn vạn năm trước cường giả, hắn nhưng là thấy tận mắt Lâm Nguyên Tiên sứ dùng thanh bảo kiếm kia, bảo kiếm kia uy lực tuyệt đối không phải cực đạo thánh khí có thể so sánh. Có thể Bạch Từ Hân vừa muốn nói tiếp ra bản thân lo âu trong lòng, Lâm Yêu Thất lại đưa tay đem nó đánh gãy. Đần Hổ nói không sai, chúng ta không thể để cho tổ linh thu hoạch được thanh bảo kiếm kia. Trần Lạc cùng Hắc Liên Thánh Nhân còn đang bế quan, liền để bọn hắn lưu tại Thiên Khung Thánh Địa. Lâm Yêu Thất khẽ nhả một hơi, trong lòng minh bạch thanh kiếm kia tầm quan trọng. Coi như lần này không có nắm chắc, cũng nhất định phải đi ngăn cản tổ Dương cùng tổ Lôi. Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu, ý thức được việc này tầm quan trọng. Chuyến này không đi không được. Tao Thịnh Phong, ngươi có thể thôi động Thiên Khung Thánh Địa đại trận, liền lưu tại Thiên Khung Thánh Địa trông coi Trần Lạc. Những người khác cùng ta cùng nhau đi tới, coi như không cách nào cướp được thanh bảo kiếm kia, cũng không thể để thanh kiếm kia rơi vào tổ linh chi thủ. Lâm Yêu Thất rất nhanh làm ra quyết định, ánh mắt vô cùng kiên định. Tốt. Đám người không chút do dự đồng ý, không ai phản đối ý tưởng này. Thanh kiếm kia liên quan đến lấy huyền giới vạn tộc sinh tử, tuyệt không thể để tổ linh cầm tới. Tại Lâm Yêu Thất bọn người tiến về hỗn độn di tích cổ lúc, Trần Lạc đang chờ tại tổ mục thân bên cạnh, chờ lấy tổ mục đem tổ hỏa triệt để nuốt. Ong ong ong. Đợi tổ hỏa lực lượng hoàn toàn biến mất sau, tổ mục thân bên trên bộc phát ra khí tức kinh người. Lực lượng của nàng rõ ràng tăng vọt mấy cái cấp độ, đã không kém chút nào bình thường phong thần thánh nhân. Thành. Trần Lạc nhìn thấy một màn này, kích động đứng người lên. Thu hoạch được 50 triệu điểm điểm tài phú, 50 triệu điểm điểm tài phú. Trần Lạc lúc này nghe được hệ thống nhắc nhở, trên mặt biểu lộ càng thêm kích động. Khoản tài phú này giá trị, hẳn là tổ hỏa mang đến chỗ tốt. Bị phong ấn ngàn vạn năm tổ hỏa, thế mà có thể vì hắn cung cấp 50 triệu điểm điểm tài phú. Cái kia nuốt rơi mặt khác tổ linh, điểm tài phú chẳng phải là cao hơn. Hô lúc này, tổ mục từ từ mở mắt. Lực lượng của ta đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh lúc năm thành, hẳn là có thể nhẹ nhõm loại trừ cái kia cỗ tổ âm chi lực. Tổ mục nhìn về phía Trần Lạc ôn nhu cười nói, nếu không có Trần Lạc, nàng nào có cơ hội nuốt mặt khác tổ linh. Năm đó quyết định, quả nhiên là chính xác. Có lẽ thật có thể dựa vào Trần Lạc, để nàng trở thành lục đại tổ linh bên trong, người thắng sau cùng. Chương 1643, gặp phải tổ lôi. Chương 1643, gặp phải tổ lôi. Trong mặt thất, Trần Lạc từ từ mở mắt. Hắn đang muốn để tổ mục thanh trừ tổ âm chi lực, lại phát hiện thể nội tổ âm chi lực đã đều biến mất. A, tổ âm chi lực làm sao không có? Trần Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Lâm Vãn Khê, lại phát hiện Lâm Vãn Khê một mặt nghiêm túc. Bộ này vẻ mặt nghiêm túc, Trần Lạc lập tức ý thức được không thích hợp. Rõ ràng tổ âm chi lực biến mất là một chuyện tốt, nhưng Lâm Vãn Khê bộ dáng này, nói rõ tình huống không đúng. Lúc này, tổ mục cũng từ Trần Lạc thể nội bay ra, trên mặt biểu lộ đồng dạng khó coi. Là có chỗ nào không đúng? Trần Lạc nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lâm Vãn Khê thở một hơi thật dài, sau đó ngữ khí ngưng trọng nói, trong cơ thể ngươi tổ âm chi lực là đột nhiên liền biến mất cũng không phải là ta cách làm. Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là tổ âm vẫn lạc. Ân. Nghe được lời nói này, Trần Lạc nội tâm run lên. Tổ âm vẫn lạc? Là ai diệt tổ âm? Là tổ Dương hoặc tổ Lôi nuốt tổ âm? Trần Lạc kịp phản ứng sau, nhịn không được mở miệng nói, đương kim trên đời, có thể giải quyết rơi tổ âm cũng liền hai vị này tổ linh. Lâm Vãn Khê lắc đầu, không cách nào xác định là ai, nhưng tổ âm vẫn lạc là sự thật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có một tôn tổ linh thực lực mức độ lớn tăng lên, chúng ta phải coi chừng. Tổ âm lực lượng có thể xa so với bị phong ấn ngàn vạn năm tổ lửa cường đại. Vô luận là tổ Dương hay là tổ Lôi hấp thu tổ âm, hắn thực lực đều sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Chỉ sợ đứng đầu nhất phong thần thánh nhân đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Hy vọng hẳn là tổ Lôi đi, tổ Lôi nhược là đem tổ âm cùng tổ thủy đều nuốt, hắn thực lực tuyệt đối so với ngàn vạn năm trước còn kinh khủng hơn. Tổ Mục mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trần Lạc trầm mặc một lát sau, thở ra một hơi đạo. Tổ Mục cùng Lâm Vãn Khê nhìn nhau một cái, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, một cái trở lại Trần Lạc thể nội, một cái trở lại tinh hải cổ tích. Trần Lạc đại bộ đi ra mật thất, đã thấy Tào Thịnh Phong chính chờ ở bên ngoài, thần sắc không gì sánh được sốt ruột. Tào Thánh Chủ, thế nào? Trần Lạc nghi ngờ nhướng mày hỏi. Tào Thịnh Phong nhìn thấy Trần Lạc đi ra, vội vàng đi lên trước. Trần Lạc, bảo kiếm có tin tức, ngay tại hỗn độn di tích cổ bên trong. Lâm Yêu Thất đã mang người đi qua, đã đi 10 ngày. Cái gì? Trần Lạc đốn lúc giận tái mặt. Lâm Nguyên Tiên lưu lại thanh bảo kiếm kia, đối với tổ linh uy hiếp cực lớn, còn lại tổ Dương cùng tổ Lôi chắc chắn sẽ không chờ lấy Lâm Yêu Thất cầm tới thanh bảo kiếm này. Nếu là đồng thời đối mặt hai tôn tổ linh, Lâm Yêu Thất bọn hắn làm sao có thể là đối thủ? Ta phải mau chóng tới. Trần Lạc lập tức bay lên không, chuẩn bị chạy tới hỗn độn di tích cổ. Đúng lúc này, cách đó không xa trong một tòa lầu cát, bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Trần Lạc cùng Tào Thịnh Phong lập tức nhìn lại, chỉ gặp Hắc Liên Thánh Nhân xông ra lầu cát. Lúc này Hắc Liên Thánh Nhân đã bước vào Tề Thiên Thánh Nhân cảnh giới. Hắc Liên tiền bối, ngươi đi qua hỗn độn di tích cổ đúng không? Trần Lạc nhìn thấy Hắc Liên Thánh Nhân, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắc Liên Thánh Nhân sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, đi muốn đi qua, bất quá đi vào không sâu. Trần Lạc khoát tay áo, không sao, chúng ta phải lập tức đi hỗn độn di tích cổ, còn xin tiền bối dẫn đường. Nghe nói như thế, Hắc Liên Thánh Nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá nhìn thấy Trần Lạc sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc, không chút do dự gọi ra bảo thuyền. Xuất phát. Hỗn độn trong cấm khu, ba chiếc bảo thuyền chính nhanh chóng chạy. Cái này ba chiếc bảo thuyền chính là Thiên Khung Thánh Địa đội ngũ. Chuyến này mặc dù không có Trần Lạc, nhưng trong đội ngũ chừng 8 vị thánh nhân, tức là Thiên Khung Thánh Địa lực lượng. Lại hướng một ngày trước, chúng ta hẳn là có thể đến hỗn độn cấm khu lối vào. Hồ Ngân ở một bên ngắt đạo. Hắn tại hỗn độn cấm khu bị phong ấn mấy trăm năm, đối với hỗn độn cấm khu tình huống đã sớm rõ như lòng bàn tay. Đối với hỗn độn di tích cổ, hắn hiểu không nhiều, trước kia chỉ dám tại hỗn độn di tích cổ cửa vào quanh quẩn một chỗ. Chúng ta tuy biết tiên tổ đem bảo kiếm giấu ở hỗn độn di tích cổ, nhưng hỗn độn trong di tích cổ hung hiểm vô cùng, chúng ta muốn ở trong đó tìm kiếm bảo kiếm, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Tôn Nguyên Châu nhíu mày nói ra, hắn mặc dù chưa từng vào hỗn độn di tích cổ, nhưng đối với hỗn độn di tích cổ từng có hiểu rõ. Liền xem như phong thần thánh nhân, đều chưa hẳn dám vào hỗn độn di tích cổ. Bọn hắn dù cho có 8 vị thánh nhân, cũng có tại hỗn độn trong di tích cổ cam đoan an toàn của mình. Liền xem như cựu tử nhất sinh, chúng ta cũng phải tìm tới thanh bảo kiếm kia. Nếu để cho tổ linh thu hoạch được bảo kiếm, chúng ta sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Lâm Yêu thất meo lại hai con người, nhìn chằm chằm bảo thuyền phía trước, ngựa khí vô cùng kiên định. Đám người nhao nhao gật đầu, từng cái biểu lộ nghiêm túc. Ngay tại bảo thuyền lại chạy nửa ngày sau, một thanh kéo dài tới chân trời thạch kiếm khổng lồ xuất hiện trong mắt mọi người. Đám người nhìn qua thanh bảo kiếm này, từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy viết không thể tưởng tượng nổi. Thông Thiên thạch kiếm, người nào có thể có tay này bút? Thạch kiếm kia, tức là hỗn độn di tích cổ lối bảo. Tiến vào hỗn độn di tích cổ sau, các ngươi đều muốn coi chừng một chút, bên trong có thánh nhân cảnh giới sát thú. Hồ Ngân nhắc nhở lần nữa đạo, trên mặt không có trước đó tùy ý, trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Trong miệng hắn nói vừa mới nói xong, không trung đột nhiên một tiếng sấm rền, tiếp lấy một đạo kinh người thiểm điện rơi xuống, trực kích ba chiếc bảo thuyền. Địch tập. Lâm Yêu Thất dẫn đầu kịp phản ứng, không chút do dự phóng xuất ra tiên đạo chi lực. Những người còn lại sau khi lấy lại tinh thần, cũng đội vàng phóng xuất ra lực lượng, ngăn cản đạo lôi điện này. Khi lôi điện đánh trúng đám người ngưng tụ bình chướng sau, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lực lượng thật kinh khủng. Đây là phong thần chi lực. Cũng may có 8 vị thánh nhân liên thủ đằng sau, vẫn có thể đem đạo lôi điện này ngăn lại. Theo lôi điện bị đánh tan, một chiếc bảo thuyền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là La Vân Sơn, sơ người của thánh điện. Tôn Uyên Châu nhìn thấy La Vân Sơn sau, lập tức mở miệng nói: "Quả nhiên, vừa rồi đạo lôi điện kia là tổ lôi cách làm. Toàn bộ huyền giới bên trong, cũng liền tổ lôi có thể bộc phát ra khủng bố như thế lôi điện." Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo tử quang tại La Vân Sơn phía sau bộc phát, ngay sau đó một đoàn lôi điện phủ đến giữa không trung. Đoàn này lôi điện, tự nhiên là tổ lôi. Tổ lôi thình lình đã bước vào phong thần chi cảnh. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới các ngươi bọn gia hỏa này, lại so chúng ta trước một bước. Bất quá không sao, chính là ở đây thu thập các ngươi. Tổ lôi cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Yêu Thất đám người nói, căn bản không có đem đám người này để vào mắt. Hắn hôm nay gần như khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, viễn siêu bình thường phong thần thánh nhân. Phía dưới bọn gia hỏa này, không có một người đạt tới phong thần chi cảnh, ai có thể đối địch với hắn? Khẩu khí thật lớn, thật coi chúng ta là quả hồng mềm a. Lâm Yêu Thất một bước bay lên không, con mắt nhìn chằm chằm tổ lôi. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được tổ lôi bây giờ cường giả, bằng nàng sức một mình không cách nào cùng địch nổi. Nhưng nàng bên cạnh còn có 3 vị Tề Thiên Thánh Nhân. 4 vị Tề Thiên Thánh Nhân liên thủ, chưa chắc sẽ thua ở tổ lôi trong tay. Về phần La Vân Sơn, liền để 4 vị Bình Hải Thánh Nhân đối phó. A một bầy kiến hôi, lại vẫn vọng tưởng phản kháng. Thật có thật tốt cười. Tổ lôi cười nhạo một tiếng, trên thân thể bắn ra kinh người lôi điện chi lực. Sau một khắc, lôi điện trải rộng thiên địa, như muốn đem Lâm Yêu Thất bọn người toàn bộ nuốt hết. Chương 1644, nữ nhân này, hôm nay hẳn phải chết. Chương 1644, nữ nhân này, hôm nay hẳn phải chết. Ầm ầm. Vô số đạo lôi điện rơi xuống từ trên không, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Lâm Yêu Thất bọn người. 4 vị Tề Thiên Thánh Nhân đồng thời xuất thủ, liên thủ ngăn cản không trung rơi xuống lôi điện. Cùng lúc đó, mặt khác 4 vị Bình Hải Thánh Nhân cũng cùng nhau thẳng hướng La Vân Sơn. Qua trong giây lát, song phương liền đánh nhau, không ngừng ở giữa không trung bộc phát ra kinh thiên văn động. Tổ lôi gặp Lâm Yêu Thất 4 người có thể liên thủ ngăn trở thế công của hắn, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Không thể không thừa nhận, hắn khinh thường 4 vị này Tề Thiên Thánh Nhân, nhất là Lâm Yêu Thất. Lâm Yêu Thất toàn lực xuất thủ, thực lực không chút nào tại tầm thường phong thần dưới thánh nhân. Chắc không được bọn gia hỏa này dám cùng hắn đấu, quả thật có chút bản sự. A, thật đúng là coi thường các ngươi. Tổ lôi lanh tiếng nói. Lâm Yêu Thất ngước mắt nhìn về phía tổ lôi, sau đó đối với Tôn Nguyên Châu 3 người nháy mắt. 3 người minh bạch Lâm Yêu Thất ý tứ, lập tức xuất thủ, ngăn trở tổ lôi tất cả thế công. Mà Lâm Yêu Thất thì xuyên qua đạo đạo lôi điện, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới tổ lôi. Muốn phá cục, nhất định phải suy yếu tổ lôi bản thể thực lực, dù cho lần này không cách nào đem tổ lôi ngăn lại, cũng phải đem tổ lôi triệt để ngăn ở hỗn độn di tích cổ bên ngoài. Thần Lâm Thiên Thi. Lâm Yêu Thất nhanh chóng vung tay, trong lòng bàn tay bắn ra vô số cây dài nhỏ lục tuyến, như là tơ nện giống như quấn về phía tổ lôi chi thân. Cái này Thần Lâm Thiên Thi, rõ ràng là Lâm gia tổ tông lưu lại đỉnh tiêm chí bảo, uy lực không tầm thường. Tổ lôi hai con ngươi ngưng tụ, trên mặt biểu lộ đã không còn kinh miệt. Cái này Lâm Yêu Thất thực lực không kém, lại thêm mặt khác 3 vị Tề Thiên Thánh Nhân, thật đúng là không phải hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không có khả năng cùng bọn gia hỏa này lãng phí thời gian, Thừa Âm Huyền. Động thủ. Tổ lôi lập tức khẽ quát một tiếng, kêu gọi Thừa Âm Huyền xuất thủ. Bọn hắn mục tiêu lần này là hỗn độn trong di tích cổ thanh bảo kiếm kia, không thể cùng Lâm Yêu Thất bọn người lãng phí quá nhiều thời gian. Thừa Âm Huyền. Hồ Ngân nghe được Thừa Âm Huyền, sắc mặt thuần biến. Soạn. Làm sao đem giá hỏa này đem quên đi? Mau lui lại. Hồ Ngân sau khi lấy lại tinh thần, hướng Lâm Yêu Thất la lớn. Thừa Âm Huyền mặc dù cùng hắn một dạng, bị phong ấn mấy trăm vạn năm, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối ở trên hắn. Lại một vị phong thần thánh nhân chiến lực, đã không phải bọn hắn có thể ứng đối. Lâm Yêu Thất nghe được Hồ Ngân lời này sau, không chút do dự lui lại, cùng đem thần lâm tiên ti thu hồi, không còn mạo hiểm công kích tổ lôi. Một kích này vốn là không cách nào cầm xuống tổ lôi, sao phải vì lệnh này chính mình lâm vào khốn cảnh? Nhưng lại tại nàng triệt thoái phía sau thời điểm, không trung đột nhiên hạ xuống một đạo hắc ảnh. Chỉ gặp Thừa Âm Huyền cầm trong tay liêm đao, nhắm ngay Lâm Yêu Thất thân thể bá đạo chém ra. Lâm Yêu Thất chú ý tới một màn này, vội vàng vung ra thần lâm thiên ti, ngăn cản Thừa Âm Huyền công kích. Vị này đột nhiên xuất hiện phong thần thánh nhân, khí tức tựa hồ còn tại tổ lôi phía trên. Bang! Một tiếng trong hưởng, Lâm Yêu Thất thân thể bị đánh bay vài trăm mét, mượn nhờ thần lâm thiên ti bảo hộ, mới đứng vững thân thể. Ngay tại nàng ổn định thân thể trong nháy mắt, một tiếng vang dội tựa mình chuyển vào Lâm Yêu Thất trong tai. Nghe được cái này âm thanh tựa mình, sắc mặt nàng trầm xuống, nhanh chóng đem thần lâm thiên ti bắn về phía sau lưng. Sau một khắc, một đầu toàn thân bốc lên lôi điện vòi lớn, trùng kích tại thần lâm thiên ti bên trên. Con tự tượng này, tự nhiên là tổ lôi tọa kỵ, thiên lôi quỷ tượng. Vành! Thiên lôi quỷ tượng hung hãn đâm vào thần lâm thiên ti bên trên, đem Lâm Yêu Thất đụng bay. Cũng may con cự tượng này cảnh giới hay là tề thiên thánh nhân, đối với Lâm Yêu Thất cũng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Thừa Âm Huyền, ngươi trước đem nữ nhân này cầm xuống, không có nữ nhân này bọn giá hỏa này chính là đám ô hợp. Tổ lôi hướng phía Thừa Âm Huyền la lớn. Thiên cung thánh địa trong đội ngũ, Lâm Yêu Thất là phiền vãi nhất tồn tại. Chỉ cần đem Lâm Yêu Thất cầm xuống, thiên cung thánh địa đám người này liền không có bất cứ uy hiếp gì. Thừa Âm Huyền lạnh nhạt gật đầu, con mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lâm Yêu Thất, không nghĩ tới ngàn vạn năm sau huyền giới, thế mà còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, có chút ý tứ. Bình thường tề thiên thánh nhân, cái nào chống đỡ được hắn cái này một cái liêm đao, đã sớm bị chém thành hai đoạn. Lâm Yêu Thất có thể ngăn cản, đủ để chứng minh nó nghịch thiên chiến lực. Lâm Yêu Thất thì nhìn chằm chằm Thừa Âm Huyền, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Đối với Thừa Âm Huyền, nàng tự nhiên có chỗ nghe thấy, đây chính là ngàn vạn năm trước đứng đầu nhất cường giả một trong. Bằng nàng thực lực bây giờ, cũng không phải Thừa Âm Huyền đối thủ. Phải đi, chúng ta bốn người cản bọn họ lại, các ngươi tiên tiến hỗn độn di tích cổ. Lâm Yêu Thất trầm mặc một lát sau, lập tức hướng những người còn lại phát ra truyền âm. Không có khả năng sẽ cùng tổ lôi bọn người liều mạng, không phải vậy toàn đến gây ở chỗ này. Nhận được mệnh lệnh sau, nhỏ Văn Thắn bay lên không phóng hướng thiên lôi quỷ tượng, Tôn Uyên Châu thì vùng đao chém về phía La Vân Sơn. Về phần Hồ Ngân thì trước gánh vác tổ lôi áp lực. Bốn vị Bình Hải Thánh Nhân thì dẫn ba chiếc bảo thuyền hướng phía hỗn độn di tích cổ cửa vào tiến đến. Tổ lôi nhìn thấy một màn này, khinh thường khép cười một tiếng, buồn cười, coi như khiến cái này sâu kiến đi vào thì như thế nào, đi cũng là chịu chết. Mà bốn người các ngươi ra hỏa, sẽ trực tiếp chết ở trong tay chúng ta. Nói xong, hắn liền đối với Hồ Ngân phát động mãnh liệt thế công, hung hãn địa lôi điện làm cho Hồ Ngân căn bản không có cơ hội phản kích. Lâm Yêu Thất đối mặt Thừa Âm Huyền, cũng lâm vào hạ phòng, chỉ có thể vừa lui vừa chiến, lộ ra mười phần bị động. Nhỏ Văn Thắn cùng Tôn Nguyên Châu dù chưa nhập hạ phòng, nhưng cũng không có tốt đi nơi nào, không cách nào chiếm cứ ưu thế. Còn như vậy tiếp tục kéo dài, tổ lôi chân có khả năng đem bọn hắn bốn người trước cầm xuống. Nghĩ rõ ràng tình huống lúc này sau, Lâm Yêu Thất đôi mắt đẹp ngưng tụ, ngay sau đó sau lưng nàng tiên luân cực tốc vận chuyển, bộc phát ra trận trận khí tức kinh người. Thừa Âm Huyền cảm nhận được cố khí tức này, lông mày chăm chú nhăn lại. Tại cố khí tức này bên trên, hắn cảm nhận được một vòng quen thuộc. Ngươi là Lâm Nguyên Thiên hậu nhân. Thừa Âm Huyền tại nhận ra Lâm Yêu Thất thân phận sau, trong mắt toát ra lửa giận. Nếu không có Lâm Nguyên Thiên hạ lệnh, để Chiến Tùy đem hắn phong ấn, hắn sao lại tại hỗn độn trong di tích cổ bị nhốt mấy trăm vạn năm? Lâm Nguyên Thiên hậu nhân, đáng chết. Hô. Lâm Yêu Thất không để ý đến Thừa Âm Huyền, mà là không ngừng điều động lực lượng trong cơ thể, đem toàn thân tiên đạo chi lực vận chuyển tới cực hạn. Ngay sau đó, nàng bung ra trong tay thần lâm thiên ti, những này thần lâm thiên ti lại điên cuồng kéo dài, ở giữa không trung bệnh thành một cái lưới lớn, như muốn đem mảnh khu vực này đều bao lấy. Các ngươi lui, ta đến cản bọn họ lại. Lâm Yêu Thất khẽ quát một tiếng, tiếp lấy song trường đẩy, đem lưới lớn ép hướng Thừa Âm Huyền bọn người. Hồ Ngân ba người chú ý tới tấm lưới lớn này, không chút do dự hướng về sau lui. Tổ lôi bọn người muốn đuổi theo, lại bị lưới lớn ngăn lại, thế công của bọn hắn lại bị lưới lớn đều hấp thu. Thừa Âm Huyền, nhanh giải quyết hết nữ nhân kia. Tổ lôi khí phải xem hướng Thừa Âm Huyền lớn tiếng giận dữ hét. Lâm Yêu Thất một chiêu này, mặc dù không có bao nhiêu lực sát thương, lại có thể ngăn cản bọn hắn. Lại không giải quyết Lâm Yêu Thất, Hồ Ngân những tên kia đều được tại trước mắt bọn hắn đào thoát. Thừa Âm Huyền lại bình tĩnh cười một tiếng, gấp cái gì, chỉ cần giải quyết nữ nhân này, những người khác không có bất kỳ uy hiếp gì. Nữ nhân này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói dứt lời trong nháy mắt, hắn giơ lên cao cao trong tay liêm đao. Không trung đột nhiên phong vân dũng động, ngay sau đó tầng mây bị đẩy ra, một thanh cự hình liêm đao rơi xuống, bổ về phía Lâm Yêu Thất chỗ. Chiêu này uy lực, hiển nhiên có thể đối với phong thần thánh nhân tạo thành uy hiếp chí mạng. Lâm Yêu Thất nhìn qua không trung rơi xuống liêm đao, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Nàng nếu là đi tổ lôi liền có thể đột phá thần lâm thiên ti, truy kích Hổ Ngân ba người. Cho nên, nàng không thể đi, chỉ có thể chọi cứng Thừa Âm Huyền một chiêu này, lại tìm cơ hội đào thoát. Bá. Lâm Yêu Thất không chút do dự vung ra một đám át chủ bài, dốc hết toàn lực ngăn cản rơi xuống liêm đao. Có thể phòng ngự của nàng, tại Thừa Âm Huyền dưới một đao này, liên tiếp bị kích phá. Thừa Âm Huyền nhìn qua còn tại kiên trì Lâm Yêu Thất, khóe miệng dương lên bên hai, thật là có thể chống đỡ. Nên kết thúc. Chết. Chương 1645, cũng không cần sợ bọn họ. Chương 1645, cũng không cần sợ bọn họ. chém. Cự hình liêm đao hung hãn đánh xuống, đột phá tầng tầng sau phòng tuyến, chém về phía Lâm Yêu Thất chỗ. Lâm Yêu Thất nhanh chóng vung ra bảo kiếm trong tay, cũng đem lực lượng thay đổi đến cực hạn, một kiếm chém về phía không trung liêm đao. Kiếm khí điên cuồng trùng kích tại trên liêm đao, suy yếu liêm đao uy lực. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình một kiếm này không có khả năng ngăn trở thừa âm huyền thế công, chỉ có thể đem thế công suy yếu sau, lại nghĩ biện pháp ngăn lại. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Lâm Yêu Thất phóng ra kiếm khí bị liêm đao phá. Khổng lồ liêm đao rơi xuống, bay thẳng Lâm Yêu Thất chỗ. Lâm Yêu Thất lập tức huy kiếm ngăn cản, thân thể bị liêm đao lực trùng kích không ngừng bất lui. Đợi liêm đao cự ảnh bạo tạc sau, Lâm Yêu Thất thân ảnh bị nổ tung đều nứt hết. Thừa Âm Huyền nhìn thấy một màn này, hài hước cười ra tiếng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, coi như ngươi nữ nhân này có thể ngăn cản một kích này, cũng đừng hòng còn sống rời đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn đưa tay một chảo, không trung lập tức xuất hiện một đạo tái nhận cự hình trường ấn. Trường ấn nhanh chóng hạ lạc, như là một cái lưới lớn, lũng hướng Lâm Yêu Thất chỗ. Cũng không lâu lắm, bạo tạc sinh ra xương mù liền đều tiêu tán. Lâm Yêu Thất chật vật liên tiếp lui về phía sau, đợi nàng ổn định thân thể sau, lập tức nhìn về phía trên bầu trời cự hình trường ấn. Là ngăn cản vừa rồi thanh kia cự hình liêm đao, nàng đã đem tiên đạo chi lực hao hết, nàng lúc này đã không có khả năng chống đỡ được Thừa Âm Huyền một trường này. Đi. Lâm Yêu Thất không chút do dự triệt thoái phía sau, muốn chạy ra Thừa Âm Huyền một trường này. Thừa Âm Huyền gặp Lâm Yêu Thất muốn chạy trốn, bình tĩnh giơ lên quẻ miệng, "Trốn? Người trốn được a?" Trường ấn cực tốc đổi hướng Lâm Yêu Thất, hung hãn khí tức hướng bốn phía quét tán, không chút nào cho Lâm Yêu Thất cơ hội thoát đi. Bởi vì Lâm Yêu Thất không cách nào lại trèo chống thần lâm thiên thi, tổ lôi bọn người không có chói buộc. Tổ lôi ngẩng đầu, hướng về phía Lâm Yêu Thất lộ ra một vòng hài hước mỉm cười, tiếp lấy đưa tay một trường, một đạo tử lôi cấp tốc đuổi hướng Lâm Yêu Thất. La Vân Sơn cùng Tiên Lôi Quỷ Tượng cũng cùng nhau giết ra, đi chặn đường Lâm Yêu Thất đường lui. Nếu khiến người khác chạy trốn, liền không khả năng cho Lâm Yêu Thất cơ hội rút lui. Nữ nhân này, phải chết ở chỗ này. Không tốt. Lâm Yêu Thất đảo qua cái này từng đạo thế công, sắc mặt cực kỳ khó coi. Coi như nàng có thể đỡ nổi những thế công này, thân thể cũng sẽ đạt tới cực hạn, không có bất kỳ cái gì chạy trốn chỗ trống. Lấy sức một mình, đối kháng tổ lôi đám này cường giả, hay là quá cực hạn. Chết. Theo Thừa Âm Huyền một tiếng quát nhẹ, cự hình trưởng ấn dẫn đầu lũng hướng Lâm Yêu Thất thân thể. Ngay tại cự hình trưởng ấn sắp đem Trần Lâm Yêu Thất nuốt hết lúc, không trung đột nhiên vang lên một trận gào thét. Cút cho ta. Sau một khắc, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, cường thế trùng kích tại trưởng ấn bên trên. Bất quá đạo kiếm khí này, hiển nhiên không có cách nào đem Thừa Âm Huyền thế công đánh tan. Ngay sau đó, một bóng người đi theo kiếm khí rơi xuống. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào đạo thân ảnh này bên trên, rất nhanh nhận ra đạo thân ảnh này chính là Trần Lạc. Tại ánh mắt mọi người bên dưới, Trần Lạc nhắm ngay trưởng ấn đấm ra một quyền, bảy cái huyết thú xông ra Trần Lạc lòng bàn tay, trực tiếp đụng vào trưởng ấn bên trên, lại làm cho trưởng ấn xuất hiện đạo đạo vết rách. Oeng! Một lát sau, cự hình trưởng ấn liền bị Trần Lạc thế công đánh nát, hóa thành một mảnh chùm sáng màu xám, biến mất ở trong thiên địa. Trần Lạc giải quyết trưởng ấn sau, lần nữa vung ra năm đấm, thần cụ quyền pháp ngang nhiên giết ra, một quyền oanh trúng tổ lôi phóng thích ra lôi điện. Dựa vào cực lôi tiên đạo cùng nhục thân cường hãn, hắn ngạnh sinh sinh gánh vác tổ lôi đạo thế công này, cũng đem đạo lôi điện này đánh nát. Lôi điện phá toái trong nháy mắt, Trần Lạc vung ra năm đấm trực chỉ vọt tới Thiên Lôi Quỷ Tượng cùng La Vân Sơn. Hai vị này tề thiên thánh nhân, tại nhìn thấy Trần Lạc một quyền này sau, đồng thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Một cái đạo hợp bản thánh, thế mà có thể bộc phát ra đỉnh tiêm tề thiên thánh nhân lực lượng, tiểu tử này thật là một cái quái vật. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Lôi Quỷ Tượng cùng La Vân Sơn lại rời khỏi mấy ngàn thước, tư thái rất là chật vật. Trái lại Trần Lạc, chỉ là lui lại mấy chục bước, cuối cùng tại Lâm Yêu Thất bên người ổn định thân thể. Là tiểu tử ngươi. Tổ Lôi nhìn thấy Trần Lạc, trong mắt đều là lửa giận. Hắn bao nhiêu kế hoạch bị Trần Lạc phá hư, hôm nay gặp được Trần Lạc, khẳng định phải đem tiểu tử này giết chết. Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía Tổ Lôi, trên mặt không có chút nào e ngại. Ngay sau đó Lâm Vãn Khê cùng Hắc Liên Thánh Nhân đồng thời rơi vào Trần Lạc bên người, cùng nhau bộc phát ra Tề Thiên Thánh Nhân khí tức. Lại hai vị Tề Thiên Thánh Nhân. La Vân Sơn nhìn thấy Trần Lạc bên người hai vị Tề Thiên Thánh Nhân, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, làm sao Thiên Khung Thánh Địa nhiều như vậy Tề Thiên Thánh Nhân? Tính cả Trần Lạc cái này có được Tề Thiên Thánh Nhân chiến lực nhiều đạo hợp bản thánh, Thiên Khung Thánh Địa Tề Thiên Thánh Nhân chiến lực, thế mà chừng bảy vị. Con số này đặt ở đã từng Tây Miền giới, hoàn toàn là hắn không dám nghĩ. Nếu là khi đó tòa nào đó thánh địa có được 7 vị Tề Thiên Thánh Nhân, đã sớm đem Tây Miền giới quét ngang. Hừ, Tề Thiên Thánh Nhân lại nhiều để làm gì, cuối cùng chỉ là Tề Thiên Thánh Nhân thôi. Tổ Lôi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào Lâm Vãn Khê cùng Hắc Liên Thánh Nhân xuất hiện. Hắn nuốt tổ thủy sau, cách đỉnh phong đã không có nhiều chênh lệch, lại cho hắn một chút thời gian, thậm chí có thể so sánh ngàn vạn năm trước càng thêm cường đại. Ngàn vạn năm trước, ngay cả Lâm Nguyên Tiên loại nhân vật kia cũng đỡ không nổi bọn hắn những này tổ linh. Đám này Tề Thiên Thánh Nhân dựa vào cái gì có thể làm được? Thứ, làm theo là ngươi. Trần Lạc chừng tổ lôi một chút, sau lưng hai bước tiên luân cực tốc vận chuyển. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối mặt tổ lôi cùng Thừa Âm Huyền hai vị này phong thần thánh nhân, vẫn là không có quá nhiều lực lượng. Cũng may nuốt tổ âm cũng không phải là tổ lôi, nếu là tổ lôi nuốt chừng tổ âm, tổ lôi muốn bóp chết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chúng ta không thể cùng bọn hắn liều mạng, Tôn Nguyên Châu bọn hắn đã nhập hỗn độn di tích cổ, trước cùng bọn hắn tụ hợp. Hậu Phương Lâm Yêu thất nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Trần Lạc xuất hiện, sát thực hóa giải áp lực của nàng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể cùng tổ lôi bọn người chống lại. Hai vị phong thần thánh nhân, cho dù Tôn Nguyên Châu bọn hắn gấp trở về, bọn hắn cũng không nhiều lắm phần thắng. Huống chi còn có Tổ Dương chưa từng xuất hiện, một khi Tổ Dương đuổi tới nơi đây, chết trước tất nhiên là bọn hắn. Trần Lạc nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ không có khả năng cứng đối cứng. Cũng không cần quá sợ bọn hắn, ta ở trên đường lúc liền gọi Vô Nguyên Kỳ lần tới, hắn rất nhanh liền có thể đuổi tới. Lâm Bán Khê lúc này lạnh nhạt nói ra, đối phó những này tổ linh, làm sao có thể thiếu được Vô Nguyên Kỳ lần? Dù cho Vô Nguyên Kỳ lần không cách nào rời đi hòn đảo kia quá lâu, tới đây đánh mấy trận nữa, còn có thể làm đến. Nàng lời này vừa mới nói xong, không trung liền rơi xuống một đạo cường hãn khí tức, ngăn ở giữa song phương. Người đến, chính là chạy tới Vô Nguyên Kỳ lần. Vô Nguyên Kỳ lần hung tợn nhìn chằm chằm tổ lôi, trong mắt đều là lửa giận. Tìm nhiều năm như vậy, cái này tổ lôi rốt cục lấy bản thể hiện thân. Vô Nguyên Kỳ lần. Tổ lôi nhìn thấy Vô Nguyên Kỳ lần, sắc mặt lập tức âm trầm một phần. Tôn này Lâm Nguyên Thiên đã từng bạc kỵ, cũng không tốt đối phó, có cái này Vô Nguyên Kỳ lần tại, trận chiến này thật đúng là khó mà nói. Vạn nhất Tôn Nguyên Châu bọn người gấp trở về, bọn hắn ngược lại sẽ ở thế yếu. Chương 1646, U ám thế giới. Chương 1646, U ám thế giới. Thử. Nguyên lai thừa âm huyền ngươi tên này, thế mà cùng tổ lôi xen lẫn trong cùng một chỗ. Năm đó nếu không phải chủ nhân không đối không trả cho ngươi, ngươi đã sớm chết. Vô Nguyên Kỳ lân nhìn thấy thừa âm huyền sau, hùng hùng hổ hổ quát. Cái này năm đó gậy quấy phân heo, thế mà có thể sống đến hiện tại, thật sự là không công bằng. Xuất sinh, cho là ngươi có thể cứu được bọn hắn a? Thừa âm huyền vung ra trong tay liêm đao, tức giận nhìn chằm chằm Vô Nguyên Kỳ lân. Liên quan tới Lâm Nguyên Thiên hết thảy, hắn đều muốn xóa đi, để giải trong lòng hắn mối hận. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vô Nguyên Kỳ lân giống to, không sợ chút nào thừa âm huyền. Ngay tại thừa âm huyền muốn động thủ lúc, tổ lôi lại đem nó ngăn lại. Bởi vì Vô Nguyên Kỳ lần xuất hiện, bọn hắn rất khó không có chút nào đại giới cầm xuống Trần Lạc bọn người. Cho dù bọn họ có thể đem Trần Lạc bọn người cầm xuống, cũng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Vạn nhất trốn ở trong tối tổ dương giết ra đến, bọn hắn như thế nào ngăn cản? Hiện tại ngay cả thanh bảo kiếm kia đều không có nhìn thấy, sao có thể giao ra tất cả át chủ bài? Một bên khác, Lâm Vãn Khê cũng đem Vô Nguyên Kỳ lần ngăn lại, trong lòng cùng tổ lôi là một cái ý nghĩ. Song phương tới đây mục đích cũng là vì thanh bảo kiếm kia, làm sao có thể hiện tại liền cá chết lưới rách? Cả đám cứ như vậy cầm cự được, bầu không khí có vẻ hơi cháy bỏng. Lâm Diêu thất chú ý tới điểm này, dẫn đầu hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Trần Lạc bọn người đồng thời gật đầu, một bên nhìn chằm chằm tổ lôi bọn người, một bên hướng hỗn độn di tích cổ cửa vào thối lui. Tổ lôi bọn người nhìn qua Trần Lạc bọn người rút lui, không có tiếp tục truy kích, mà là nhìn xem Trần Lạc bọn người tiến vào hỗn độn trong di tích cổ. Hừ, không nghĩ tới Vô Nguyên Kỳ lần xuất sinh này, thế mà lại vào lúc này xuất hiện. Nếu là không có xuất sinh này, Trần Lạc tiểu nhi kia định chết trong tay ta. Tổ lôi tức giận quát, bỏ lỡ cơ hội lần này, thật sự là thật là đáng tiếc. Không phải vậy cầm xuống Trần Lạc, tổ một cùng tổ hỏa đều chính là hắn, dù cho để tổ dương thu hoạch được thanh bảo kiếm kia, hắn cũng có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hừ, còn không phải ngươi không có triệt để khôi phục thực lực, không phải vậy những sâu kiến kia làm sao có thể ngăn được ngươi? Thừa âm huyền liếc qua tổ lôi nói ra. Hắn được chứng kiến ngàn vạn năm trước tổ lôi, biết rõ đỉnh phong lúc tổ lôi cường đại. Nếu là tổ lôi đã hoàn toàn khôi phục thực lực, một cái Vô Nguyên Kỳ lần cái nào ngăn được bọn hắn? Tổ lôi lừ lạnh một tiếng, yên tâm, lần này nhất định có thể cầm xuống bọn gia hỏa này. Chúng ta đi. Đợi tổ lôi bọn người tiến vào hỗn độn di tích cổ sau, một chiếc bảo thuyền từ trên không trung rơi xuống. Chiếc bảo thuyền này chính là Thiên Thủy Thánh Địa bảo thuyền. Tổ Dương đứng ở đầu thuyền, nhìn qua hỗn độn di tích cổ lối bảo, ánh mắt hơi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, hơi kém liền có thể ở chỗ này giải quyết hết bọn gia hỏa này. Một bên Chu Húc Nguyên giận dữ nói, may mắn bọn hắn trốn ở trong tối, biết Thiên Cung Thánh Địa cùng Đất Sơ Thánh Địa tình huống cụ thể. Không nghĩ tới à, hai phe thế lực này đều có phong thần thánh nhân tọa trấn, vô luận là Vô Nguyên Kỳ lần hay là Thừa Âm Huyền, đều là phiền phức đối thủ. Không sao, chúng ta ở vào âm thầm, ưu thế ở chỗ chúng ta. Hiện tại muốn làm là so hai phe này người tìm được trước thanh bảo kiếm kia. Tổ Dương nói đến đây, quay đầu nhìn về phía hậu phương. Ánh mắt của hắn rơi vào một vị dáng người lão giả gầy gò trên thân. Vị lão giả này chính là Tân gia lão tổ, Tân Vạn Dương. Bất quá lúc này Tân Vạn Dương, ánh mắt trống rỗng, nhất cử nhất động mười phần cứng ngắc. Có thể rõ ràng nhìn ra được, vị này Tân gia lão tổ đã bị Tổ Dương khống chế. Nếu Lâm Nguyên Thiên để Tân gia thủ hộ thanh kiếm kia, cái này Tân Vạn Dương khẳng định cùng thanh kiếm kia có liên hệ. Đi thôi, có lẽ từ hỗn độn trong di tích cổ đi ra, mảnh thế giới này đem về chúng ta tất cả. Tổ Dương giơ lên quẻ miệng, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn di tích cổ lối vào, giống như sẽ tiến vào hỗn độn di tích cổ cái kia hai nhóm người, đều coi là vật trong bàn tay. Trần Lạc đuổi tới hỗn độn di tích cổ cửa vào sau, ánh mắt không khỏi tại thông thiên trên thạch kiếm dừng lại chốc lát. Đây chính là Hắc Liên Thánh Nhân nói tới thạch kiếm kia, trên thạch kiếm chỗ khắc đạo đạo văn ấn, tức là hắc kiếm cốt văn. Đây chính là hắc kiếm kia cốt văn, đáng tiếc ta tu luyện nhiều năm như vậy, đều đỉnh trệ tại tầng thứ hai. Hắc Liên Thánh Nhân đi đến Trần Lạc bên cạnh, nhìn qua trên thạch kiếm hắc kiếm cốt văn khẽ thở dài. Nếu là hắn có thể luyện sẽ hắc kiếm cốt văn tầng thứ 3, hắn dưới một kiếm, nói không chính xác có thể đối với phong thần thánh nhân tạo thành uy hiếp. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta hay là mau chóng tiến vào hỗn độn di tích cổ, cùng Tôn Nguyên Châu bọn hắn tụ hợp. Lâm Diêu Thất lúc này mở miệng nói, không có gặp phải tổ lôi, bọn hắn còn có thể này dừng lại một chút thời gian. Đối mặt tổ lôi uy hiếp, bọn hắn không thể không trước bước xuống đạo này hắc kiếm cốt văn. Không sao, ta rất nhanh xong việc. Trần Lạc lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt khóa chặt trên thạch kiếm hắc kiếm cốt văn. Hắn có hệ thống bản thân, một đạo hắc kiếm cốt văn, muốn học sẽ chả không phải dễ dàng. Tiêu hao 7 triệu điểm tài phú, hắc kiếm cốt văn tăng lên đến tầng thứ 3 hệ thống nhắc nhở thanh âm mới vừa tan, Hắc Liên Thánh Nhân lắc đầu mở miệng nói, Trần Lạc tiểu hữu, cái này Hắc Kiếm Cốt Văn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy tu luyện, ngươi có thể trong thời gian cực ngắn bước vào Hắc Kiếm Cốt Văn tầng thứ nhất, cái này kiếm đạo thiên phú sát thực kinh người. Nhưng phía sau hai tầng, độ khó lớn xa hơn tầng thứ nhất. Năm đó ta cũng là phí hết sức lực, mới đem tầng thứ hai trong miệng hắn còn chưa có nói xong, Trần Lạc nâng lên đầu ngón tay bên trong lại bắn ra mãnh liệt kiếm khí như là sóng nước bình thường, nào về phía bốn phía đám người. Cảm nhận được cỗ kiếm khí này, đám người nhao nhao mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật là khủng khiếp kiếm đạo khí tức. Trần Lạc kiếm đạo tạo nghệ, sao đột nhiên trở nên cường hãn như vậy? Ân, đây là Hắc Kiếm Cốt Văn tầng thứ 3. Hắc Liên Thánh Nhân sau khi lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng hoảng sợ nói, nhìn qua Trần Lạc con mắt, tràn ngập khó mà tin được. Hắn là nghĩ tới Trần Lạc có thể đem Hắc Kiếm Cốt Văn luyện tới tầng thứ 3, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy à. Mới nhìn một chút, Trần Lạc liền đem Hắc Kiếm Cốt Văn luyện tới tầng thứ 3. Nói đùa cái gì a? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đợi sau khi trở về, ta lại chỉ điểm tiền bối một phen, chắc hẳn tiền bối rất nhanh cũng có thể bước vào tầng thứ 3. Trần Lạc quay đầu nhìn về phía Hắc Liên Thánh Nhân đạo. Hắc Liên Thánh Nhân trợn mắt há hốc mồm mà gật đầu, trong não một trận ông ông tác hưởng, vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Chúng ta mau vào đi thôi. Lâm Diêu Thất nhắc nhở một câu. Đám người lập tức xông vào Hỗn Độn Di Tích cổ lối vào. Hỗn Độn Di Tích cổ lối vào tức là Thông Thiên Thạch Kiếm dưới đáy một chỗ tế đàn. Tế đàn này chính là một tòa truyền tống trận, có thể đem trong trận người đưa vào hỗn độn trong di tích cổ. Theo tế đàn buộc phát ra quang mang, Trần Lạc trước mắt hình ảnh bị quang mang tràn ngập. Khi quang mang tiêu tan sau, hoàn toàn u ám thế giới hiện ra tại trong tầm mắt. Thế giới này phảng phất đã mất đi hào quang, liếc nhìn lại chỉ có bát ngát u ám, tựa như thân ở thế giới tử vong bên trong. Thế giới này Trần Lạc nhìn qua mảnh thế giới này, trong lòng không hiểu bối rối lên. Cái này hỗn độn di tích cổ tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Chắc không được nơi đây không có nhiều người dám vào, trong đó nguy cơ, tất nhiên là thánh nhân cũng khó mà ứng đối. Mảnh thế giới này ngăn cách lực lượng không gian, ta không cách nào liên hệ với Tôn Nguyên Châu bọn hắn. Bất quá bọn hắn hẳn không có đi xa, chúng ta bốn chỗ tìm xem. Lâm Yêu Thất lúc này ngữ khí ngưng trọng nói, nơi đây bên trong, thế mà ngăn cách lực lượng không gian. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bất luận cái gì chạy trối chết thủ đoạn không gian, đều không thể ở chỗ này sử dụng. Muốn ở chỗ này giữ được tính mạng, xa so với di tích cổ bên ngoài khó hơn nhiều. Chương 1647, không cách nào tưởng tượng tồn tại cường đại. Chương 1647, không cách nào tưởng tượng tồn tại cường đại. Đi thôi, đi trước tìm Tôn Nguyên Châu bọn hắn. Trần Lạc nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị khởi hành, Vô Nguyên Kỳ Lân đột nhiên đứng ở phía trước, lộ ra hung ác biểu lộ. Nhìn thấy Vô Nguyên Kỳ Lân bộ dáng này, Trần Lạc bọn người lập tức cảnh giác lên. Có thể làm cho Vô Nguyên Kỳ Lân kiêng kỵ như vậy tồn tại, tất nhiên là không đơn giản địch nhân. Rất nhanh, không trung thổi qua một đạo cự ảnh, đúng là một cái phần đuôi mọc ra trọn vẹn 20 đầu xúc tu cự côn. Đầu này cự côn, thân dài chừng 3 mét, tựa như một tòa núi lớn bay ở không trung. Trên thân nó lộ ra khí tức, rõ ràng là Phong Thần Thánh Nhân cảnh giới. Phong Thần Thánh Nhân cảnh giới sát thú. Trần Lạc nhìn thấy đầu này cự côn, không khỏi kinh hô một tiếng. Cũng may đầu này cự côn không ý định động thủ, chỉ là đi ngang qua. Nếu là cùng giao thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ bị đầu này cự côn ngăn chặn. Vạn nhất Tổ Lôi hoặc Tổ Dương tìm tới nơi này, lại là một trận ác chiến. Đầu này cự côn nếu không có tính toán ra tay, chúng ta liền mau chóng rời đi. Nơi đây như vậy hung hiểm, đến mau chóng cùng Tôn Nguyên Châu bọn hắn tụ hợp. Lâm Diêu Thất nghiêm túc nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức rời đi nơi đây. Cả đám vừa mới nhảy ra nơi đây trăm dặm đến một chỗ thạch phong quần lập địa vực. Một đạo khiếp người khí tức liền từ thạch phong trong đám nổi lên, trực kích đám người chỗ. Phía dưới có cái gì? Vô Nguyên Kỳ Lân dẫn đầu kịp phản ứng, hướng phía dưới phun ra một ngụm màu sắc rực rỡ cột sáng. Chỉ gặp đạo này màu sắc rực rỡ cột sáng đánh trúng một tảng đá lớn, đem cự thạch triệt để vỡ nát. Có thể màu sắc rực rỡ cột sáng đánh nát cự thạch sau cũng không tiếp tục hướng xuống, mà là bị một đạo hắc ảnh chặn lại. Cũng không lâu lắm, Vô Nguyên Kỳ Lân thế công liền bị đuổi tản ra, đạo hắc ảnh kia hiện ra tại mọi người trước mắt. Bóng đen này, đúng là một cái thân cao không đến 1 mét con khỉ màu xám. Con khỉ màu xám phía sau, mọc ra 18 đầu xúc tu, tán phát khí tức mặc dù không bằng trước đó đầu kia cự côn, tu vi của nó cũng đạt tới Phong Thần Thánh Nhân cảnh giới. Không phải đâu, nơi này khắp nơi có thể thấy được Phong Thần Thánh Nhân sát thú. Trần Lạc ngữ khí ngưng trọng nói, không nghĩ tới cái này hỗn độn di tích cổ so với hắn tưởng tượng được còn muốn hung hiểm. Khắp nơi có thể thấy được Phong Thần Thánh Nhân sát thú. Vạn nhất Tôn Nguyên Châu bọn hắn gặp phải như thế sát thú, chẳng phải là xong đời. Không đối, coi như nơi này là hỗn độn di tích cổ, cũng không có khả năng khắp nơi có thể thấy được Phong Thần sát thú, có chút không thích hợp. Lâm Diêu Thất lắc đầu nói, nhìn chằm chằm con khỉ màu xám, muốn đem cái này sát thú nhìn thấu. Phong Thần Thánh Nhân cảnh giới sát thú, đâu có thể nào khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Không thích hợp. Trần Lạc kịp phản ứng sau, không chút do dự lấy ra Thiên Thần Mắt. Thông qua Thiên Thần Mắt thấy hướng con khỉ màu xám, ngạc nhiên phát hiện cái này sát thú, thế mà cũng không phải là thực thể. Con khỉ này không phải thực thể, là do một cỗ sát khí châu ngưng tụ. Trần Lạc đội vàng hô lên âm thanh, đối với những người khác nhắc nhở, cũng không phải là thực thể. Đám người nghe đến lời này, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bọn hắn trước đó gặp phải cự côn, cũng không phải thực thể? Cái này cần nhân vật cấp bậc nào mới có thể sáng tạo ra như thế cường đại sát thú hư ảnh? Chít chít chít. Con khỉ lúc này cặn bã ồ ồ địa đại kêu lên, chỉ gặp hắn một phát bắt được một ngọn núi đá, càng đem tòa thạch phong này nổ tận gốc, thật giống như bắt lấy một cây trường côn, hung hăng quăng về phía Vô Nguyên Kỳ Lân. Vô Nguyên Kỳ Lân thấy vậy tình huống, chỉ có thể kiên trì nên chiến. Coi như con khỉ này là hư ảnh, bọn hắn cũng không thể không tiêu hao lực lượng đi ứng đối. không tìm ra những hư ảnh này phía sau kẻ đầu tê, bọn hắn chuyến này sẽ vĩnh viễn đợi đang sợ hãi bên trong. Trần Lạc thì là thừa cơ hội này, dùng thiên thần mắt tiếp tục dò xét con khỉ này. Chỉ gặp con khỉ đỉnh đầu có một cây cực nhỏ tuyến. Thuận dây nhỏ này nhìn lại, tuyến này lại kéo dài tới chân trời, xuyên thấu tầng mây. Ở phía trên, Trần Lạc nhanh chóng bay lên không, trực tiếp nhảy ra tầng mây. Đợi tầm mắt rõ ràng sau, trên bầu trời lại có một viên đường kính dài đến vạn mét ánh mắt, như thiên thạch giống như nổi trôi. Ánh mắt này chú ý tới Trần Lạc, lập tức nhìn về phía Trần Lạc chỗ, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Trần Lạc, tản mát ra kinh người cảm giác áp bách. Đây là vật gì? Trần Lạc nhìn thấy ánh mắt này, nhịn không được hô to lên tiếng. Cái này ánh mắt cũng là sát thú. Nói đùa cái gì a? Nào có loại này sát thú? Lâm Yêu Thất cùng Lâm Vãn Khê cũng đuổi tới Trần Lạc bên cạnh, hai nữ nhìn thấy ánh mắt sau, cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, cảm giác đại não trong khoảng thời gian ngắn trống rỗng. Liền xem như sống ngàn vạn năm Lâm Vãn Khê, cũng chưa từng thấy qua bực này sinh vật này sợ không phải huyền giới ngoại sinh linh. Bành! Ánh mắt đột nhiên máy mắt, động tĩnh khổng lồ làm cho bầu trời một trận run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, trong trắng mắt một khối khu vực bắt đầu nhúc nhích, một đầu cự côn lại từ trong tròng trắng mắt chui ra, phát ra khiếp người tiếng gầm gừ. Không tốt, rút lui. Trần Lạc nhìn thấy một màn này, không chút do dự la lớn. Lần thứ nhất đụng phải đầu này cự côn, nhất định là ánh mắt này tại thăm dò thực lực của bọn hắn. Ánh mắt này lúc này xuất thủ, nhất định là hướng về phía giết chết bọn hắn tới. Có thể dễ dàng chế tạo ra một đạo phong thần thánh nhân cảnh giới hư ảnh, ánh mắt này thực lực khó có thể tưởng tượng. Những người khác nghe được Trần Lạc cái này âm thanh gào thét, cũng đều nhanh chóng rời đi, sẽ không tiếp tục cùng cự côn chiến đấu. Tồn tại khủng bố như thế, bọn hắn coi như có thể chiến thắng, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tiến vào hỗn độn di tích cổ mục đích là tìm kiếm bảo kiếm, không cần thiết cùng ánh mắt này cứng đối cứng. Ngay tại Trần Lạc bọn người cực tốc thoát đi nơi đây lúc, cự côn phi tốc rơi xuống, mục tiêu của nó tựa hồ chỉ có Trần Lạc, chỉ hướng phía Trần Lạc mở ra miệng to như chậu máu. Cũng ngay, Lâm Yêu Thất nhìn thấy một màn này, lập tức phóng xuất ra thần lâm thiên ti, đem cự côn ngăn lại. Nhưng ở cự côn trùng kích vào, thần lâm thiên ti rõ ràng không chống được bao lâu. Đi đi đi. Trần Lạc chạy ra cự côn miệng sau, vội vàng thúc giục nói. Nhưng vào lúc này, không trung lại rơi xuống hai bóng người, lại là hai tôn phong thần thánh nhân cảnh giới sát thú. Cái này hai cái sát thú, rõ ràng cũng là hướng về phía Trần Lai. Đáng chết. Bốn cái phong thần thánh nhân cảnh giới sát thú. Trần Lạc hai con ngươi ngưng tụ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt kia thế mà có thể triệu hồi ra bốn cái phong thần thánh nhân cảnh giới sát thú, cái này cần cảnh giới cỡ nào mới có thể làm đến? Ánh mắt cường đại, đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ánh mắt kia mục tiêu là ta, ta dẫn dắt rời đi những cái kia sát thú, các ngươi đi trước tìm Tôn Nguyên Châu bọn hắn. Trần Lạc sau khi lấy lại tinh thần, lập tức làm ra quyết đoán. Không thể cùng ánh mắt này lãng phí quá nhiều thời gian, cùng kéo càng lâu, phong hiểm càng lớn. Có thể Lâm Yêu Thất cái nào bỏ được Trần Lạc một người dẫn dắt rời đi ánh mắt. Chúng ta đi, hắn sẽ không chết. Lâm Vãn Khê lúc này nhắc nhở một câu, mới khiến cho Lâm Yêu Thất rút lui. Giống. Bốn cái sát thú quả nhiên không có đuổi theo Lâm Yêu Thất bọn người, toàn bộ thẳng hướng Trần Lạc, muốn đem Trần Lạc vây chết. Trần Lạc nào dám cùng bốn cái phong thần thánh nhân cảnh giới sát thú đối kháng, co cẳng liền chạy, không có chút nào do dự. Trên bầu trời ánh mắt khổng lồ cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Trần Lạc, tựa hồ đã đem Trần Lạc coi là sắp tới tay con mồi. Chương 1648, thân ở tuyệt cảnh. Chương 1648, thân ở tuyệt cảnh. Đáng chết. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trần Lạc co cẳng liền chạy, thân thể giống như một đạo lôi điện màu vàng, xuyên thẳng qua tại bầu trời xám xịt bên dưới. Ở sau lưng nó, cự hình ánh mắt dẫn bốn cái sát thú đang gắt gao đuổi theo. Bởi vì viên này ánh mắt to lớn, những nơi đi qua chiếm cứ sát thú, dọa đến run lẩy bẩy, không có một cái dám tới gần. Giống. Bốn cái sát thú hư ảnh một bên truy kích, một bên hướng Trần Lạc phát động thế công. Mỗi một đạo thế công đều có thể nhẹ nhõm gạt bỏ đỉnh tiêm Tề Thiên Thánh Nhân. Lấy Trần Lạc đủ thân, đón đỡ hẳn phải chết. Đi đi đi. Trần Lạc dùng sức khu xử hai chân của mình, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một khi rơi vào cái này cự hình ánh mắt trong tay, hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Ngay tại hắn xuyên qua một tầng mây lúc, phía trước đột nhiên một cái cự thủ rơi xuống, mỗi một cây ngón tay đều dài đến 3 mét, tựa như một tòa thông thiên ngũ chỉ sơn. Lại một cái sát thú. Trần Lạc nhìn thấy cự thủ này sau, nội tâm không khỏi run lên. Cự thủ này khí tức không chút nào tại cái kia cự hình ánh mắt phía dưới. Đúng rồi, để hai gia hỏa này đánh một trận. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Lạc đội vàng hướng hạ xuống đi. Nếu cự thủ này thực lực không tại cự hình ánh mắt phía dưới, liền để cự thủ này cùng ánh mắt một trận chiến, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó đào thoát. Ngay tại Trần Lạc không ngừng rơi xuống, chờ lấy cự thủ cùng cự hình ánh mắt đại chiến lúc, cự thủ cùng cự hình ánh mắt lại căn bản không quản đối phương, đồng thời công hướng Trần Lạc. Thứ độ gì? Trần Lạc nhịn không được quát to một tiếng, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Vốn cho rằng cự thủ này cùng cự hình ánh mắt hội chiến cùng một chỗ, ai nghĩ ra được hai cái này lại là cùng một bọn. Soạt, còn phải trốn. Oeng. Đương nhiên, phía dưới nổ vang. Trần Lạc đội vàng nhìn về phía dưới, đã thấy một cái khác cự thủ từ phía dưới đánh tới, hai cánh tay lúc lên lúc xuống, muốn đem hắn nắm. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì a? Trần Lạc cắn chặt răng, một thanh rút ra thần tử kiếm. Tại hai cái cự thủ giáp công bên dưới, hắn đã mất chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh chiến một đợt, nghĩ biện pháp đột phá. Giống. Dẫn đầu giết tới là cự hình ánh mắt gọi ra bốn cái sát thú. Bốn cái sát thú đồng thời phát động thế công, không ngừng trùng kích Trần Lạc chỗ. Đối diện với mấy cái này thế công, Trần Lạc chỉ có thể huy kiếm ngăn cản, thân thể đang trùng kích bên dưới chật vật không chịu nổi. Gần như chỉ ở mấy tức ở giữa, trên người hắn liền xuất hiện mảng lớn thương thế, huyết nhục tức thì bị xé nát mấy khối. Tiêu hao 500.000 điểm tài phú, đã khôi phục thương thế Trần Lạc chỉ có thể một bên tránh né, một bên đem thương thế khôi phục, tìm kiếm cơ hội đột phá. Trên dưới hai cái cự thủ còn tại khép lại, giảm bớt Trần Lạc hoạt động không gian. Đợi hai cánh tay này triệt để khép lại, Trần Lạc sẽ triệt để không có cơ hội đào thoát. Không được, đến mau chóng rời đi. Trần Lạc thấy vậy tình huống, lập tức triệu hồi ra 500 cỗ phân thân. Những phân thân này tại bốn chỗ loạn chuyển, phân tán bốn cái sát thú chú ý, bất quá tại bốn cái sát thú ngang ngược công kích đến, 500 cỗ phân thân mà ngay cả 10 hơi thời gian đều nhịn không được. Cái gì? Trần Lạc chú ý tới phân thân tại ngắn như vậy thời gian liền toàn bộ phá thoái, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Cũng may 10 hơi thời gian, đầy đủ hắn bọn tới hai tay chi khe hở. Lao ra. Trần Lạc đột nhiên xông ra, muốn xông ra giữa hai tay. Nhưng vào lúc này, phía ngoài cự hình ánh mắt ngăn lại Trần Lạc đường đi. Không tốt. Trần Lạc kinh hô một tiếng, muốn đình chỉ bộ pháp, đã thấy cự hình trong ánh mắt chui ra một đầu trường long màu đen. Cái này trường long màu đen tốc độ cực nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có kịp phản ứng, liền trùng kích tại thân. Đau đớn kịch liệt, làm cho Trần Lạc phát ra đau nhức âm, tiếp lấy thân thể bay rất ra ngoài, vọt tới đuổi theo bốn cái sát thú. Thần cụ quyền pháp. Trần Lạc chú ý tới phía sau sát thú, vội vàng trở lại ra quyền. Tiêu hao 4 triệu điểm tài phú, thần cụ quyền pháp đã tăng lên chí đạo thì cảnh giới. Oanh. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, Trần Lạc ra quyền ngăn trở bốn cái sát thú thế công. Có thể đạo tắc cảnh giới thần cụ quyền pháp, cũng có ngăn trở cái này bốn cái phong thần thánh nhân cảnh giới sát thú thế công. Mà phía sau trường long màu đen, cũng tại lúc này phun ra long tức, điên cuồng trùng kích Trần Lạc thân thể. Khục. Trần Lạc đối mặt năm cái sát thú thế công, trong miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể đang trùng kích bên dưới run rẩy kịch liệt, phảng phất nhục thân sắp sụp đổ, bị triệt để ép thành thịt nát. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Trần Lạc giáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Giữa hai tay khe hở, chỉ còn lại không tới 100 mét, không bao lâu liền sẽ triệt để khép lại. Hắn đến chạy đi. Tuyệt không thể chết ở chỗ này. Ông. Đúng lúc này, Trần Lạc trên thân toát ra hào quang màu xanh lục. Nguồn lực lượng này tràn đầy toàn thân hắn, thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Là tổ một xuất thủ. Còn tốt có một mụ tại. Trần Lạc cắn chặt răng, nương tựa theo một mụ cho lực lượng, trong nháy mắt đem 5 cái sát thú thế công xé nát. Tiếp lấy lần nữa huy quyền, 5 cái sát thú bị toàn bộ đẩy lui. Đi. Gặp 5 cái sát thú bị đánh lui, hắn không chút do dự lao ra. Tổ một cho hắn lực lượng, không có khả năng duy trì quá lâu, nhất định phải thừa dịp nguồn lực lượng này biến mất trước, chạy ra hai tay chỉ khe hở. Siêu siêu siêu. Theo Trần Lạc xông qua giữa song trường, hai mặt lòng bàn tay cách hắn chỉ còn lại 10 mét không đến khoảng cách. Cũng may khe hở đang ở trước mắt, chỉ cần cái kia cự hình ánh mắt không còn xuất hiện, hắn nhất định có thể chạy đi. Xông. Trần Lạc đột nhiên xông ra giữa hai tay, thể nội tổ một lực lượng cũng vào lúc này tiêu hao hầu như không còn. Ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi mau trốn. Tổ một lúc này phát ra hư nhược thanh âm. Yên tâm đi một mụ, ta nhất định có thể chạy đi. Trần Lạc một bên trả lời, một bên nhanh chóng đột hướng phương xa. Mà phía sau hắn, cặp kia cự thủ triệt để khép lại, còn đợi ở trong đó 5 cái sát thú triệt để không có khí tức. Nhìn thấy điểm này, Trần Lạc thở ra một hơi. Dạng này tính là trốn ra được đi. Oeng. Đột nhiên một tiếng vang vọng, lập tức gây nên Trần Lạc chú ý. Trần Lạc đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cự hình ánh mắt ở trên không trung, nó trong con mắt lại bắn ra vô số đạo ánh sáng màu xám tuyến, điên cuồng nào về phía Trần Lạc chỗ. Soạt. Chờ ở tại đây ta đây. Trần Lạc tức đến xanh mét cả mặt mày, cái này cự hình ánh mắt nguyên lai là chờ ở bên ngoài lấy hắn, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Tránh không thoát. Huyết linh ma tháp. Huyết linh ma tháp bay ra, đem Trần Lạc thân thể bao phủ trong đó. Vô số màu xám tia sáng trùng kích tại huyết linh ma tháp bên trên, làm cho cả tòa huyết linh ma tháp run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, cặp kia cự thủ lần nữa chụp tới, đem Trần Lạc đường lui triệt để phá hỏng. Trần Lạc chú ý tới điểm này, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Phiền phức, thật sự là phiền phức. Còn có 50 triệu điểm tài phú, đến tìm cơ hội đem những tài phú này giá trị ngưng tụ thành linh lực bóng. Trần Lạc trầm tư một lát sau, nghĩ ra duy nhất chạy trốn phương pháp. 50 triệu điểm tài phú linh lực bóng, chưa hẳn có thể giải quyết cự hình ánh mắt cùng cự thủ, nhưng hẳn là có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Tại cự hình ánh mắt cùng cự thủ thụ thương thời điểm, chính là hắn duy nhất chạy trốn cơ hội. Có thể có một nan đề, tức là như thế nào ngưng tụ linh lực bóng. Cự hình ánh mắt cùng cự thủ tuyệt đối không có khả năng cho hắn cơ hội này. Dựa vào, Trần Lạc siết chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tại địa phương quỷ quái này a? Huyết linh ma tháp, ma linh ánh sáng chu. Đột nhiên, không trung vang lên một đạo vang dội tiếng giống. Ngay sau đó huyết linh ma tháp bên trên huyết châu bộc phát ra kinh người huyết quang, chiếu rọi vùng thiên địa này. Chương 1649, Lâm gia lão tổ, Lâm Võ Pháp. Chương 1649, Lâm gia lão tổ, Lâm Võ Pháp. Ân. Trần Lạc chú ý tới huyết châu vận chuyển, kinh ngạc mở to hai mắt. Đây không phải hắn làm a? Người nào, thế mà có thể sử dụng máu của hắn linh ma tháp? Không đợi Trần Lạc lấy lại tinh thần, huyết châu bộc phát ra huyết quang trùng kích tại cự thủ cùng cự hình trên ánh mắt. Hai tôn cự thú lại bị huyết quang đánh lui, lui ra phía sau trọn vẹn mấy ngàn thước. Cái này kinh khủng lực trùng kích, cả kinh Trần Lạc mục trừng ngây mồm. Không hổ là Lâm gia chí bảo, đây mới là huyết linh ma tháp chân chính uy lực a. Đến tột cùng là người phương nào cách làm? Đi. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh rơi xuống, một thanh thu hồi huyết linh ma tháp, sau đó mang theo Trần Lạc liền đi. Trần Lạc ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh này, gia hỏa này thế mà nhẹ nhõm lấy đi huyết linh ma tháp. Ai vậy đây là? Siêu siêu siêu. gần như chỉ ở mấy tức ở giữa, bóng đen liền mang theo Trần Lạc bước ra mấy trăm dặm chạy ra hai tôn cự thú tìm kiếm phạm vi. Đợi bóng đen dừng lại, Trần Lạc bị một thanh bức trên mặt đất. Xin hỏi tiền bối, Trần Lạc ngẩng đầu, nhìn xem bóng đen này tò mò mở to hai mắt. Người này đúng là một vị phong thần thánh nhân. Cái này huyền giới ở giữa, thế mà còn có phong thần thánh nhân. Bóng đen không có vội vã trả lời, mà là trước tiên dò xét Trần Lạc vài lần, sau đó gật đầu cười, thế mà có thể từ tổ dương trong tay đoạt lại huyết linh ma tháp, không hổ là ta Lâm gia hậu bối. Lâm gia? Trần Lạc nghe được lời nói này, lập tức nhớ tới một người, tức là bị tổ dương cùng tổ thủy liên thủ đuổi ra trời bắt đầu thánh địa Lâm gia lão tổ. Lâm gia lão tổ này, thế mà giấu ở hỗn độn trong di tích cổ. Tiền bối thế nhưng là Lâm gia lão tổ. Trần Lạc nhịn không được hoảng sợ nói, không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp được Lâm gia lão tổ, đây cũng là một vị cường hãn trợ lực A. Lâm võ pháp cười gật đầu, tiểu tử ngược lại là thông minh, còn có thể nhận ra ta vị lão tổ này, ngươi là ai dòng dõi a? Trần Lạc nhất cứ thế, trầm tư một lát sau hồi đáp, tiểu tử Trần Lạc, Lâm yêu thất nên tính là mẹ ta đi. Nghe được Lâm yêu thất ba chữ, Lâm võ pháp đủ cười trên mặt càng sâu, nguyên lai là yêu thất nhi tử, yêu thất đã đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới con của nàng càng không đơn giản. Tốt tốt tốt, có ngươi dạng này thiên tiêu, huyền giới lo gì không thể đem tổ linh đuổi đi ra. Nói đến đây, Lâm võ pháp đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Lạc, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn ý, cảm nhận được cố hàn ý này, Trần Lạc lực có chút buồn bực, làm sao thái độ đột nhiên thay đổi. Lâm võ pháp lúc này đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được Trần Lạc cổ tay, không đợi Trần Lạc kịp phản ứng, hắn liền nghiêm nghị quát lớn, trong cơ thể ngươi vì sao lại có tổ mục cùng tổ hỏa khí tức? Thân là Lâm gia hậu bối, há có thể thành tổ linh chó săn? Trần Lạc khi biết Lâm võ pháp hiểu lầm sau, liền tranh thủ tình huống nói ra, thì ra là như vậy, không nghĩ tới tổ mục lại cùng với những cái khác tổ linh đại không giống nhau. Lâm võ pháp kinh ngạc nhẹ gật đầu, thực sự không thể tin được tổ mục sẽ chọn trở thành Trần Lạc trợ lực, mà không phải đem Trần Lạc biến thành khôi lỗi. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn tin tưởng tổ mục, dù sao tổ mục là tổ linh, làm ra cử động này, chưa hẳn không có dấu giếm dị tâm. Lão tổ, ngươi cũng đã biết vừa rồi những cái kia quái đồ vật ra sao sinh vật? Trần Lạc tò mò dò hỏi. Cự thủ kia cùng cự hình con mắt, rõ ràng không giống sát thú, cũng không yêu thú. Như thế sinh linh, sợ là không phải huyền giới đồ vật. Lâm võ pháp thở ra một hơi, chuyển mắt nhìn về phía phương đông, những đồ chơi này là cái gì, ta cũng không rõ lắm, nhưng nơi đây sát thú đều là bởi vì những đồ chơi này tán phát sát khí ngưng tụ thành. Bất quá ta cũng tìm được một chút tình báo, những đồ chơi này hẳn là cùng nhất phương đông chỗ kia kim quan có quan hệ. Nói đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Trần Lạc. Kim quan kia, ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm giác toàn thân không cách nào động đậy, nếu không có chút thủ đoạn, sợ là đã bị kim quan tán phát uy áp gạt bỏ. Cái gì? Trần Lạc nghe xong khiếp sợ trừng to mắt, không thể tin được Lâm võ pháp nói tới câu nói này. Lâm võ pháp thế nhưng là phong thần thánh nhân a, ánh sáng uy áp liền có thể gạt bỏ Lâm võ pháp trong kim quan người, đến cường đại cỡ nào? Đúng rồi, ngươi một cái đạo hợp bản thánh, tiến vào hỗn độn di tích cổ là vì cái gì? Lâm võ pháp hiếu kỳ hỏi. Tuy nói Trần Lạc chiến lược nghịch tiên, nhưng bằng phần này thực lực tiến vào hỗn độn di tích cổ, hay là cựu tử nhất sinh? Nếu không có gặp phải tình huống khẩn cấp, Trần Lạc không có khả năng bước lên nguy hiểm này. Trần Lạc thổ lộ một hơi, đem Tây Huyền Giới bây giờ tình huống nói một lần. Khi biết bây giờ Tây Huyền Giới tình thế sau, Lâm võ pháp cho mày biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc. Không nghĩ tới ta rời đi Tây Huyền Giới trong khoảng thời gian này, những cái kia tổ linh không ngờ đạt tới trình độ như vậy. Xem ra ta phải rời đi, không có khả năng lại để cho tổ linh lớn mạnh thêm. Hắn giấu ở hỗn độn di tích cổ, một là vì khôi phục thương thế, hai là muốn tại hỗn độn di tích cổ tìm kiếm cơ duyên, làm cho thực lực tiến thêm một bước. Tuy nói thương thế của hắn đã khôi phục, còn tại hỗn độn trong di tích cổ thu hoạch được không ít cơ duyên, nhưng hắn hôm nay muốn đối kháng chính diện thời kỳ toàn thịnh tổ dương cùng tổ lôi, hay là hơi kém hỏa hậu. Chỉ có thể kỳ vọng tìm tới chuôi kia Lâm Nguyên Thiên lưu lại bảo kiếm, có thanh bảo kiếm kia nơi tay, hắn ngược lại là có thể cùng tổ dương cùng tổ lôi đấu một đấu. Lão tổ, ngươi cũng đã biết thanh bảo kiếm kia ở nơi nào? Trần Lạc chớp mắt hỏi. Nếu Lâm Nguyên Thiên tại hỗn độn di tích cổ chờ đợi lâu như vậy, dù sao cũng phải có chút bảo kiếm tin tức đi. Nếu là Lâm võ pháp biết bảo kiếm, liền có thể tại tổ dương cùng tổ lôi trước đó cầm tới bảo kiếm. Lâm võ pháp lại lắc đầu, đối với thanh kiếm kia, ta biết tình huống còn chưa kịp Tân gia lão tổ. Muốn tìm được thanh bảo kiếm kia, hay là đến có Tân gia lão tổ tại. Trần Lạc nghe xong bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy chúng ta đi trước tìm những người khác đi, có lão tổ tại, chúng ta liền có càng lớn nắm chắc cầm xuống thanh bảo kiếm kia, tuyệt không thể để kiếm này rơi vào tổ linh trong tay. Hai người vừa muốn động thân, Lâm võ pháp đột nhiên dừng lại, tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi tiểu Lạc, ngươi có phải hay không học xong gì tích cổ bên ngoài trôi kia thông thiên trên thạch kiếm hắc kiếm cốt văn? Trần Lạc nhẹ gật đầu, đúng vậy lão tổ, ta đã đem hắc kiếm cốt văn luyện tới tầng thứ 3. Cái gì? Lâm võ pháp nghe đến lời này, khiếp sợ trừng to mắt. Hắc kiếm cốt văn tu luyện độ khó, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trần Lạc trẻ tuổi như vậy, có thể đem kiếm đạo này luyện tới tầng thứ 3. Cái này kiếm đạo thiên phú, khó tránh khỏi có chút khoa trương. Ta trước dẫn ngươi đi một nơi, nếu như ta đoán được không sai, chỗ kia hẳn là hắc kiếm cốt văn người sở hữu mộ phủ. Có lẽ ngươi có thể mượn hắc kiếm cốt văn, thu hoạch được trong đó cơ duyên. Lâm võ pháp mở miệng cười nói, có thể sáng tạo ra hắc kiếm cốt văn người, thực lực sao lại yếu? Liền ngay cả hắn vị này Lâm gia lão tổ cũng đối ngôi mộ kia trong phủ cơ duyên cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc hắn không sử dụng kiếm, đối với kiếm đạo rốt đặc cắn mai, không cách nào tu luyện hắc kiếm cốt văn. Không phải vậy ngôi mộ kia phủ sớm đã bị hắn ép khô. Hắc kiếm cốt văn người sở hữu mộ phủ. Trần Lạc lập tức hai mắt sáng lên. Tốt. Cương giả bực này mộ phủ khẳng định có đồ tốt. Chương
1650, hạt nhãn nam nhân. Chương 1650, hạt nhãn nam nhân.
Mấy ngày sau, Lâm Võ Pháp mang theo Trần Lạc đến một chỗ đen kịt trên đầm lầy. Trần Lạc cúi đầu nhìn về phía dưới đầm lầy, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong đầm lầy này, tản ra nồng đậm sát khí, phần này sát khí không gì sánh được cường hãn đến vẹn vẹn một tia liền làm Trần Lạc cảm thấy tim đập nhanh. Kinh người như thế sát khí, mộ phủ này chủ nhân khi còn sống, đến cường đại đến mức nào? Mộ phủ ngay tại trong đầm lầy. Trần Lạc nhíu mày nhìn về phía Lâm Võ Pháp hỏi. Lâm Võ Pháp lạnh nhạt gật đầu, chúng ta muốn nhập mộ phủ, liền phải trước chui vào đầm lầy này. Đầm lầy tản ra sát khí, chính là tới từ ngôi mộ kia phủ, bất quá hẳn không phải là mộ phủ bản thân tự mang, có lẽ là có chỉ cường đại sát thú chui vào trong mộ phủ. Nghe nói như thế, Trần Lạc trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Trong mộ phủ có chỉ cường đại sát thú, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Cũng may có Lâm Võ Pháp vị này phong thần thánh nhân tại, bình thường sát thú hẳn không phải là Lâm Võ Pháp đối thủ. Người theo sát ta sẽ đem bốn phía sát khí xua tan. Lâm Võ Pháp dẫn đầu phóng tới đầm lầy, chỉ gặp trên thân nó tản mát ra một cỗ cường hãn khí tức, cỗ khí tức này hình thành một đạo bình chướng, đem Trần Lạc cũng bao nhập trong đó. Hai người trực tiếp chui vào trong đầm lầy phía dưới không gian không nhỏ, tựa như một tòa hồ nước bình thường. Theo bốn phía sát khí càng lúc càng nồng nặc, Trần Lạc rốt cục nhìn thấy Lâm Võ Pháp trong miệng ngôi mộ kia phủ. Ngôi mộ này phủ cũng không tính lớn, chỉ là một tòa lầu các ba tầng. Lầu các bốn phía tản ra kỳ quang, đem trong đầm lầy nước bùn ngăn cách, một chỗ tại một vùng khu vực. Đi theo ta. Lâm Võ Pháp lần nữa mở miệng nói. Hai tay của hắn đồng thời cầm ra, vô một cái về phía mộ phủ bốn phía kỳ quang, lại ngạnh sinh sinh xé mở một vết nứt. Tại vết nứt mở rộng trong nháy mắt, hai người lập tức chui vào trong đó. Đợi hai người đứng tại mộ phủ cửa ra vào, Lâm Võ Pháp nhìn về phía bên người Trần Lạc, mở miệng cười nói, thử thi triển ra hắc kiếm cốt văn. Trần Lạc nhẹ gật đầu, bắt đầu vận chuyển hắc kiếm cốt văn. Khi hắc kiếm cốt văn triệt để vận chuyển sau, trên người hắn bắn ra cường hãn kiếm ý. Đạo này tầng thứ 3 hắc kiếm cốt văn, so trước đó cường đại quá nhiều, nếu là lại phối hợp thêm cực đạo thánh phẩm kiếm pháp, đủ để đối với đỉnh tiêm tề thiên thánh nhân tạo thành chí mạng uy hiếp. Ầm ầm. Trước mắt mộ phủ tựa hồ phát giác được Trần Lạc trên thân tán phát hắc kiếm cốt văn, cả tòa mộ phủ bắt đầu run rẩy lên, tiếp lấy cửa lớn từ từ mở ra. Tại cửa lớn triệt để mở ra trong nháy mắt, một cỗ kinh người kiếm khí từ trong môn tuôn ra. Lâm Võ Pháp chú ý tới điểm này, lập tức phóng xuất ra lực lượng, đem Trần Lạc hộ ở ánh sáng tràn ra kiếm khí, giống như này khủng bố, mộ phủ này chủ nhân, khi còn sống đến tuột cùng ra sao thực lực? Trần Lạc cảm thụ được cỗ kiếm khí này, kinh ngạc trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy biết không thể tin. Ngôi mộ này phụ chủ nhân, khi còn sống thực lực chỉ sợ còn tại Lâm Võ Pháp phía trên. Đi thôi, chúng ta mau chóng tìm tới mộ phủ bên trong cơ duyên. Lâm Võ Pháp một bên ngăn cản kiếm khí, một bên mang theo Trần Lạc tiến vào mộ phủ bên trong. Hai người đi vào trong đó sau, bốn phía bỗng nhiên giấy lên từng chiếc ánh nến, đem hắc ám thắp sáng. Trần Lạc chiếu bốn phía nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, trên mặt đất cắm từng chôi tàn kiếm. Những này tàn kiếm đã là phế kiếm, trong thân kiếm không có bất kỳ cái gì một tia lực lượng. Những kiếm này rõ ràng đều là cực đạo thanh khí. Lâm Võ Pháp nhìn xem những này tàn kiếm kinh ngạc nói, có thể thu lên nhiều như vậy đem cực đạo thanh kiếm, đủ để chứng minh mộ phủ chủ nhân phi phàm. Nó tại biên giới, nhất định là đã từng cường giả đứng đầu. Ông ngong ngong. Ngay tại hai người chuẩn bị vượt qua cái này một chỗ tàn kiếm, tiến vào tầng thứ hai lúc, những này tàn kiếm đột nhiên bắt đầu rung động, phát ra trận trận vù vù âm thanh. Không đợi hai người kịp phản ứng, những kiếm này lại đồng thời bay lên không, mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay hai người. Một màn này làm cho trong hai người tâm đồng lúc run lên. Không ổn a. Nhanh thi triển hắc kiếm cốt văn. Lâm Võ Pháp kịp phản ứng sau, lập tức hướng Trần Lạc hô. Nếu hắc kiếm cốt văn là mộ phủ chủ nhân tuyệt học, Trần Lạc hẳn là được cho mộ phủ chủ nhân người thừa kế. Lấy người thừa kế thân phận, có lẽ có thể ngăn cản những này tàn kiếm công kích. Trần Lạc hào bất do dự thi triển hắc kiếm cốt văn, có thể cách làm này cũng không khiến cái này tàn kiếm yên tĩnh. Chỉ gặp những này tàn kiếm ở giữa không trung xoay quanh, cuối cùng hóa thành một đầu do kiếm tạo thành trường xà, ở trên trời trần nhà hạ du chuyển động thân thể. Người lùi ra phía sau. Lâm Võ Pháp tiến lên một bước, tiếp lấy một quyền đánh phía đầu này kiếm rắn. Kiếm rắn tại chạm đến Lâm Võ Pháp thế công lúc, lại thân thể phân tán, vô số tàn kiếm như mưa rơi hạ xuống, lại vòng qua Lâm Võ Pháp, bay thẳng Trần Lạc thân thể. Mau lui lại. Lâm Võ Pháp thấy mình ngăn không được tất cả tàn kiếm, vội vàng hướng Trần Lạc hô, hắn cũng không muốn Trần Lạc thiên kiêu như vậy, chết ở loại địa phương này. Trần Lạc đội vàng lui lại, hắn có thể tại những này tàn kiếm bên trên cảm nhận được chí mạng khí tức, một kích này tuyệt đối có thể đối với phong thần thánh nhân tạo thành tổn thương cực lớn. Có thể những này tàn kiếm, căn bản không cho Trần Lạc cơ hội chạy trốn, lại từ bốn phương tám hướng đem Trần Lạc vây quanh. Trong nháy mắt, Trần Lạc liền bị tàn kiếm bao khỏa, không đợi Trần Lạc cùng Lâm Võ Pháp làm ra phản ứng, những này tàn kiếm liền đâm nhập Trần Lạc thân thể. Siêu siêu siêu. Ân. Trần Lạc đột nhiên phát hiện, những này tàn kiếm lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Những này tàn kiếm tựa như sinh linh một dạng chui vào trong cơ thể của hắn, tiếp lấy lại bám vào tại trên xương cốt, giống như tại làm cho hắc kiếm cốt văn càng thêm hoàn chỉnh. Chú ý tới điểm này, Trần Lạc nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Lão tổ, những kiếm này là đang vì ta tăng cường hắc kiếm cốt văn, không cần chặn đường." Lâm Võ Pháp nghe nói như thế, lập tức thu hồi lực lượng, sau đó quan sát đến Trần Lạc thân thể. Khi tất cả tàn kiếm tiến vào Trần Lạc thể nội sau, Trần Lạc phát hiện xương cốt của mình đều là khắc lấy một đạo hắc kiếm văn ấn. Đây mới là hắc kiếm cốt văn hoàn toàn thể. Thu hoạch được 10 triệu điểm tài phú tê. Trần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở, khiếp sợ trừng to mắt. Cái này hoàn toàn thể điểm hắc kiếm cốt văn, xác nhận hắc kiếm cốt văn tầng thứ 4, chọn vẹn giá trị 10 triệu a. Như thế đỉnh tiêm kiếm đạo, chủ nhân tuyệt đối là huyền giới kiếm tu đỉnh phong. Lão tổ, đây mới là Hắc kiếm cốt văn Trần Lạc Cương muốn cùng Lâm Võ Pháp chia sẻ vui sướng. Trên xương cốt Hắc kiếm văn ấn, đột nhiên bắn ra mãnh liệt kiếm khí. Căn bản không cho Trần Lạc thời gian phản ứng, thân thể của hắn liền bị cố kiếm khí này nuốt hết, ngay sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Võ Pháp bước nhanh về phía trước, trên mặt rõ ràng bắt đầu bối rối, vội vã tìm kiếm Trần Lạc tung tích. Soạn. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất. Mà lúc này Trần Lạc đã đứng tại một chỗ khác. Hắn có thể nhìn đến ra, chính mình còn tại mộ phủ bên trong, hẳn là mộ phủ tầng thứ 2. Đang lúc hắn quan sát bốn phía lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Người đến cầm trong tay bảo kiếm màu đen, con mắt bị một đoạn đen gấm cuốn lấy, toàn thân tản ra kinh người kiếm khí. Dù cho người này không nói một lời, Trần Lạc cũng có thể nhận ra người này chính là mộ phủ chủ nhân. Ân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, tổ mục từ Trần Lạc thể nội trồi lên, nhìn xem đen gấm cuốn mục đích nam nhân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không phải tại thánh nhân chiến trường a? Chương 1651, thần bia đời thứ 2 chủ nhân. Chương 1651, thần bia đời thứ 2 chủ nhân. Cái gì? Trần Lạc nghi ngờ nhìn về phía tổ mục, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Tổ mục gặp qua nam nhân này? Không nên a. Gia hỏa này không phải là đã chết sao? Không phải vậy nơi này, vì sao lại có người này mộ phủ? Tổ mục nhướng mày, nhìn chằm chằm phía trước nam nhân, trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, mặc dù bộ dáng tuổi trẻ không ít, nhưng ta có thể xác định, hắn chính là thánh nhân chiến trường vị kia mắt mù lao đầu. Thánh nhân chiến trường cái kia mắt mù lao đầu, nàng làm sao lại quên? Lúc trước nàng mới vào thánh nhân chiến trường lúc, liền tao ngộ qua mắt mù lao đầu truy sát, mà lại chọn vẹn đuổi trên 1 năm. Đuổi bạn năm sau, cái này mắt mù lao đầu lại đột nhiên không đuổi, cũng không biết ra sao nguyên nhân, này mới khiến nàng tại thánh nhân chiến trường an định lại. Nhưng cái này không có nghĩa là mắt mù lao đầu cứ thế biến mất, những năm gần đây, nàng cũng không có thiếu phát giác được mắt mù lao đầu khí tức. Chẳng lẽ vị tiền bối này cũng không bỏ mình? Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía trước nam nhân, 10 phần không hiểu nam nhân hành vi. Người còn chưa có chết, ngay tại hỗn độn trong di tích cổ làm một tòa mộ phủ. Người bình thường làm sao làm loại chuyện này a? Ngay tại Trần Lạc vì thế hoang mang lúc, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù đen gấm cuốn mắt, lại có thể rõ ràng nhìn ra, hắn đang ngó chừng Trần Lạc, đối với Trần Lạc quan sát tỉ mỉ. Người nam nhân đột nhiên mở miệng nói, thanh âm hơi run rẩy, trên người có thần bia. Ân. Trần Lạc lập tức cảnh giác lên, không hiểu nam nhân này vì sao biết thần bia ở trên người hắn. Liền xem như Lâm Võ Pháp dạng này phong thần thánh nhân, đều nhìn không ra trong cơ thể hắn thần bia, nam nhân này chỉ là một đạo hư ảnh, là như thế nào phát giác được? Gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không đợi Trần Lạc mở miệng, nam nhân tiếp tục nói, không nghĩ tới mấy triệu năm, thần bia có thể tìm tới ngươi như vậy yêu nghiệt chủ nhân. Có lẽ ngươi thật có thể thông qua thần bia khảo nghiệm, thu hoạch được Lâm Nguyên Thiên tiền bối lưu lại di vật. Trần Lạc nghe được lời nói này, trên mặt biểu lộ càng thêm rung động. Vì cái gì nam nhân này đối với thần bia sẽ như thế hiểu rõ? Chẳng lẽ nam nhân này cũng là thần bia đã từng chủ nhân? Hắn nhớ kỹ Lâm Nguyên Thiên nói qua, tại lúc trước hắn, trừ Lâm Nguyên Thiên tự thân bên ngoài, thần bia còn từng có 3 vị chủ nhân. Trong đó 2 vị, tức là Lâm Yêu Thất cùng Huyết Yêu Thánh Nhân. Chẳng lẽ lại nam nhân này chính là sau cùng vị kia? Cũng chính là tại Lâm Nguyên Thiên đằng sau, kế thừa thần bia người. Tiền bối đã từng là thần bia chủ nhân. Trần Lạc tiến lên một bước hỏi. Nam nhân lạnh nhạt gật đầu nói, không sai, ta chính là thần bia đời thứ 2 chủ nhân, Chiến Lâm. Năm đó ta đổ vào thần bia tầng thứ 5, quả thực có chút đáng tiếc, ngươi bây giờ đến tầng thứ mấy? Đã qua tầng thứ 5. Trần Lạc thở ra một hơi đạo. Nam nhân hơi sững sờ, lập tức giơ lên một vòng thưởng thức mỉm cười, lợi hại, có thể lấy đạo hợp bán thánh cảnh giới thông qua thần bia tầng thứ 5, thiên phú của ngươi quả thực làm ta kinh ngạc. Trần Lạc cười cười, xem ra vị tiền bối này cũng không ác ý, tiền bối, tiểu tử cả gan hỏi một chút, ngài nếu như còn sống, vì sao muốn ở chỗ này thành lập một tòa mộ phủ? Một cái người chưa chết, làm gì tại hỗn độn trong di tích cổ xây một tòa mộ phủ a? Cái này cùng còn sống lập khối địa, khác nhau ở chỗ nào? Chiến Lâm nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, vì sao? Người sống nhàn rỗi vô sự, không cần làm này việc ngốc. Ta đã sớm chết mấy trăm vạn năm, các ngươi nhìn thấy cái kia ta, chỉ là một bộ không có linh hồn nhục thân thôi. Tổ Mộ không khỏi nhăn lại mày liễu, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, ta cùng hắn giao thủ qua, tuyệt không phải vô hồn tử vật. Nàng thân là tổ linh, sao lại không phân rõ đối thủ là chết hay sống? Cái kia mắt mù lao đầu, tuyệt không có khả năng là tử vật. Chiến Lâm lắc đầu nói, bộ kia trong nhục thân linh hồn cũng không phải là linh hồn của ta. Sát Tử nói, cái kia thậm chí không phải một đạo hoàn chỉnh linh hồn, mà là một đạo chấp niệm, tiên tổ đối với tổ linh chấp niệm. Tiên tổ? Lâm Nguyên Thiên. Trần Lạc trừng to mắt, không thể tin được Chiến Lâm lời nói. Là Lâm Nguyên Thiên chấp niệm, chiếm cứ Chiến Lâm nhục thân. Lâm Nguyên Thiên tại sao muốn làm như vậy a? Chiến Lâm nhìn ra Trần Lạc nghi ngờ trên mặt, mở miệng giải thích, cũng không phải là tiên tổ đoạt đi tính mạng của ta, ta là bởi vì nơi đây bộ kia kim quan mà vẫn. Tiên tổ liền cho ta mượn tử thi, đem thần bia đưa ra hỗn độn di tích cổ. Lúc đầu ta thi ứng tán, không nghĩ tới tiên tổ tàn hồn bên trong chấp niệm chiếm cứ thi thể, mới thành bây giờ bộ dáng. Thì ra là thế. Trần Lạc làm rõ ràng tình huống sau, con mắt vừa đi vừa về chuyển động. Nếu Chiến Lâm thi thể bên trong là Lâm Nguyên Thiên đối với tổ linh chấp niệm, như thế chiến lực chẳng phải là có thể vì hắn sử dụng? Tiên bối, vậy cái này tòa mộ phủ bên trong có thể có ngài lưu lại truyền thừa? Trần Lạc đem chủ đề chuyển tới chủ tuyến. Hắn tiến vào mộ phủ mục đích là vì Chiến Lâm truyền thừa. Nếu là Chiến Lâm lưu lại đồ tốt đủ nhiều, có lẽ có thể giúp hắn bước vào vô song thánh nhân. Đại hắn bước vào vô song thánh nhân, liền có được cùng phong thần thánh nhân một trận chiến vô liếng. đến lúc đó gặp được tổ linh, lực lượng tự nhiên càng đầy một chút. Chiến Lâm đối với cái này cười một tiếng, ngươi chính là thần bia đương đại chi chủ, lại người mang ta chiến gia lão tổ truyền thừa, mà lại đã đem ta hắc kiếm cốt văn luyện tới hoàn chỉnh. Ta nếu là không đem truyền thừa giao cho ngươi, có thể nói không đi qua. Trần Lạc không khỏi kinh ngạc nói, tiền bối là chiến tùy tiền bối hậu nhân. Đều họ Chiến. Giống như thật sự là ai? Chiến Lâm nhẹ gật đầu, cái này cũng có thể chính là duyên phận đi. Nói xong, Chiến Lâm liền đưa tay vung lên, ở sau lưng nó xuất hiện một khe hở không gian. Sau đó hắn tiếp tục nói, đây cũng là tiến vào tầng thứ 3 thông đạo, bất quá có chỉ sát thú trượt đi vào, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Đúng rồi, cái kia sát thú có được phong thần thánh nhân thực lực, ngươi lo lắng điểm, đừng lật tuyển trong mương. Ân. Trần Lạc động, biểu hiện trên mặt rất là phiền muộn. Thực lực của hắn bây giờ, không phải phong thần sát thú đối thủ, cũng quá xem trọng hắn đi. Tiền bối, có thể hay không đem một tầng người kia cũng đưa vào tầng thứ 3? Trần Lạc nuốt nước miếng một cái hỏi. Nếu là Lâm Võ Pháp có thể giúp hắn một chút sức lực, đối phó cái kia sát thú nên vấn đề không lớn. Chiến Lâm lại lắc đầu, tha thứ ta bất lực, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe nói như thế, Trần Lạc không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Có thể làm sao? Chỉ có thể kiên trì thử một lần, cũng không thể bỏ lỡ Chiến Lâm lưu lại truyền thừa đi. Vị này đã từng cường giả đỉnh cao, lại là thần bia đời thứ 2 chủ nhân, lưu lại truyền thừa tất nhiên giá trị một số lớn tài phú, hắn thực sự không đành lòng bỏ lỡ. Đi, ta thử một lần. Trần Lạc manh hít một hơi, nhanh chân đi hướng vết nứt không gian. Theo cả người bước vào trong vết nứt không gian, trong tầm mắt lại một mảnh vắng vẻ. Sát thú đâu? Trần Lạc ngắm nhìn bốn phía, căn bản không có phát hiện Chiến Lâm trong miệng sát thú. Chẳng lẽ đang gặp hắn? Coi chừng. Đột nhiên, Tổ Mục mở miệng nhắc nhở một câu. Trần Lạc không có chút gì do dự, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay tại hắn rời đi nguyên địa trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh rơi xuống tại hắn nguyên bản đứng địa phương, kinh khủng lực trùng kích trên mặt đất, bộc phát ra lực lượng kinh người. Nếu không có ngôi mộ này phủ kiên cố, chỉ sợ một kích này đủ để khiến cả tòa mộ phủ vỡ nát. Thứ đồ gì? Trần Lạc định tình nhìn lại, phát hiện rơi xuống bóng đen này, thế mà chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn kỹ, vật nhỏ này đúng là một cái mọc ra mười mấy đầu xúc tu cái đuôi thỏ đen. Thỏ đen bộ dáng hoàn toàn không giống như là phong thần sát thú, thậm chí còn có chút ngốc manh. Nhưng trên thân nó tán phát khí tức, lại làm cho Trần Lạc sắc mặt nghiêm túc. Cái này thỏ đen đúng là phong thần sát thú, mà lại hắn thực lực không chút nào tại Chu Húc Nguyên cái thằng kia phía dưới. Chương 1652, kiếm đạo thần thôi. Chương 1652, kiếm đạo thần thôi. Chít chít. Thỏ đen ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Lạc, tựa như nhìn xem sắp tới tay con mồi. Cái này, đây là phong thần sát thú. Trần Lạc nhìn qua thỏ đen, mặt mũi tràn đầy viết dấu chấm hỏi. Một cái lớn chừng bàn tay con thỏ, lại là phong thần sát thú, cái này tương phản cũng quá lớn đi. Ngươi lo lắng, cái này sát thú đối với không gian chi lực tạo nghệ hẳn là rất mạnh, không phải vậy không có khả năng tiến vào nơi này. Tổ Mộc tung bay ở Trần Lạc phía sau, mở miệng nhắc nhở. Lực lượng của nàng còn chưa khôi phục, không cách nào đến giúp Trần Lạc quá nhiều. Cầm xuống cái này sát thú, còn phải dựa vào Trần Lạc chính mình. Trần Lạc lạnh nhạt gật đầu, lập tức đem thần tử kiếm lấy ra, nhắm ngay thỏ đen. Tuy nói cái này thỏ đen tướng mạo ngốc manh, nhưng không có nghĩa là hắn lại bởi vậy khinh địch. Đối mặt phong thần sát thú còn nhẹ địch, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Chít chít. Thỏ đen dẫn đầu phát động công kích, hai chân nhảy lên, bay thẳng Trần Lạc chỗ. Trần Lạc thấy thế vội vàng vùng ra trong tay thần tử kiếm, hắc kiếm cốt văn triệt để phong thích, kiếm khí như là suối phun giống như tuôn ra. Nhưng lại tại kiếm khí sắp trùng kích tại thỏ đen trên thân lúc, thỏ đen thân thể đột nhiên biến mất, lệnh kiếm khí đánh hụt. Cái gì? Trần Lạc thân thể run lên, đột cảm giác phía sau một trận ý lạnh, liền vội vàng xoay người huy kiếm ngăn cản. Ngay tại xoay người trong nháy mắt, thỏ đen hai chân đã đạp ở phía sau lưng của hắn. Trần Lạc chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận kịch liệt đau đớn, ngay sau đó thân thể bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên đường, trong miệng càng là phun mạnh một ngụm máu tươi. Khục. Giữ vững thân thể sau, Trần Lạc đội vàng nắm chặt bảo kiếm, làm tốt phòng ngự tư thế. Cái này thỏ đen đối với không gian chi lực tạo nghệ, vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Cũng may lực lượng cũng không tính quá mạnh, là cái lệ khoa sinh. Không phải vậy thỏ đen vừa rồi một cước kia, đủ để đá xuyên thân thể của hắn. Hầu nghĩ tới đây, Trần Lạc thở một hơi thật dài, con mắt nhìn chằm chằm thỏ đen. Nếu cái này thỏ đen là cái lệ khoa sinh, thuộc tính điểm chủ yếu tại phương diện tốc độ, vậy hắn xác thực có cơ hội thắng lợi. Chỉ cần hạn chế này thỏ lực lượng không gian, tức có thể đối với nó tạo thành trọng thương. A, con thỏ nhỏ, gặp được ta tính ngươi không may. Trần Lạc không khỏi giơ lên quẹt miệng, lập tức bước ra một bước, trong tay thần tử kiếm lần nữa bộc phát kiếm khí kinh người. Thỏ đen gặp Trần Lạc chủ động xuất thủ, khinh thường run rẩy quẹt miệng, căn bản không đem Trần Lạc để vào mắt. Một cái đạo hợp bán thánh nhân tộc, dựa vào cái gì đối với nó tạo thành uy hiếp? Siêu. Thỏ đen cũng di chuyển hai chân xuất kích, chuẩn bị vận dụng lực lượng không gian đối với Trần Lạc phát động điên cuồng công kích. Nhưng lại tại sau một khắc, một nguồn lực lượng đột nhiên trói buộc chặt thân thể của nó, làm nó ở giữa không trung không thể động đậy. Chít chít. Thỏ đen phát hiện chính mình không cách nào động đậy, lập tức luống cuống. Đối lại nó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc, lại phát hiện Trần Lạc đã tới trước mặt, trên mặt một bộ nụ cười như ý con thỏ nhỏ, ngươi trốn không thoát. Trần Lạc nhếch miệng cười một tiếng, trong tay thần tử kiếm cường thế rơi xuống. Kiếm rơi trong nháy mắt, hắc kiếm cốt văn thi triển đến cực hạn, Trảm Thiên Tinh Nguyên kiếm pháp cũng đều bộc phát. Một kiếm này uy lực đã có thể uy hiếp được đứng đầu nhất Tề Thiên Thánh Nhân, liền xem như Phong Thần Thánh Nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bỏ ra 3 triệu điểm tài phú, mới định thân thỏ đen một giây. Một giây này, nhất định phải đối với thỏ đen tạo thành nghiêm trọng nhất tổn thương. Chít chít. Thỏ đen gấp đến độ kêu to, nhưng ở hệ thống hạn chế bên dưới, nó căn bản không có cách nào chạy trốn, thân thể chỉ có thể nguyên địa co rúm. Theo kiếm khí chạm tại trên thân nó, thỏ đen tiếng kêu càng thêm thê thảm, phản phất gặp cực hình. Mà lúc này Trần Lạc thì toàn lực đem tiên đạo chi lực rót vào thần tử trong kiếm. Dáng dấp manh thì thế nào? Chiếu chặt không lầm. Bành. Đợi hệ thống định thân thời gian sau khi kết thúc, thỏ đen gấp đến độ nhanh chóng lùi về phía sau, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong kiếm khí. Trần Lạc gặp thỏ đen biến mất, bình tĩnh mỉm cười. Vừa rồi một kiếm kia đã đem thỏ đen trọng thương. Coi như thỏ đen còn có sức đánh một trận, thực lực cũng không lớn bằng trước đó. Một kích này là ở lúc thỏ đen kinh địch, không phải vậy sao có thể dễ dàng như vậy? Chít chít. Trong âm u vang lên thỏ đen táo bạo tiếng thê ực. Bởi vì bị thương nặng, nó không dám tùy tiện hiện thân, sợ Trần Lạc lại cho nó đến một kiếm. Trần Lạc đối với cái này không thèm để ý chút nào, tiện tay móc ra thiên thần mắt, bắt đầu tìm kiếm thỏ đen tung tích. Tránh. Ở thiên thần dưới mắt, có thể tránh đi đâu? Cũng không lâu lắm, thỏ đen liền thở hồng hộc rơi trên mặt đất, thân thể vừa đi vừa về run rẩy. Nó làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lại sẽ thua ở một cái đạo hợp bán thánh trong tay, đây cũng quá mất mặt. Còn tốt cái này sát thú chiến lực không mạnh, vẹn vẹn lực lượng không gian tương đối khó chơi. Không phải vậy muốn cầm xuống nó, thật đúng là không nhất định. Tổ Mục bay tới thỏ đen bên cạnh, nhìn xem thỏ đen mở miệng nói, nếu như đổi lại những cái kia chiến lực mạnh mẽ sát thú, Trần Lạc muốn đánh bại đối phương, khẳng định đến át chủ bài dùng hết, làm sao giống dễ dàng như vậy. Trần Lạc nhún vai, sau đó ngồi xổm người xuống, đem thỏ đen cầm lên, cái này thỏ đen tiến vào mộ phủ làm cái gì? Chẳng lẽ nơi này có nó đồ vật muốn? Tổ Mục lắc đầu, nàng nào biết được mộ phủ này tầng thứ 3 có cái gì? Ai? Cái này mẹ thỏ đừng giết. Đột nhiên, Huyền Nha chui ra ngoài, đứng tại Trần Lạc trên bờ vai hô. Trần Lạc nghi ngờ lườm Huyền Nha một chút, gia hỏa này chẳng lẽ coi trọng thỏ đen? Huyền Nha cười hì hì tiến lên trước, dùng cánh nâng lên thỏ đen đầu, thật là tinh thuần lực lượng không gian, nếu như ta đoán được không sai, đây là linh hoạt kỳ ảo thỏ. Nay thỏ mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng đối với không gian lĩnh ngộ, thế gian vạn tộc không người có thể so sánh. Có nó tại, xuyên qua vạn dặm, cũng liền trong khoảnh khắc. Trần Lạc nghe xong kinh ngạc mở to hai mắt, vạn dặm vẹn vẹn mấy tức. Cái này linh hoạt kỳ ảo thỏ, thế mà biến thái như vậy. Vậy ngươi dùng Huyền Nha chú thử một chút đi. Trần Lạc sắp linh hoạt kỳ ảo thỏ giao cho Huyền Nha. Cái này linh hoạt kỳ ảo thỏ lực lượng không gian, sát thực đối với hắn có tác dụng lớn. Mà lại cái này hỗn độn di tích cổ bên trong, bọn hắn không cách nào sử dụng lực lượng không gian, nhưng thân là sát thú linh hoạt kỳ ảo thỏ có thể. Cái này linh hoạt kỳ ảo thỏ lực lượng không gian, có lẽ sẽ có hiệu quả. Đem linh hoạt kỳ ảo thỏ giao cho Huyền Nha sau, Trần Lạc liền đứng dậy nhìn bốn phía, tìm kiếm chiến lâm truyền thừa. Rất nhanh, một thanh cắm vào mặt đất bảo kiếm, gây nên chú ý của hắn. Trần Lạc đại bộ đi đến bảo kiếm trước, nhìn xem thanh bảo kiếm này nheo lại hai con ngươi. Hô quan sát sau một hồi, hắn mới lên trước một phát bắt được chuôi kiếm, đem nó từ mặt đất rút ra. Khi cả thanh kiếm rời đi mặt đất sau, một cỗ kinh người kiếm khí lại từ mặt đất trong cái khe tuôn ra. Cảm nhận được cỗ kiếm khí này, Trần Lạc lập tức hướng trong cái khe nhìn lại. Chỉ gặp trong vết nứt này, lại tàng lấy một viên đen kịt bảo châu. Đây là kiếm đạo thần thôi. Không đợi Trần Lạc làm rõ ràng hạt châu này là vật gì, hậu phương tung bay tổ một kinh ngạc mở miệng nói, kiếm đạo thần thôi, mang ý nghĩa kiếm đạo cực hạn. Vật này chính là chiến lâm đối với kiếm đạo một đời sở nộ. Nó giá trị, không cần nói cũng biết. Chương 1653, Dương Nưu. Chương 1653, Dương Nưu. Kiếm đạo thần thôi. Trần Lạc nghi ngờ nhìn về phía tổ mục, không hiểu kiếm đạo thần phôi là vật gì. Bất quá nghe, vật này giá trị cao, không phải vậy sẽ không để cho tổ mục vị này tổ linh cảm thấy kinh ngạc. Tổ mục xác nhận một chút sau mới mở miệng nói, kiếm đạo thần phôi là độc thuộc về các ngươi nhân tộc một loại lực lượng, chỉ có đem kiếm đạo luyện tới đỉnh phong mới có thể dựng dục ra kiếm đạo thần phôi. Tuy nói cái này kiếm đạo thần phôi cũng không hoàn chỉnh, còn chưa tới kiếm đạo cực hạn, nhưng có thể dựng dục ra kiếm đạo thần phôi, đủ để chứng minh cái kia chiến lâm trên kiếm đạo khủng bố tạo nghệ. Cái này kiếm đạo thần phôi, ta cũng liền tại trên người một người gặp qua, chính là Lâm Nguyên Thiên. Trần Lạc nghe xong kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới cái này kiếm đạo thần phôi càng như thế khó luyện. Vật này ta có thể thu phục. Trần Lạc nuốt nước miếng một cái hỏi. Đã là chiến lâm đối với kiếm đạo một đời cảm ngộ, cái này kiếm đạo thần phôi sự giúp đỡ dành cho hắn, sợ là so hoàn chỉnh hắc cốt kiếm văn còn kinh khủng hơn. Nhưng như thế nào thu phục vật này, hắn là một chút đầu mối đều không có, chỉ có thể xin giúp đỡ tổ mục. Tổ mục cũng lắc đầu, nàng cũng không phải nhân tộc, cái nào đối với kiếm đạo thần phôi có kỹ càng hiểu rõ. Gặp tổ mục cũng không hiểu việc này, Trần Lạc chỉ có thể kiên trì tiến lên trước, quan sát đến trong cái khe kiếm đạo thần phôi. Nếu đây chính là chiến lâm tiền bối lưu lại truyền thừa, hẳn là sẽ không bài xích ta đi. Trần Lạc nhìn chằm chằm kiếm đạo thần phôi một hồi, thử nghiệm vươn tay, muốn đụng vào kiếm đạo thần phôi. Nhưng khi ngón tay vừa tiếp xúc đến kiếm đạo thần phôi, một cỗ khiếp người kiếm khí liền tràn vào thể nội, tại cỗ kiếm khí này trùng kích vào, Trần Lạc chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, thân thể thật giống như bị trong nháy mắt chém thành vô số đoạn. Đau đớn kịch liệt, càng là làm hắn hơi kém ngất đi. Tổ Mộc chú ý tới Trần Lạc tình huống không đúng, không chút do dự xuất thủ, đem Trần Lạc lôi ra. Bị kéo ra Trần Lạc đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng lớn thở hổn hển. Phản phất mới vừa ở quỷ môn quan đi một lượt, thật là khủng khiếp kiếm đạo. Ta lĩnh ngộ kiếm đạo, tại cái này kiếm đạo trước mặt, tựa như đom đóm bình thường nhỏ bé. Trần Lạc sau khi lấy lại tinh thần, nhìn qua kiếm đạo thần phôi thở một hơi thật dài. Như thế cường hãn kiếm đạo, bộc phát ra uy lực không cần nói cũng biết. Nếu là hắn có thể đem kiếm đạo thần phôi nhận lấy, liền có được một đạo uy hiếp phong thần thánh nhân thủ đoạn. Cái này kiếm đạo thần phôi giống như tại phản kháng, ngươi tốt nhất hết sức nỗ lực. Tổ Mục bước lên liễu mi đạo. Nếu không có nàng kịp thời kéo ra Trần Lạc, Trần Lạc thân thể tất nhiên sẽ bị kiếm đạo thần phôi bộc phát kiếm khí đánh tan, cho dù không chết, Trần Lạc tu vi cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì kiếm đạo thần phôi dẫn đến hậu quả này, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Dù sao lấy Trần Lạc tư chất, chưa hẳn cần cực hạn kiếm đạo mới có thể đứng tại huyền giới chi đỉnh. Trần Lạc nhẹ gật đầu, sau khi hít sâu một hơi lại lần nữa tiến lên. Hắn nhìn chằm chằm kiếm đạo thần phôi, lập tức đem tiên đạo chi lực đều rót vào thể nội. Một đạo kiếm đạo thần phôi, còn không đến mức đem hắn chẳng lẽ. Cao Sơn Điên, một bóng người ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, hai tay giơ cao, giống như đang tìm kiếm hạ vận. Đạo thân ảnh này chính là Tân gia lão tổ, Tân Vạn Dương. Cách nơi đây cách đó không xa, một chiếc bảo thuyền lặng lặng chờ lấy, tự nhiên là trời bắt đầu thánh địa bảo thuyền. Chủ thượng, tên này thật có thể tìm tới thanh kiếm kia. Chu Húc Nguyên đứng ở một bên, nhìn qua Tân Vạn Dương không kiên nhẫn nói ra. Đã qua trọn vẹn 7 ngày, Tân Vạn Dương là một chút động tĩnh đều không có. Cái này thật có thể tìm tới thanh bảo kiếm kia. Tổ Dương lại bình tĩnh cười một tiếng, mười phần bình tĩnh khoát tay áo, đừng nóng nội, chờ lấy liền có thể. Chu Húc Nguyên bọn người buồn bực nhìn Tổ Dương một chút, không hiểu Tổ Dương vì sao như vậy tin tưởng Tân Vạn Dương có thể làm được. Ngay tại đám gia hỏa này chờ đến vội vã không nhịn nổi lúc, Tân Vạn Dương đột nhiên mở mắt ra, thân thể cơ giới đứng người lên, lập tức nhanh chóng hướng một cái phương hướng lao đi. Nhìn thấy một màn này, Tổ Dương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh. Rốt cuộc tìm được. Đuổi. Theo Tổ Dương ra lệnh một tiếng, một đám người nhanh chóng đuổi theo. Đợi Tân Vạn Dương dừng lại, một mảnh dãy núi liên miên hiện ra tại trước mắt bọn hắn. Chỉ gặp Tân Vạn Dương hai tay bắt đầu kết trận, đem tiên đạo chi lực rót vào bên trong dãy núi này. Sau một khắc, trên từng ngọn núi lại bộc phát ra từng đạo trùng tiên của sáng. Những này trùng tiên của sáng tại trên bầu trời hội tụ ra một thanh kiếm hình dạng, động tĩnh khổng lồ càng là làm cho cả phiến thiên địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không có sai, chính là ở chỗ này. Tân Vạn Dương tên này quả nhiên có thể làm được. Tổ Dương nhìn qua không trung quan kiếm, con mắt híp lại. Chôi kia có thể khắc chế tổ linh bảo kiếm, rốt cuộc tìm được. Chỉ cần đem kiếm này nắm bắt tới tay, liền thiếu đi một cái làm hắn kiêng kỵ tai họa. Chủ thượng, Tân Vạn Dương sinh mệnh khí tức tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống. Nếu như ta đoán không lầm, Tân Vạn Dương thôi động trận này, xác nhận lấy mạng sống ra đánh đổi. Chu Húc Nguyên tiến lên mở miệng nói, đối với cái này hơi có chút kinh ngạc. Chắc không được Tân gia đem bí mật này bảo tồn được như vậy bí ẩn, thậm chí không tiếc lấy trong tộc của mình người vì mối nhử, kéo chậm bọn hắn tiến trình. Nguyên lai tìm được kiếm này, liền phải bỏ ra khai trận người tính mệnh. Lâm Nguyên Thiên cái thằng kia, tâm thật đúng là đủ hung ác. Tác dụng của hắn vốn là chẳng qua là vì chúng ta tìm kiếm, chết thì đã chết. Tổ Dương không để ý chút nào nhún vai. Mặc dù là khống chế Tân Vạn Dương, bọn hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng chỉ cần tìm tới thanh kiếm kia, đại giới này tức là đáng giá. Mà lại cầm tới kiếm hậu, hắn cũng không phải rất cần Tân Vạn Dương bộ khôi lỗi này, chết cũng không đau lòng. Chủ thượng, ta nhìn cái này Tân Vạn Dương gọi ra bảo kiếm, còn cần một chút thời gian. Nếu là trong khoảng thời gian này, Tổ Lôi cùng Trần Lạc cái thằng kia chạy tới làm sao bây giờ? Chu Húc Nguyên chặt lưỡi một tiếng tiếp tục hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, tại hỗn độn di tích cổ bên trong những người khác không có khả năng không có phát giác. Chờ bọn hắn tới, tất nhiên là một trận ác chiến. Tổ Dương giơ lên khóe miệng, ý vị thâm trường nói, tới mới tốt, khi chim sẻ sẽ chỉ là chúng ta. Hiểu không? Chu Húc Nguyên bọn người nhao nhao gật đầu, lập tức minh bạch Tổ Dương ý nghĩ. Tổ Dương là muốn mượn thanh bảo kiếm này, trước hết để cho Tổ Lôi cùng Trần Lạc một trận chiến. Báo, chủ thượng, Sơ Thánh Địa cùng Thiên Khung Thánh Địa đội ngũ chính chạy tới đây. Rất nhanh, mấy vị nhãn tuyến gấp trở về, lớn tiếng bẩm báo nói. Biết tình huống này sau, Tổ Dương nụ cười trên mặt càng thêm ấm lãnh. Tốt tốt tốt, chính hợp ý hắn. Chương 1654, để ta chặn lại hắn. Chương 1654, để ta chặn lại hắn. Ong ong ong. Trên bầu trời quan kiếm còn tại tản ra kinh người quan mang. Động tĩnh khổng lồ không ngừng hướng bốn phía trùng kích, tựa như sóng nước giống như quyết trương hướng bốn phương tám hướng. Không bao lâu, lần lượt từng bóng người liền rơi vào nơi đây. Những thân ảnh này chính là Lâm Yêu Thất bọn người, là Tân gia lão tổ, Cực Nhọc và Dương. Chú ý tới phía trước thân ảnh, Lâm Yêu Thất bọn người lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Tân gia lão tổ không phải là bị Tổ Dương nuốt ra, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn Tân gia lão tổ trạng thái, hẳn là đã bị Tổ Dương khống chế. Lâm Yêu Thất nhìn chằm chằm Tân gia lão tổ, thổ lộ một hơi đạo. Không nghĩ tới Tổ Dương thủ đoạn càng như thế thông thiên, ngay cả Tân gia lão tổ đều bị nó khống chế. Nếu Tân gia lão tổ ở đây, chắc hẳn Tổ Dương cũng tại phụ cận. Gia hỏa này là đang tìm kiếm chủ nhân bảo kiếm. Vô Nguyên Kỳ lần nháy mắt hỏi. Lâm Yêu Thất nhẹ gật đầu, Tân gia lão tổ đối với Tổ Dương tác dụng, tức là tìm kiếm bảo kiếm, không phải vậy mang Tân gia lão tổ tới đây làm gì? Tổ Dương liền tại phụ cận, các loại bảo kiếm hiện thế, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta làm tốt nên chiến các loại chuẩn bị, tuyệt không thể để Tổ Dương đem bảo kiếm cướp đi. Lâm Yêu Thất nói tiếp, ngữ khí không gì sánh được nghiêm trọng. Mọi người ở đây chuẩn bị bố phòng, một đội nhân mã vội vã chạy tới. Đám người đồng loạt nhìn lại, gặp người tới là Tổ Lôi bọn người, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Phiền toái. Tổ Lôi cũng chạy tới, nếu là Tổ Dương lại hiện thân nữa, bọn hắn liền muốn đối mặt hai đại tổ linh thế công. Chậc chậc chậc, nguyên lai ở chỗ này. Tổ Lôi nhìn qua không trung quan kiếm, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức mỉm cười. Chỉ cần đem kiếm này cướp đi, là hắn có thể ở sau đó đại chiến bên trong thu hoạch được quyền chủ động. Đến lúc đó đối phó Tổ Dương cái thằng kia, hắn cũng có thể nhiều một phần phần thắng. Chủ thượng, là Lâm Yêu Thất đám người kia, bất quá Trần Lạc không ở chỗ này. La Vân Sơn đảo qua Lâm Yêu Thất bọn người sau, mở miệng nói ra. Trần Lạc không ở chỗ này, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Trước cầm xuống Lâm Yêu Thất bọn người, đến lúc đó chỉ còn lại có một cái Trần Lạc, sự tình liền đơn giản nhiều. Tổ Lôi lúc này mới nhìn về phía Lâm Yêu Thất bọn người, trong đôi mắt sát ý lấp lóe. Trước đó để Lâm Yêu Thất đám gia hỏa này chạy trốn, lần này tuyệt sẽ không buông tha đám người này. Trước đem đám gia hỏa này cầm xuống, lại bạc kiếm. Tổ Lôi không chút do dự hạ lệnh. Nghe đến lời này, Lâm Yêu Thất sầm mặt lại, lập tức mở miệng nói, "Tổ Lôi, ngươi liền không sợ Tổ Dương tàng trong bóng tối, chuẩn bị ngư ông đắc lợi à?" Cái này Tổ Lôi thật sự là ngu xuẩn, liên Tổ Dương Dương Như đều nhìn không ra. Bọn hắn hai phe hiện tại khai chiến, rõ ràng là cho Tổ Dương cơ hội. Tổ Lôi lại lạnh nhạt cười nói, "A, ta đây đương nhiên biết, cho nên ta mới muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem bọn ngươi đều cầm xuống. Chỉ cần bảo kiếm vào tay, Tổ Dương cái thằng kia có thể làm khó dễ được ta." Trước đó hắn không dám cùng Lâm Yêu Thất bọn người cá chết lưới rách, là bởi vì không tìm được bảo kiếm. Nếu để cho Tổ Dương trước thu hoạch được bảo kiếm, hắn liền sẽ bị Tổ Dương áp chế. Nhưng bây giờ bảo kiếm sắp hiện thế, chỉ cần hắn dẫn đầu thu hoạch được bảo kiếm, chính là hắn áp chế Tổ Dương. Coi như Tổ Dương sau đến, hắn cũng không sợ chút nào. Ngu xuẩn. Lâm Yêu Thất cắn chặt răng, nếu Tổ Lôi khăng khăng muốn chiến, vậy bọn hắn chỉ có thể phục hồi. Giết. Theo Tổ Lôi ra lệnh một tiếng, sơ thánh địa cường giả nhao nhao xuất thủ. Thừa Âm Huyền Vung bảy liêm đao chém về phía Vô Nguyên Kỳ Lân, hai vị phong thần thánh nhân trong nháy mắt đánh nhau, bộc phát ra mãnh liệt giao phong. Tổ Lôi thì bình tĩnh đi hướng Lâm Yêu Thất, khi hắn trên người lôi điện triệt để bộc phát, lực lượng liên tục không ngừng mà dâng tới Lâm Yêu Thất bọn người. Nếu muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Lâm Yêu Thất bọn người, hắn liền sẽ không lưu thủ. Theo ta ngăn trở Tổ Lôi. Lâm Yêu Thất bung ra bảo kiếm, trực chỉ Tổ Lôi. Tại nàng bên cạnh, Lâm Văn Khê, Hồ Ngân cùng Tôn Nguyên Châu cùng nhau xuất thủ. Bốn vị Tề Thiên thánh nhân, hẳn là có thể ngăn được Tổ Lôi. A, trước đó chỉ là cùng nhĩ đang chơi đùa. Thật sự cho rằng các ngươi có thể ngăn được ta a? Tổ Lôi nhìn qua bốn vị này Tề Thiên thánh nhân, hài hước giơ lên quẻ miệng. Chỉ gặp hắn giang hai cánh tay, trên thân tràn ra lôi điện càng thêm mãnh liệt, tiếp lấy hóa thành đạo đạo lôi long thẳng hướng Lâm Yêu Thất bốn người. Đối mặt cái này đạo đạo kinh người lôi điện, bốn người chau mày, vội vàng thôi động tiên luân, đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, Tổ Lôi lần này bộc phát ra lực lượng, so trước đó càng cường đại hơn. Cái này Tổ Lôi, sợ là cách thời kỳ đỉnh phong không xa, thực lực viễn siêu bình thường phong thần thánh nhân. Ngăn lại hắn, Lâm Yêu Thất chỉ có thể kiên trì lên trước, huy kiếm ngăn cản giết tới trước mắt đạo đạo lôi điện. Song phương nhân mã chiến đến cùng một chỗ, trang diện dần dần bắt đầu hỗn loạn. Mà tại trong âm u, Tổ Dương bọn người chính một mặt vui vẻ nhìn xem trận chiến đấu này. Ta liền biết Tổ Lôi tên này nhịn không được, vì đối phó ta, muốn lấy trước đến thanh bảo kiếm kia. Tổ Dương hài hước cười nói, hắn làm sao có thể để Tổ Lôi trước thu hoạch được bảo kiếm, thanh bảo kiếm này tất nhiên là hắn. Chủ thượng, chúng ta khi nào xuất thủ? Chu Húc Nguyên nhìn về phía Tổ Dương hỏi. Phía dưới chiến đấu, tại Tổ Lôi vận dụng toàn lực sau, rõ ràng là thiên về một bên thế cục. Chỉ sợ không ra một canh giờ, Tổ Lôi liền có thể đánh tan Lâm Yêu Thất đám người phòng tuyến. Tổ Dương lại lắc đầu, không nổi, cái kia Trần Lạc còn chưa tới, hắn mới thật sự là biến số. Trước đó bị Trần Lạc phá hư quá nhiều lần kế hoạch, trong mắt của hắn Trần Lạc uy hiếp đã so Lâm Yêu Thất còn cao. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là chờ phía dưới lưỡng bại câu thương lúc, lại động thủ không muộn. Chu Húc Nguyên bọn người nhao nhao gật đầu, tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu. Chỉ cần lần này thành sự, huyền giới bên trong không người có thể ngăn được bọn hắn. Cút cho ta! Tổ Lôi một bên gào thét, một bên phóng xuất ra lôi điện, trùng kích Lâm Yêu Thất đám người thân thể. Tại lôi điện điên cuồng trùng kích vào, Lâm Yêu Thất bọn người liên tiếp lui về phía sau, ánh sáng đánh vác lôi điện trùng kích đã là cực hạn, chớ nói chi là đối với Tổ Lôi phản kích. Đáng chết! Tổ Lôi khôi phục thực lực, ở tại chúng ta ngoài dự liệu. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sợ là không đợi được bảo kiếm hiện thế, liền phải chết tại Tổ Lôi trong tay. Hồ Ngân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đối mặt Tổ Lôi cường đại, thậm chí sinh ra chạy trốn chi tâm. Căn bản đánh không lại a. Hơn nữa còn có một cái Tổ Dương trong bóng tối nhìn chằm chằm, cái này nào có phần thắng. Chống đỡ. Chống đến bảo kiếm hiện thế, ta có biện pháp đem thanh kiếm kia lấy đi. Lâm Yêu Thất ngữ khí nghiêm túc nói. Thân là Lâm gia hậu bối, nàng đối với đoạt kiếm hay là có nhất định tự tin. Mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, đều được đem bảo kiếm lấy đi, mới có thể khiến huyền giới có được đối kháng tổ linh vô liếng. Tổ Lôi nghe được lời nói này, cười đến không ngậm miệng được, buồn cười đến cực điểm. Ngươi còn muốn đoạt kiếm? Ngươi dựa vào cái gì đoạt kiếm? An ta một lôi. Thoại âm rơi xuống, Tổ Lôi hai tay bung lên, nó song trưởng bên trong lại tuôn ra một đạo khổng lồ lôi trụ, hung hãn nhào về phía Lâm Yêu Thất chỗ. Không tốt. Lâm Yêu Thất nhìn thấy đạo lôi trụ này quá sợ hãi, vội vàng thi triển tất cả bộ liếng, ngăn cản đạo lôi trụ này. Nhưng ở lôi trụ trùng kích vào, phong tuyến của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá toái. Một khi lôi điện cập thân, hậu quả khó mà lường được. Ta đến giúp ngươi. Lâm Vãn Khê thấy thế, lập tức đuổi tới Lâm Yêu Thất bên cạnh. Hai nữ đồng thời phát lực, mới khó khăn lắm ngăn trở đạo lôi trụ này. Tổ Lôi gặp hai nữ ngăn lại, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, "Hừ, họ Lâm gia hỏa quả nhiên khó chơi. Bất quá sau đó một cách này, ta nhìn các ngươi muốn làm sao cản." Nói xong, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện từng đạo phát sóc lôi điện. Lôi điện ở giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng lại hình thành từng viên lôi điện bóng, không ngừng bắn ra kinh người lôi điện chi lực. "Đi." Tổ Lôi nhếch miệng cười một tiếng, đem tất cả lôi điện bóng đánh tới hướng hai nữ. Hắn cũng không tin hai nữ nhân này có thể gánh vác được một cách này. "Đáng chết, người trước tiên lui mở, ta muốn biện pháp ngăn lại một cách này." Lâm Yêu Thất cắn chặt răng, nhìn về phía một bên Lâm Vãn Khê nói ra. Lâm Vãn Khê lại lườm Lâm Yêu Thất một chút, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi một người hẳn phải chết không nghi ngờ, hai người chúng ta liên thủ còn có sinh cơ. Lâm Yêu Thất nghe nói như thế, mày liêu chăm chú nhăn lại, trong lòng rõ ràng Tổ Lôi một kích này cường đại, có thể coi là hai người bọn họ liên thủ cũng sẽ bị một kích này trọng thương. Hai người bọn họ đều bị thương nặng, đằng sau còn như thế nào ngăn cản tổ lôi. Ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, một bóng người đột nhiên vọt tới hai nữ phía trước. Hai nữ vội vàng nhìn lại, đạo thân ảnh này chính là Tôn Nguyên Châu. Tôn Nguyên Châu nhìn qua khỏa khỏa lôi điện bóng, trong miệng hút mạnh một hơi, một mặt thấy chết không sờn biểu lộ. Bảo kiếm sắp hiện thế, hai người các ngươi không xảy ra chuyện gì. Ta đến ngăn trở một kích này. Chương 1655, thế cục nguy cấp. Chương 1655, thế cục nguy cấp. Tôn Thánh Chủ. Lâm Yêu Thất hai con ngươi lấp lóe, trơ mắt nhìn vô số lôi điện bóng nhào về phía Tôn Nguyên Châu thân thể. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Tôn Nguyên Châu tất nhiên ngăn không được những lôi điện này bóng. Sẽ chết. Hô. Tôn Nguyên Châu ngược lại là một mặt lạnh nhạt, tay nâng một bộ la bàn, đem toàn thân chi lực rót vào trong la bàn. Chỉ gặp la bàn bộc phát ra đạo đạo tinh quang, tại giữa không trung ngưng tụ thành một bức tinh đồ. Vô số lôi điện bóng bị tấm tinh đồ này chặn lại, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm, bắn ra kinh người dư bi. Nhưng lại tại mấy tức sau, trên tinh đồ xuất hiện đạo đạo vết rách, từng viên lôi điện bóng đột phá tinh đồ, trực kích Tôn Nguyên Châu thân thể. Tôn Nguyên Châu, chỉ bằng ngươi cũng xứng ngăn trở ta. Đã ngươi muốn xính anh hùng, vậy liền đi chết đi. Tổ Lôi nhìn qua Tôn Nguyên Châu, nụ cười trên mặt tràn ngập trêu tức. Hắn một chiêu này, liền xem như đỉnh tiêm phong thần thánh nhân cũng khó mà ngăn cản, Tôn Nguyên Châu một cái tề thiên thánh nhân, dựa vào cái gì có thể đỡ nổi? Muốn chết? Vậy liền chết trước. Ha 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 ha. Chết có gì sợ? Tôn Nguyên Châu đối mặt cận thân lôi điện bóng, ngược lại biểu lộ càng thêm bình tĩnh. Không phải liền là chết thôi. Đã chết đáng giá, cái mạng này cho. Vâng. Ngay tại sau một khắc, Tôn Nguyên Châu phía sau tiên luân bắt đầu bành trướng, tựa như không ngừng mở rộng liệt nhật, hướng bốn phía phát ra liên tục không ngừng quang mang. Tổ Lôi nhìn thấy một màn này, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn như thế nào nhìn không ra, Tôn Nguyên Châu là thiêu đốt tiên luân, để ngăn cản một kích này. Không nói trước Tôn Nguyên Châu có thể hay không ngăn được, coi như có thể làm được, thiêu đốt tiên luân sau Tôn Nguyên Châu, liền cùng một tên phế nhân không khác. A, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Bành bành bành. Lôi điện bóng ba đạo trùng kích tại Tôn Nguyên Châu tiên luân bên trên, mỗi một lần trùng kích đều làm Tôn Nguyên Châu tiếp nhận lớn lao thống khổ này người phi thường có thể chịu, mà lại có thể rõ ràng nhìn ra được, Tôn Nguyên Châu thiêu đốt tiên luân châu bố trí phòng tuyến, cũng không có cách nào ngăn trở tổ lôi thế công. Chỉ sợ không bao lâu, Tôn Nguyên Châu tiên luân sẽ triệt để đốt hết. Đến lúc đó, Tôn Nguyên Châu tại lôi điện mặt cầu trước, đem không có lực phản kháng chút nào. Đáng chết, chúng ta phải đi giúp Tôn Thánh Chủ. Lâm Yêu Thất cắn chặt răng, không ngừng huy kiếm công kích trước mặt lôi điện, muốn đột phá đạo lôi điện này sau, đi cứu Tôn Nguyên Châu. Tôn Nguyên Châu giúp nàng nhiều như vậy, nàng há có thể nhìn xem Tôn Nguyên Châu đi chết. Nhưng tại giây phút này, trên bầu trời quang kiếm bộc phát ra kiếm khí kinh người. Lực chú ý của chúng nhân lập tức bị quang kiếm hấp dẫn. Là thanh kiếm kia. Sắp xuất thế. Người đi đoạt kiếm. Lâm Vãn Khê thấy vậy tình huống, không chút do dự nhìn về phía Lâm Yêu Thất hô. Bọn hắn tới đây chân chính mục đích là vì đoạt lấy thanh bảo kiếm kia, nếu để cho tổ linh thu hoạch được bảo kiếm, huyền giới sẽ không còn sức phản kháng. Lâm Yêu Thất nhìn thoáng qua không trung quang kiếm, vừa nhìn về phía Tôn Nguyên Châu, cắn chặt hàm răng, trong lúc nhất thời do dự. Lâm Vãn Khê tự nhiên nhìn ra Lâm Yêu Thất do dự, lập tức thở ra một hơi đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết. Khi lấy được một câu nói kia sau, Lâm Yêu Thất lập tức bay lên không, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới quang kiếm. Chỉ cần nàng dẫn đầu cầm tới bảo kiếm, liền có thể lấy bí pháp đem bảo kiếm đưa tiễn, dạng này liền có thể phòng ngừa tổ linh lấy được kiếm. Hừ, muốn đoạt kiếm, không dễ dàng như vậy. Tổ Lôi gặp Lâm Yêu Thất thoát thân đi đoạt kiếm, lập tức đưa tay vung lên, phân ra một bộ phận lôi điện bóng đuổi bắt Lâm Yêu Thất. Có thể những lôi điện này bóng lại bị Hổ Ngân mang theo đao ngăn lại. Đối mặt lôi điện bóng thế công, Hổ Ngân tư thái cực kỳ chật vật. Cũng may đại bộ phận lôi điện bóng bị Tôn Nguyên Châu chặn đường, không phải vậy hắn thật đúng là không có can đảm xuất thủ. Hổ Ngân, ngươi đây là muốn chết. Tổ Lôi tức đến xanh mét cả mặt mày, gặp Lâm Yêu Thất ly quang kiếm càng ngày càng gần, nội tâm rõ ràng gấp. Kiếm này nhất định phải là hắn. Tốt tốt tốt, các ngươi muốn chết, vậy ta liền trước tiêu diệt các ngươi. Tổ Lôi một tiếng gào thét, đối với tất cả lôi điện bóng một chỉ điểm ra, làm cho lôi điện bóng lực lượng càng thêm cuồng bạo. Vâng. Sau một khắc, từng viên lôi điện bóng ầm vang nổ tung, bắn ra lôi điện trùng kích tại Lâm Vãn Khê ba người trên thân, đem ba người triệt để nuốt hết. Lâm Yêu Thất gặp lại sau đến một màn này, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Nàng có thể cảm thụ được, Tổ Lôi một kích này vô cùng cường đại, Lâm Vãn Khê ba người không có khả năng tùy tiện ngăn lại. Chết. Lúc này, Tổ Lôi giơ cánh tay lên nhắm ngay Lôi Hải, tiếp lấy bàn tay một thanh nắm chặt. Chỉ gặp mảnh Lôi Hải này cực tốc thu nhỏ lúc, lôi điện uy lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng. Còn tại trong Lôi Hải Lâm Vãn Khê ba người, đồng thời lộ ra khó có thể chịu đựng thần sắc. Tiếp tục như vậy nữa, ba người bọn họ sợ là đều phải chết tại lôi điện này bên trong. Giang giác. Lâm Yêu Thất thấy vậy, phẫn nộ đến cực hạn, lại không cách nào trở lại tương trợ. Nàng không cách nào phá mở tổ lôi thế công, dù cho đi cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Thà rằng như vậy, không bằng trước đem bảo kiếm truyền tống đi. Các loại xác định bảo kiếm không việc gì, lại trở về đối phó tổ lôi. Hừ, nên kết thúc. Tổ lôi cuối cùng đem lôi hải co lại thành chỉ có mười mấy mét khối, áp xúc đến cực hạn lôi điện, không ngừng trùng kích Lâm Vãn Khê ba người thân thể. Vốn là trọng thương Tôn Nguyên Châu, tại trận này thế công bên dưới máu tươi phun mạnh, thân thể sắp đến cực hạn. Đi. Lâm Vãn Khê gặp Tôn Nguyên Châu sắp chống đỡ không nổi, lập tức một trường đẩy tại Tôn Nguyên Châu trên lưng. Tôn Nguyên Châu thân thể đột nhiên chấn động, cả người bị một nguồn lực lượng bao khỏa, tiếp lấy thân thể bay ra lôi hải, hướng dưới mặt đất rơi xuống. Tổ lôi lướt qua, cũng không để ý tới Tôn Nguyên Châu. Tôn Nguyên Châu đã là phế nhân một cái, không có bất kỳ uy hiếp gì, làm gì ở tại trên thân lãng phí thời gian. Hắn muốn làm thịt là Lâm Vãn Khê cùng Hồ Ngân, cùng Lâm Diêu Thất. Bọn gia hỏa này, đừng mơ có ai sống. Cọ. Trên bầu trời quan kiếm, bắn ra càng thêm kinh người kiếm khí. Lâm Diêu Thất ngẩng đầu, thấy hết trong kiếm xuất hiện một đạo kiếm ảnh, không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc tìm được. Đem thanh kiếm này đưa tiễn, nàng liền có thể toàn lực đi đối phó tổ lôi. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi xuống, ngăn chặn đường đi của nàng. Lâm Diêu Thất thấy rõ đạo thân ảnh này bộ dáng sau, không khỏi sửng sốt một chút. Là Chu Húc Nguyên. Chu Húc Nguyên đối với Lâm Diêu Thất nhếch miệng cười một tiếng, "Lâm Diêu Thất, ta nhìn ngươi lần này, còn có thể không gánh vác công kích của ta." Thoại âm rơi xuống, hắn liền một trường vung ra, phong thần thánh nhân khí tức triệt để bộc phát, mảy may không có ý định lưu thủ. Đáng chết. Lâm Diêu Thất tức đến xanh mét cả mặt mày, không thể không toàn lực ngăn cản Chu Húc Nguyên thế công. Chu Húc Nguyên có thể nhanh như vậy ngăn ở nàng phía trước, nói rõ tổ dương người một mực tại nơi đây âm thầm cất giấu. Lần này phiền toái, bị Chu Húc Nguyên ngăn lại đường đi, nàng như thế nào đụng đến bảo kiếm? Làm sao bây giờ? Như thế nào phá cục? Lâm Diêu Thất cắn chặt răng tự hỏi, cố gắng tìm kiếm phá cục chi pháp. Có thể đối mặt Chu Húc Nguyên hung hãn thế công, nàng căn bản nghĩ không ra biện pháp. Nếu như Trần Lạc ở chỗ này, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang tận mây xanh. Chu Húc Nguyên lão tặc, an ta một kiếm. Chương 1656, chó ngoan. Chó ngoan. Chương 1656, chó ngoan. Chó ngoan. Ân. Chu Húc Nguyên nghe được Trần Lạc thanh âm, lại vô ý thức lui lại. Đại hắn nhớ tới chính mình đã là phong thần thánh nhân, căn bản không cần sợ Trần Lạc một nửa thánh lúc, lại phát hiện Trần Lạc đã đem Lâm Yêu Thất cứu đi. Soạn. Lâm Nương, ngươi không sao chứ? Trần Lạc hồi mâu nhìn về phía Lâm Yêu Thất mở miệng hỏi. Lâm Yêu Thất lắc đầu, ta có thể ngăn lại ra hỏa này, ngươi nhanh đi giúp Lâm Vãn Khê cùng Hồng Ngân. So sánh với Chu Húc Nguyên, tổ lôi rõ ràng càng thêm khó đối phó. Không đi nữa cứu Lâm Vãn Khê cùng Hồng Ngân, hai người rất có thể chết tại tổ lôi trong tay. Trần Lạc lại bình tĩnh khoát tay nói, yên tâm, bên kia có người có thể ứng phó. A. Lâm Yêu Thất kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, không hiểu Trần Lạc lời này ý tứ. Đây chính là tổ lôi, còn có ai có thể ngăn được tổ lôi? Đang lúc Lâm Yêu Thất vì thế hoang mang lúc, một cỗ khí tức quen thuộc lập tức gây nên chú ý của nàng. Chú ý tới cỗ khí tức này, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, tại nhìn thấy Lâm Võ Pháp sau, vô ý thức la lớn, "Lão tổ!" Lâm Võ Pháp nghe được Lâm Yêu Thất thanh âm, quay đầu nhìn về phía Lâm Yêu Thất, sau đó lộ ra một vòng vui mừng mỉm cười, "Yêu Thất à, ngươi thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt ta." Ha 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 ha. Tại hắn một trận cuồng tiếu sau, một bàn tay đánh ra huyết linh ma tháp, sau đó nhắm ngay tổ lôi lập tới. Tổ lôi chú ý tới đánh tới Lâm Võ Pháp, trên người lôi điện không ngừng phát ra lốt bốp thanh âm, giống như tại vì thế tức giận. Làm sao lúc này, giết ra một cái Lâm gia lão tổ? Tuy nói hắn không sợ Lâm Võ Pháp, nhưng ở loại thời điểm then chốt này giết ra đến, ngăn trở hắn giết chết Lâm Vãn Khê cùng Hồng Ngân, đây coi là có ý tứ gì à? Hôn trướng. Tổ lôi giận dữ mắng mỏ một tiếng, chỉ có thể trước từ bỏ đối với Lâm Vãn Khê cùng Hồng Ngân thế công, sau đó phóng xuất ra lôi điện ngăn cản Lâm Võ Pháp. Đối mặt vị này mấy chục vạn năm trước huyền giới đệ nhất cao thủ, hắn sao có thể không thèm để ý chút nào? Cái này Lâm Võ Pháp thực lực, đúng vậy tại không nguyên kỳ lần phía dưới. Không nghĩ tới à, ngươi không chỉ có kịp thời đổi tới, còn đem Lâm gia lão tổ cho mang theo tới, thật sự là vượt quá chúng ta đón trước. Chu Húc Nguyên nhìn về phía Trần Lạc, kinh ngạc mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Trần Lạc có thể đem mất tích đã lâu Lâm gia lão tổ mang tới, hắn cùng Lâm gia lão tổ thế nhưng là người quen cũ. Trần Lạc ưỡn ngực, đối với Chu Húc Nguyên dò xét vài lần, tiếp lấy lộ ra một vòng khinh thường mỉm cười, rốt cục dựa vào tổ dương trợ giúp, tiến vào phong thần thánh nhân. Quả nhiên chó ngoan đều có thể thu hoạch được chủ nhân xương cốt. Nghe đến lời này, Chu Húc Nguyên sắc mặt dị thường khó coi. Tiểu tử hôn chứng này, thế mà mắng hắn là chó. Thế nào là gan? Người đây là muốn chết. Chu Húc Nguyên giận dữ mắng mỏ một tiếng, một trường đánh phía Trần Lạc, muốn đem Trần Lạc cắt chế. Trần Lạc đối với một trường này không gì sánh được lạnh nhạt, trực tiếp tiến lên một bước, tiếp lấy đưa tay một quyền. Một quyền này, nhìn như không gì sánh được bình thường. Chu Húc Nguyên nhìn thấy một màn này, cười đến không ngậm miệng được, buồn cười buồn cười. Ngươi một cái đạo hợp bản thánh, dựa vào cái gì chống đỡ được ta? Ta thế nhưng là phong thần thánh nhân. Phong thần không chờ hắn trong miệng nói cho hết lời, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Chỉ gặp hắn ánh mắt chăm chú nhìn Trần Lạc, trong mắt đều là rung động. Không đối, tiểu tử này không phải đạo hợp bản thánh, là Bình Hải thánh nhân. Cũng không đúng, cái này Bình Hải thánh nhân khí tức vì sao khủng bố như thế? Thế mà không chút nào ở dưới hắn. Đây là vô song thánh. Chu Húc Nguyên kinh ngạc thở ra một hơi, đại não đột nhiên trống rỗng. Hắn nào nghĩ tới, Trần Lạc lại bước vào vô song thánh nhân cảnh giới. Vốn là chiến lược phi phàm Trần Lạc, bây giờ lại nên khủng bố đến mức nào thực lực? Phá cho ta! Trần Lạc một tiếng quát nhẹ, nhẹ nhõm đánh nát trường ấn. Chiến lâm cái kia đạo kiếm đạo thần phôi, làm hắn trọn vẹn thu hoạch được 50 triệu điểm tài phú. Đúng đủ 100 triệu điểm tài phú sau, hắn liền trực tiếp bước vào vô song thánh nhân cảnh giới, lại dựa vào linh hoạt kỳ ảo thọ lực lượng không gian, nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Xem như kịp thời đuổi tới, nên làm ra kết. Để cho ngươi chủ tử, cút ra đây. Trần Lạc tiếp lấy bước ra một bước, hữu quyền bung xuống, bảy cái huyết thú tử quyền ở giữa xung ra, điên cuồng nào về phía Chu Húc Nguyên. Một vòng Húc Nguyên, hắn đã không để vào mắt. Nhưng Chu Húc Nguyên phía sau tổ dương, hắn không thể không cẩn thận. Nuốt trưởng tổ âm tổ dương, thực lực tuyệt không tại tổ lôi phía dưới, thậm chí so tổ lôi càng thêm cường đại. Đáng chết. Chu Húc Nguyên cuốn quýt thôi động lực lượng, ngăn cản Trần Lạc quyền pháp. Nhưng hắn phòng ngự, tại Bình Thiên bảy thú quyền thế công bên dưới, lộ ra tái nhợt vô lực. Trần Lạc lực lượng đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Khu khu cụ. Chu Húc Nguyên chật vật lui lại, trong miệng càng là thổ huyết không chỉ. Bất quá hắn trên mặt biểu lộ lại dị thường bình tĩnh, cũng không vội lấy xin mời Tổ Dương xuất thủ.
A, không nghĩ tới a, hay là để ngươi tiểu tử này lông cánh đầy đủ. Vô Song Thánh, như thế thành tựu, thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Chu Húc Nguyên nhìn chằm chằm Trần Lạc, ánh mắt không gì sánh được nóng bỏng.
Vô Song Thánh, ba chữ này bao nhiêu người cầu?
Ngàn vạn năm ở giữa, rốt cục ra một cái Trần Lạc.
Tổ Dương đâu?
Để hắn cút ra đây. Trần Lạc lại lần nữa tiến lên, nắm đấm vung ra, không cho Chu Húc Nguyên cơ hội thở dốc. Chu Húc Nguyên đối với cái này lại chỉ là cười một tiếng, tiếp tục toàn lực ngăn cản Trần Lạc thế công. Hậu Phương Lâm Yêu Thất gặp Chu Húc Nguyên dạng này phản kháng, mày liêu chăm chú nhân lại, nghi hoặc Chu Húc Nguyên mục đích. Chẳng lẽ Tổ Dương thật không ở nơi này?
Không có khả năng a.
Nàng không tin Tổ Dương không cần thanh bảo kiếm kia.
Chờ chút.
Bảo kiếm. Lâm Yêu Thất hai con ngươi lóe lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã thấy trên bầu trời kiếm ảnh bên cạnh, xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này chính là Thiên Thương Thánh Địa Lý Mục. Mà Tổ Dương thì tại Lý Mục bên cạnh lạnh lùng bật cười.
Không tốt.
Lâm Yêu Thất thấy vậy tình huống, không chút do dự tiến lên. Coi như bước lên bỏ mình phong hiểm, nàng cũng không thể để bảo kiếm rơi vào Tổ Dương trong tay.
Siêu.
Lão tổ Lý gia lúc này từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Yêu Thất ngăn lại. Lâm Yêu Thất gấp đến độ cắn chặt răng, đội vàng chuyển mắt nhìn về phía Trần Lạc, "Tiểu Lạc, không thể để cho Tổ Dương thu hoạch được thanh bảo kiếm kia." Trần Lạc nghe đến lời này, ánh mắt liếc qua Tổ Dương, sau đó lại nhìn về phía cái kia đạo dần dần hình thành kiếm ảnh. Cách bảo kiếm hiện thân, còn cần một chút thời gian, còn có cơ hội.
"Trần Lạc, ta là không thể nào để cho ngươi đi."
Chu Húc Nguyên gặp Trần Lạc muốn đi tìm Tổ Dương, lập tức âm lãnh cười nói, "Hắn tốt xấu là cái phong thần thánh nhân, coi như không phải Trần Lạc đối thủ, ngăn lại Trần Lạc một đoạn thời gian, vẫn có thể làm được.
Ngươi cũng xứng."
Trần Lạc lườm Chu Húc Nguyên một chút, khinh thường khép cười một tiếng. Ngay tại tiếng cười rơi xuống trong nháy mắt, bên người xuất hiện đạo đạo phân thân. Trọn vẹn trăm đạo phân thân cùng nhau rút ra bảo kiếm, kiếm chỉ Chu Húc Nguyên. Những phân thân này khí tức, mặc dù không bằng Trần Lạc, nhưng cũng có thể địch nổi bình thường Tề Thiên Thánh Nhân.
"Mẹ,
đem phân thân này quên." Chu Húc Nguyên khi đến sắc mặt tái nhợt, bằng thực lực của hắn, sợ là không phá được phân thân phòng tuyến. Mà lúc này Trần Lạc đã ngước mắt nhìn về phía Tổ Dương, trong mắt sát ý lấp lóe. Trước cầm xuống hôn đàn này, sẽ giải quyết Tổ Lôi. Tổ Dương chú ý tới Trần Lạc ánh mắt, mười phần bình tĩnh giơ lên khóe miệng, "Tiểu tử, ta liền biết ngươi là biến số."